Chương 343, ngài nhận đúng sao? Chương 343, ngài nhận đúng sao? Ca, cái này sở. Sở Lăng Tiêu đến cùng là ai? Vừa rồi Thâm Đô thị chính phủ bên này bốn nhà bộ phận hành chính liên hợp khai triển kiểm tra, đã đem ta Nhạc Phong sẽ cho Niêm Phong ca, lần này ngươi nhất định phải giúp ta, không giúp ta ta liền xong rồi. Nam Cảnh Hoa hít sâu một hơi, đối với điện thoại xin giúp đỡ đạo. Ta giúp ngươi? Ta thế nào giúp ngươi? Ngươi để cho ta thế nào giúp ngươi? Minh Bạch nói cho ngươi, ta bên này đã nhận được thông tri, ban ngành liên quan để cho ta tiến đến nói chuyện. Ngươi không đem chuyện này giải quyết nói, ta vậy tự thân khó đảm bảo ngươi hiểu không Minh Bạch. Trong điện thoại thanh âm của nam nhân đã phẫn nộ với bất đắc dĩ. Cái gì? Ca, dựa vào cái gì? Việc này cùng ngươi có quan hệ gì? Đối phương lời nói để Nam Cảnh Hoa tâm lập tức liền nâng lên cổ họng, lập tức khẩn trương nói. Nếu như mình đại ca rơi đài lời nói, không ra hai năm Nhạc Phong hội vậy thế tất hội sụp đổ. Ai, Cảnh Hoa, bây giờ tại hòa đàm ta có quan hệ hay không có trọng yếu không? Trọng yếu là, ngươi làm sao đem chuyện này giải quyết, mới có thể để cho đối phương hài lòng. Điện thoại âm thanh nam nhân mang theo cầu xin. Hắn đang còn muốn vị trí này làm tiếp, còn có hai năm cục trưởng liền bề hưu. Chính mình phi thường có khả năng tiền nhiệm cục trưởng vị trí. Hắn không muốn lúc này xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đại ca, ta nghe thấy thanh âm của đối phương, Nam Cảnh Hoa đột nhiên có chút mở miệng. Cảnh Hoa, Sở Lăng Tiêu, Sở công tử thân phận ta không tiện hướng ngươi lộ ra, đối ngươi không có cái gì chỗ tốt, ngươi cũng không cần đi cân nhắc hắn là ai, chỉ cần ngươi nhớ kỹ, đối mặt người này nên nhận lầm nhận lầm, nên nói xin lỗi xin lỗi, hắn nói cái gì ngươi cũng không cần phản đối, dùng hết ngươi hết thảy biện pháp làm cho đối phương hài lòng, ngươi hiểu ý của ta không? Trong điện thoại âm thanh nam nhân ngưng trọng nói ra. Ta biết, có thể. Thế nhưng là Nam Cảnh Hoa há to miệng, không biết nói thế nào. Nhưng mà cái gì? Cảnh cáo ngươi, tuyệt đối đừng đang động ngươi những tiểu tâm tư kia, chuyện này không thể coi thường. Trong điện thoại nam nhân vội vàng nhắc nhở. Không, không phải, đại ca, kỳ thật ta cho đến bây giờ cũng không biết là thế nào đắc tội vị này Sở công tử. Cảm nhận được đối phương trong lời nói hiểu lầm, Nam Cảnh Hoa vội vàng giải thích nói. Đầu bên kia điện thoại đột nhiên trầm mặc, nhưng là Nam Cảnh Hoa có thể rõ ràng nghe ra đối phương gấp rút hô hấp thanh âm. Theo ta được biết, tựa như là bởi vì ngươi kia cái gì Nhạc Phong hội, phong sát Sở công tử đầu tư công ty giải trí hai tên nghệ nhân. Thật lâu trong điện thoại thanh âm của nam nhân mới chậm rãi vang lên. Ca ta biết nên làm như thế nào. Nam Cảnh Hoa nghe đối phương ngữ khí, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Đối phương không có đang nói chuyện, mà là trực tiếp đem điện thoại cho giật máy. Hội trưởng Đùng, con mẹ nó ngươi chính là làm sao bây giờ sự tình? Đối phương bối cảnh gì đều không điều tra sao? Nhạc Thế Nhân, ta thao nên mã. Ba ba ba. Nhạc Thế Nhân gặp Nam Cảnh Hoa sắc mặt khó coi cúp điện thoại, vốn định mở miệng soát một chút cảm giác tồn tại, mặt khác bang lãnh đạo bài ưu giải nạn. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là đối phương vậy mà trực tiếp hướng hắn đi tới, không nói hai lời, Tả Hữu Khai cung liên tiếp quạt chính mình hơn 10 bàn tay. Hội trưởng, ngài, đừng đánh nữa a. Nhạc Thế Nhân vội vàng cầu xin tha thứ. Nhạc Thế Nhân, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi làm sao lại có như bây giờ sự tình. Nam Cảnh Hoa càng nói càng tức, nâng lên đem lại đạp đối phương hai cước. Từ khi Nam Cảnh Lân nói là bởi vì chính mình phong sát hai vị minh tinh mới đưa đến chuyện phát sinh, hắn lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra. Biểu diễn hạ sơ nhất ca khúc ca sĩ cũng không nhiều. Vạn Tượng Giải Trí có hai vị, trừ Chu Giản Y Lìa bên ngoài còn có một cái vượt giới cơ chữ mạng. Về phần Lạc Thần chỉ có một người, đó chính là Quy Doanh Ngữ. Trừ ba người này, cũng chỉ còn lại có hai người. Đó chính là Phi Hồng Giải Trí Cao Phái Nhi cùng Yến Hải Nam. Đáp án rõ ràng, xuất thủ nhằm vào bọn họ trừ Phi Hồng sẽ không còn có người khác. Bởi vì vô luận là Lạc Thần hay là Vạn Tượng, đối với hai nhà này nội tình, hắn biết đến nhất thanh nhị sở. Hội trưởng, đến cùng. Phát sinh. Sự tình gì? Ta đến cùng làm sai chỗ nào? Nhìn thấy đối phương dừng tay, Nhạc Thế Nhân chật vật co quắp tại trên mặt đất, âm thanh run rẩy mà hỏi. Đối mặt cùng nộ Nam Cảnh Hoa, hắn mặc dù tuổi tác hơi lớn, nhưng căn bản không có nửa phần dũng khí phản kháng. Đối với chúng ta xuất thủ là Đế Đô Phi Hồng Giải Trí. Nam Cảnh Hoa giờ phút này vậy phát tiết không sai biệt lắm, thế là mở miệng nói ra. Phi Hồng Giải Trí? Không có khả năng, hội trưởng, Tào Diệu Tông người này ta cũng có chút hiểu rõ, đối phương tuyệt đối sẽ không có thực lực như vậy. Nhạc Thế Nhân nhìn đối phương sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí đứng người lên, không dám tin nói ra. Ngươi Tào Diệu Tông không có thực lực như vậy, phía sau hắn đâu? Phi Hồng Giải Trí chân chính lão bản đâu? Nam Cảnh Hoa nghe thấy đối phương nói như vậy, trong nháy mắt trong lòng khí lần nữa sôi trào lên. Hội trưởng, ta nghe thấy đối phương nói như vậy, Nhạc Thế Nhân vì đó sững sờ. Hắn căn bản là không có nghĩ nhiều như vậy. Lúc nào Nhạc Phong hội phong sát mấy cái nho nhỏ minh tinh, còn muốn điều tra đối phương lão bản bối cảnh. Hội trưởng, sau đó chúng ta phải làm gì? Lấy lại tinh thần, Nhạc Thế Nhân nhìn vẻ mặt trầm tư Nam Cảnh Hoa mở miệng lần nữa hỏi. Làm sao bây giờ? Để cho ta suy nghĩ một chút. Nam Cảnh Hoa lắc đầu. Đại ca của mình bên kia khẳng định là chỉ nhìn không lên thế, nhưng là phía bên mình căn bản cũng không nhận biết cái gì Sở công tử a, coi như muốn nói xin lỗi bồi tội, trong thời gian ngắn vậy tìm không thấy người. Tìm không thấy người. Nghĩ đến cái này, Nam Cảnh Hoa chỉnh người đều chấn động một cái. Giờ phút này hắn đột nhiên nhớ tới trước đó nhận được cái kia thông điện thoại. Chẳng lẽ? Nghĩ tới đây, Nam Cảnh Hoa vội vàng lấy điện thoại di động ra bắt đầu lục lọi lên. Rất nhanh hắn liền tìm được sổ đen bên trong cái số kia. Nhìn xem phía trên địa khu biểu hiện, con ngươi của hắn đột nhiên bắt đầu co vào. Không sai, Đế Đô số điện thoại. Tại liên tưởng đến đối phương phách lối ngữ khí, giờ phút này Nam Cảnh Hoa dám đoán chắc, đối thả chính là đại ca trong miệng Sở công tử. Thế là hắn không dám có bất kỳ trì hoãn, vội vàng đem điện thoại kéo lại, cùng tồn tại tức gọi tới. Có lỗi với, ngài gọi điện thoại không tại khu phục vụ có lỗi với, ngài gọi điện thoại không tại khu phục vụ có lỗi với, ngài gọi điện thoại không tại khu phục vụ liên tiếp đánh 3 lần, đều là đồng dạng nhắc nhở. Nam Cảnh Hoa biết, rất hiển nhiên đối phương đây là vậy đem hắn điện thoại cho vào sổ đen. Hội trưởng, bằng không ta liên lạc một chút Tào Diệu Tông thử một lần. Nhìn ra đối phương trong thần sắc lo lắng, Nhạc Thế Nhân thử hỏi. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Còn không mau gọi điện thoại. Nghe vậy Nam Cảnh Hoa hai mắt tỏa sáng, lập tức nói. Tốt, tốt. Ta cái này đánh, cái này đánh. Mặc dù Nhạc Thế Nhân đối Tào Diệu Tông không quen, nhưng đối phương điện thoại hắn là có. Toàn bộ ngành giải trí nói lớn cũng không lớn, một chút công ty lớn cao tầng đều là lẫn nhau có phương thức liên lạc. Uy, ta là Tào Diệu Tông, vị nào? Đợi một hồi, Nhạc Thế Nhân liền nghe được thanh âm của đối phương. Tào tổng, có đúng không? Ta là Nhạc Thế Nhân. Uy, uy. Tốt tốt tốt, Nhạc Thế Nhân vừa mới tự giới thiệu, đối phương liền đem điện thoại cho giật máy. Hội trưởng, cái này lại đánh, tư thái thả thấp một chút. Nam Cảnh Hoa dặn dò. Nhạc Thế Nhân chần chờ một chút, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Tư thái hạ thấp. Những năm này chính mình cũng không biết như đem tư thái hạ thấp. Ngài gọi điện thoại ngay tại trò chuyện bên trong, ngài gọi điện thoại ngay tại trò chuyện bên trong, Nhạc Thế Nhân tái diễn đánh nhiều lần, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ đều bị đối phương cắt đứt. Hội trưởng, hay là tại ngẫm lại những biện pháp khác đi, cái này Tào Diệu Tông căn bản không tiếp điện thoại ta à? Nhạc Thế Nhân trong thanh âm mang theo không dối gạt, thấp giọng nói ra. Tiếp tục đánh. Nam Cảnh Hoa sắc mặt âm trầm nói. Hắn biết đối phương là cố ý bằng không sớm đã đem Nhạc Thế Nhân điện thoại cho vào sổ đen, căn bản không có tất yếu một lần không sợ người khác làm phiền từ chối không tiếp điện thoại. Uy, Nhạc đại phó hội trưởng, các ngươi Nhạc Phong biết cái gì ý tứ? Quấy rối ta. Không biết đánh bao nhiêu lần đằng sau, điện thoại lần nữa kết nối. Tào Diệu ha ha, Tào tổng, ngài cái này nói gì vậy? Ta làm sao dám quấy rối ngài đâu. Khi điện thoại kết nối một khắc này, Nhạc Thế Nhân hỏa khí trong nháy mắt liền dâng lên. Bất quá khi hắn nhìn thấy Nam Cảnh Hoa ánh mắt lạnh như băng kia sau, lập tức đối với điện thoại lộ ra một cái như là đang định nọt dáng tươi cười. Không quấy rối ta. Vậy ngươi một lần gọi điện thoại cho ta có ý tứ gì? Phong sát công ty của chúng ta nghệ nhân sự tình, ta còn không có tìm các ngươi tính sổ sách đâu, làm sao gọi điện thoại cho ta đây, là chuẩn bị muốn tuyên chiến sao? Tào Diệu Tông thanh âm ở trong điện thoại thản nhiên nói. Tào tổng, ngài. Ngài nhìn ngài nói, phong sát chuyện này kỳ thật chính là một cái hiểu lầm. Đều là lỗi của ta, là ta tự tiện chủ trương, bất quá Nam hội trưởng đã phê bình qua ta. Lần này cho ngài gọi điện thoại, chủ yếu là muốn cùng ngài xin lỗi, hy vọng có thể đạt được ngài thông cảm. Lúc này, nhất định phải có người có nổi, mà Nhạc Thế Nhân chính là có nổi nhân tuyển tốt nhất. A, ta đã biết, không có việc gì phong sát liền phong sát đi, vừa vặn trong khoảng thời gian này mượn chuyện này sửa trị một chút công ty của chúng ta dưới cờ nghệ nhân vấn đề tác phong. Đi, không có chuyện ta liền ăn bỏ rồi. Tào Diệu Tông nói xong, căn bản không cho Nhạc Thế Nhân lần nữa cơ hội nói chuyện, trực tiếp cúp điện thoại. Đều là hồ ly ngàn năm, người nào không biết hay. Thật sự cho rằng tùy tiện tìm người có nổi sự tình liền có thể dạng này kết thúc sao? Hội trưởng, Nhạc Thế Nhân để điện thoại xuống, nhìn về phía Nam Cảnh Hoa chờ đợi một bước chỉ thị. Ai? Tiếp tục đánh đi. Nam Cảnh Hoa thở dài một hơi, hắn thật sự là nhịn không được lại đùa nghịch một cái chút ngư kế. Nhưng bây giờ xem ra, đối phương căn bản cũng không dính chiêu này. Bây giờ cũng chỉ có thể túi đầu nhận thua. Tào tổng, ngày trước chớ cúp điện thoại, có việc có thể từ từ trò chuyện sao? Đối với phong sát ngài công ty giới cờ nghệ nhân chuyện này, bất kể nói thế nào đúng là chúng ta Nhạc Phong sẽ làm không đúng, như vậy đi. Ngài xem chuyện này giải quyết như thế nào? Khi điện thoại lần nữa đã thông sau, không đợi đối phương mở miệng, Nhạc Thế Nhân vội vàng mở miệng nói ra. Ha ha, Nhạc hội phó ngài thái độ trở nên thật là nhanh, nếu là vừa rồi ngươi nói như vậy không phải tốt. Đáng tiếc, ta hiện tại không có tâm tình cùng ngươi trò chuyện những thứ này. Tào Diệu Tông ngữ khí điều khẩn nói, bất quá hắn cũng không có cúp điện thoại. Tào tổng, ngài nhìn, chuyện này như là đã phát sinh nên giải quyết vẫn là phải giải quyết không phải sao? Nhạc Thế Nhân vội vàng bồi tiếu nói ra. Giải quyết ta? Cũng được, đã các ngươi muốn giải quyết cũng không phải không thể, nhưng muốn giải quyết trước đó các ngươi nhất định phải làm một chuyện. Tào Diệu Tông tiếp tục nói. Chuyện gì? Ngài nói. Nhạc Thế Nhân trả lời. Để Nam hội trường nghe đi, ta biết hắn ngay tại bên cạnh ngươi. Nam hội trường hắn Tào tổng thị đi, ngài tốt, ta là Nam Cảnh Hoa, rất vinh hạnh nhận biết ngươi. Nhạc Thế Nhân vừa bên dưới nói đối phương không tại, nhưng còn chưa mở miệng liền bị Nam Cảnh Hoa đem điện thoại cầm tới. Nam hội trường, ta cũng không phải rất vinh hạnh nhận biết ngươi. Tào Diệu Tông căn bản cũng không bán đối phương mặt mũi. Tào tổng, ngài thật đúng là ngay thẳng, vậy ta vậy thống khoái một chút, ngài nói đi cần ta làm cái gì? Nam Cảnh Hoa muốn mau chóng đem chuyện này bình ổn lại, hắn không muốn lại kéo. Thật muốn đợi đến đại ca của mình bị điều tra, như vậy hết thể đã trễ rồi. Tốt, đã như vậy ngươi kêu đi. Tào Diệu Tông câu nói này nghe được Nam Cảnh Hoa chau mày một cái, không có hiểu đối phương là có ý gì. Gọi a. Nhanh lên chờ lấy, kêu xong tốt tiếp tục đàm luận. Gọi. Kêu cái gì? Nam Cảnh Hoa nghi ngờ hỏi. A. Ngươi không biết. Không nên a. Tào tổng, còn xin ngài sẽ lại nói minh bạch. Nam hội trường, lão bản tự mình nói với ta, để cho ta Tào Diệu Tông lại nói đạo một nửa có vẻ như nhớ ra cái gì đó, lập tức bố một cái trán của mình. Sau đó lại lần nói ra, Nam hội trưởng, không có ý tứ, quên hỏi, ngài nhận sợ hay sao? Nghe được đối phương hỏi vấn đề này, Nam Cảnh Hoa chỉnh người như bị sét đánh lập tức liền ngây dại. Nhanh lên hỏi ngươi nhận sợ hay không có nhận sợ hãi. Không ai sợ lời nói,
ta treo a.
Tào Diệu Tông nghe nửa ngày đối phương cũng không có bất luận động tĩnh gì, thế là không nhịn được nói:
Tào tổng, ta thật vết mực, treo.
Tào Diệu Tông không có chút gì do dự, lần nữa cúp điện thoại.
Đánh tới.
Nhìn thấy đối phương đích thực đem điện thoại cút, Nam Cảnh Hoa tức giận nắm chặt điện thoại trong tay, sau một khắc tựa như đem điện thoại ném ra đi. Cú may lý trí của mình đứng chiếm cứ một tia con trên, để hắn cũng không có làm như vậy. Nhưng ngay sau đó hắn đem điện thoại ném cho Nhạc Thế Nhân, mà ba chữ này hắn cơ hồ là hét ra. Nhạc Thế Nhân cũng không dám lãnh đạm, lập tức lại gọi tới.
Tào tổng, có chuyện gì Nam hội trưởng, vấn đề của ta rất khó trả lời sao?
Ta cuối cùng tại cho ngươi một cơ hội, nếu như ta vẫn như cũ nghe không ngờ muốn đáp án, như vậy ta liền trực tiếp đem điện thoại cho vào sổ đen. Ngươi nghĩ rõ ràng lại đánh tới đi.
Điện thoại vừa tiếp thông, Nam Cảnh Hoa liền không kịp chờ đợi nói ra.
Bất quá không đợi hắn nói xong, Tào Diệu Tông trực tiếp ngắt lời nói. Tiếp lấy đối phương tại một lần đem điện thoại cho giật máy. Giờ phút này Nam Cảnh Hoa trên khuôn mặt một mảnh tái nhợt. Hắn biết, đối phương vừa rồi ý tứ chính là cuối cùng đang cho hắn một lần trò chuyện cơ hội. Nếu như mình trả lời không thể để cho đối phương hài lòng, như vậy chuyện này hôm nay khẳng định là đàm luận không được nữa. Về phần ngày mai hoặc là về sau có thể hay không đàm luận, vậy cũng muốn nhìn tâm tình của đối phương.
Ta nhận sợ hãi.
Nghĩ đến cái này, Nam Cảnh Hoa hít sâu một hơi, lần này hắn cũng không cần Nhạc Thế Nhân gọi điện thoại, mà là chính mình tự mình gọi tới. Khi kết nối trong nháy mắt đó, trên mặt hắn mang theo vô tận quất đủ, nhẹ giọng nói.
Chương 344, xem như cậu, ngươi duy nhất cần việc cần phải làm đó chính là nghe lời.
Chương 344, xem như cậu, ngươi duy nhất cần việc cần phải làm đó chính là nghe lời. Nam Cảnh Hoa thanh âm dị thường khàn khàn, phản phất ba ngày không có uống nước bình thường. Khó có thể tưởng tượng liền cái này vẹn vẹn vài thông điện thoại hắn đến cùng đã trải qua cái gì.
Ha ha, nhận sợ hãi.
Tào Diệu Tông mới mặc kệ đối phương như thế nào, chỉ gặp hắn khẽ cười một tiếng, lại một lần nữa hỏi.
Là.
Nam Cảnh Hoa thống khổ nhắm hai mắt lại, một chữ này miệng của hắn căn bản không có mở ra. Có trời mới biết cái này âm là thế nào truyền đi.
Ha ha, nếu dạng này, Nam hội trưởng chúng ta tiếp tục, ngươi kêu đi.
Tào Diệu Tông tiếp tục trước đó chủ đề.
Tào tổng, ngươi có ý tứ gì?
Nên nhận ta đã nhận, ngươi còn muốn thế nào?
Nam Cảnh Hoa thanh âm bình thản nói ra.
Tại không có nhận sợ hãi trước đó, hắn phẫn nộ, biệt khuất, căm hận. Nhưng bây giờ hắn chỉ có bình tĩnh đáng sợ.
Nam hội trưởng, ngươi là quên sao?
Lão bản của chúng ta nói với ta, hắn đã cùng ngươi nói xong ai nhận sợ hãi ai là cháu trai.
Muốn gọi đối phương một tiếng ra ra.
Lão bản của chúng ta khinh thường nhận ngươi đứa cháu này, để cho ta thay thế hắn, nghe ngươi gọi một tiếng này.
Kỳ thật đi, Nam hội trưởng ta cũng không phải rất tình nguyện, giết người cũng bất quá đầu chia xuống đất.
Làm sao, không có cách nào lão bản cứng nhắc yêu cầu, nếu như ngài không gọi. Chuyện sau đó chỉ sợ không có cách nào nói chuyện Tào Diệu Tông ủy khuất ba ba nói ra, giống như chuyện này làm khó thêm hắn đồng dạng. Phá phòng lần này Nam Cảnh Hoa là triệt để phá phòng. Chỉ gặp hắn nguyên bản bình tĩnh gương mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn khủng bố, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, trong một đôi mắt đều là sát ý tạo.
Diệu
Tông, đủ chứ?
Nam Cảnh Hoa đè nén nội tâm lửa giận, cắn răng nói ra.
Ngươi nói đủ vậy liền đủ, Nam hội trưởng, kỳ thật vừa rồi ta liền cùng lão bản nói qua, ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý.
Nhạc Phong Chiếu cố trưởng là ai?
Làm sao lại thụ khuất nhục như vậy?
Mọi người đều nói co được giãn được là đại trợ phu, muốn ta nói kiên cường mới là đại trợ phu.
Đi, đã ngươi không đồng ý, ta vậy có bàn giao vậy trước tiên dạng này, có thời gian đến đế đô, ta mời ngươi ăn cơm.
Ha ha.
Nói xong Tào Diệu Tông phát ra một loại lý giải giống như tiếng cười.
Các loại.
Chờ chút. Nhưng lại tại Tào Diệu Tông cúp điện thoại thời điểm, bên hai của hắn đột nhiên chuyển đến thanh âm của đối phương. Hai chữ này Nam Cảnh Hoa không biết mình là nói thế nào đi ra. Cảm giác được đối phương muốn cúp điện thoại, hai chữ này hắn cơ hồ là thốt ra.
Nam hội trưởng, ngài còn có việc?
Tào Diệu Tông ra vẻ nghi ngờ hỏi.
Tào tổng, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện.
Có một số việc đừng quá mức.
Nam Cảnh Hoa còn muốn lại dễ dụa một chút.
Nhất định phải
lưu một đường. Yên tâm Nam hội trưởng, mặc dù chúng ta Phi Hồng Giải Trí không phải ngài Nhạc Phong biết thành viên, nhưng là dù sao đều lăn lộn ngành giải trí, dù nói thế nào cũng là túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cho nên ngài vậy không cần thiết như vậy.
Yên tâm, ta sẽ cùng chào ông chủ dễ nói. Về phần lao bản thái độ gì?
Ha ha, ta liền không được biết rồi.
Tào Diệu Tông cười ha hả hồi đáp.
Ngươi đi. Nam hội trưởng không có sự tình khác lời nói, ta chưa hết treo, lão bản còn đang chờ tin tức ta.
Ra.
Tào Diệu Tông ngây ngẩn cả người.
Một bên Nhạc Thế Nhân vậy ngây ngẩn cả người.
Liền nói liên tục ra câu nói này, Nam Cảnh Hoa đều ngây ngẩn cả người.
Khu khu.
Ngươi có thể hay không lặp lại lần nữa?
Ta vừa rồi không có ghi âm.
Ngươi cũng biết hiện tại mọi thứ đều phải để lại chứng cứ.
Ta nói ngươi đều, có thể lão bản không tin làm sao bây giờ?
Ngài nói có đúng hay không cái này để ý.
Kịp phản ứng sau, Tào Diệu Tông cố nín cười ý mở miệng nói ra.
Về phần ghi âm.
Sở Lăng Tiêu ngay tại bên người, chính mình thế nhưng là mở ra công thả đâu.
Ra.
Lần thứ hai liền thuận lý thành chương nhiều, Nam Cảnh Hoa kêu vậy cực kỳ thuận miệng.
Tốt, Nam hội trưởng.
Dạng này là có thể.
Tào tổng, hiện tại chúng ta có thể chân chính nói một chút đi.
Nam Cảnh Hoa mở miệng nói ra.
Đương nhiên có thể.
Nam hội trưởng thành ý ta đã cảm nhận được, nếu ngài muốn nói tùy thời có thể lấy.
Tào Diệu Tông hay là một bộ không nhanh không chậm bộ dáng.
Cái kia tốt, Tào tổng ngươi nhìn giải quyết như thế nào?
Nam Cảnh Hoa tiếp tục hỏi.
Muốn giải quyết rất đơn giản, đầu tiên nhằm vào cùng Cao Phái Nhi cùng Yến Hải Nam giải ước những công ty kia, ngươi nói cho bọn hắn phí bồi thường vi phạm hợp đồng chúng ta Phi Hồng Giải Trí muốn gấp 3,
chúng ta nghệ nhân cũng không phải cái gì a miêu a cậu, không phải tùy tiện công ty gì liền có thể trái với ước định. Lần này, Tào Diệu Tông ngược lại là không có tiếp tục đi vòng vòng, mà là nói thẳng. Không có vấn đề. Còn gì nữa không? Nam Cảnh Hoa trầm ngâm một lát, đồng ý xuống tới. Đương nhiên còn có, bất quá cũng là cái điều kiện cuối cùng. Nếu như ngươi đáp ứng, lão bản nói chuyện lúc trước xóa bỏ. Nam Cảnh Hoa chính đang chờ câu này, chính mình nhận hết khuất nhục là vì cái gì? Không phải liền là muốn làm cho đối phương tha mình một lần sao? Tào tổng, ngươi nói 300 triệu. Dù sao cũng là các ngươi xuất thủ phong sát công ty của ta dưới cờ nghệ nhân, các ngươi cử động như vậy cho Phi Hồng Giải Trí tạo thành khó mà dự liệu tổn thất. Ta muốn điều kiện này đối với các ngươi Nhạc Phong sẽ đến nói hẳn là sẽ không quá mức khó khăn. Đúng không Nam hội trưởng? Tào Diệu Tông đem Nam hội trưởng ba chữ này cắn rất nặng. Người Nam Cảnh Hoa giờ phút này cảm giác mình bệnh tim đều muốn phát tác, hắn nghĩ tới đối phương sẽ công phu sư tử ngoạn, nhưng không nghĩ tới đối phương cũng dám muốn nhiều tiền như vậy. Ha ha, đương nhiên. Nam hội trưởng, vừa rồi ngươi gọi ta một tiếng ra ra, ngươi yên tâm cái này âm thanh ra ra sẽ không để cho ngươi gọi không. Ta làm trưởng bối, vốn nên chiếu cố các ngươi những văn bối này, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt, ta làm chủ 200 triệu. Không có khả năng ít hơn nữa a. Tại thiếu ta nhưng quyết định không được nữa. Một tiếng ra ra, thiếu một đức, Nam hội trưởng ngươi kiếm lời. Tào Diệu Tông nói gọi là một cái khẳng khái, phản phất chính mình là một cái cỡ nào vĩ đại thiện nhân một dạng. Ta đáp ứng. Nam Cảnh Hoa nói xong, trực tiếp liền cúp điện thoại. Hán tuyệt không muốn tại cùng đối phương nói nữa. Lão đảo trở lại bàn công tác, Nam Cảnh Hoa vô lực ngồi liệt tại trên ghế. Đi cái này ngắn ngủi mấy bước, hắn tựa như lập tức giản mua là hơn 10 tuổi. Cả người nhìn, không có bất luận cái gì tinh khí thần. Người đi thông chi những công ty kia, để bọn hắn gấp 3 bồi thường Phi Hồng Giải Trí phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Nam Cảnh Hoa khô khốc thanh nhầm tại Nhạc Thế Nhân bên thai đứng lên. Hội trưởng, lời như vậy, những công ty kia khẳng định sẽ đối chúng ta có chỗ bất mãn. Nhạc Thế Nhân há to miệng, nhưng vẫn là nói ra. Bất mãn? Bọn hắn đối với chúng ta bất mãn, dù sao cũng so vị nào đối Nhạc Phong hội bất mãn tới một tốt. Theo ta nói đi làm đi, chỉ cần chuyện này giải quyết, những công ty này đều là việc nhỏ. Nam Cảnh Hoa khoát tay áo thấp giọng nói ra. Tốt, hội trưởng ta đã biết. Ngài còn có cái gì phân phó? Nhạc Thế Nhân theo thói quen hỏi. Còn có bồi thường Phi Hồng Giải Trí 200 triệu, ngươi ra 100 triệu. Nam Cảnh Hoa đầu vậy không quá nói. Thật? Cái gì? Ta không có, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì lại muốn cho ta lấy tiền? Ta không cầm, cho dù có, ta vậy không cầm. Nhạc Thế Nhân khó có thể tin nhìn xem người trước mặt. Lần này, hắn quyết định muốn phản kháng. 100 triệu A. Trực tiếp liền để chính mình trở nên nghèo rất mồng tơi, những năm này tự mình tính là làm không công. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng chuyện này là ngươi gây ra. Đột nhiên, Nam Cảnh Hoa ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối phương, từng chữ nói. Ta Nhạc Thế Nhân sắc mặt tái nhợt, nhìn đối phương ánh mắt hung ác kia, hắn không nhịn được lui về phía sau. Nhưng coi như thế, hắn lần này cũng sẽ không đang nghe đối phương chính mình một phân tiền cũng sẽ không móc. Nhạc Thế Nhân, ngươi chính là một con chó. Làm cậu, ngươi duy nhất cần làm sự tình đó chính là nghe lời. Hiểu không? Ha ha, ngươi xem trước một chút những này, đang trả lời ta đi. Nam Cảnh Hoa nhìn chằm chằm đối phương nhìn hồi lâu, sau đó cười lạnh vườn tay từ bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra một cái tư liệu đơn, trực tiếp lắc tại dưới chân của đối phương. Nhạc Thế Nhân hầu nghi nhìn xem dưới chân mình tư liệu túi, từ từ hắn túi người nhặt lên. Sau đó mở ra nhìn đi lên. Vừa xem xét này, lập tức từng viên to như hạt đậu mồ hôi lạnh từ trên trán nhỏ xuống xuống dưới. Những tài liệu này mặc dù không đủ thành tội chết, nhưng phán cái ở tù trung thân ta muốn không khó lắm. Nam Cảnh Hoa ngữ khí lạnh lùng nói ra. Ngươi tại sao có thể có những này? Nhạc Thế Nhân âm thanh run rẩy mà hỏi. Ta tại sao có thể có? Ngươi cho rằng ta để cho ngươi làm tại phó hội trưởng trên vị trí này, ta một chút chuẩn bị ở sau cũng không lưu lại sao? Cương gian. Hơn nữa còn là vị thành niên. Nhạc Thế Nhân a Nhạc Thế Nhân, ngươi cho rằng chính ngươi xử lý 10 phần sạch sẽ. Nếu không phải ta ở sau lưng giúp ngươi chủ đi, ngươi sớm đã bị bắt lại. Còn có những cái kia tham ô nhận hối lộ, số tiền này ngươi cũng dám thu, ta là thật không nghĩ tới. Bất quá, ngươi làm những này ngược lại để cho ta đối ngươi rất là yên tâm. Đi, đến lượt ngươi lựa chọn, ngươi là muốn lựa chọn làm một đầu nghe lời cầu đầu, vẫn là phải làm một cái nuôi không quen lũ sói con. Nam Cảnh Hoa trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Ta, 100 triệu ta muốn biện pháp. Nhạc Thế Nhân ngồi liệt trên mặt đất, mở miệng nói ra. Hắn biết mình không có lựa chọn, chỉ có con đường này. Không sai, mặc dù có chút hộ ăn, nhưng vẫn là có thể người rõ ràng ai là chủ nhân. Yên tâm đi, đi theo ta làm rất tốt, 100 triệu nhiều không? Nam Cảnh Hoa mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng hắn vậy đang chảy máu. Lại là 100 triệu cho ra ngoài, cái này đều là tiền của hắn A huống chi sau chuyện này, hắn làm Nhạc Phong biết hội trưởng, còn muốn cho tất cả mọi người một lời giải thích. Đây mới là đối Nhạc Phong hội lớn nhất khảo nghiệm, một cái không tốt dễ dàng đẩy bàn đều thua. Đế đô. Bà chủ, thỏa. Ngài chân thần. Trong biệt thự, Tào Diệu Tông đội phục nói ra. Lão bà, ngươi quá lợi hại. Sở Lăng Tiêu cũng là một bên cho Hạ Chi Mộng xoa bóp bà bay, một bên tán thưởng đến. Tào tổng, ngài khách khí, nếu như không có ta, chắc hẳn ngài biết làm tốt hơn. Hạ Chi Mộng nhàn nhạt cười một tiếng, khách khí nói. Không, không. Bà chủ, ta nói đều là lời từ đáy lòng, không có ngài ở một bên bảy mưu tính kế lời nói, chúng ta Phi Hồng căn bản là lấy không được chỗ tốt như vậy. Tào Diệu Tông thật tâm thật ý nói ra. Kỳ thật cả sự kiện này đều là Hạ Chi Mộng thiết một cái bẫy. Nguyên bản nàng đã lên lầu không muốn xen vào chuyện này nữa. thế nhưng là đối phương nhằm vào Hạ Sơ Nhất, để nàng càng nghĩ càng tức giận, thế là lại lần nữa về tới lầu một thiết kế đây hết thảy. Dựa theo Sở Lăng Tiêu ý tứ đó chính là vận dụng quan hệ, áp bách một chút đối phương, sau đó từ đó quản đối phương yêu cầu bồi thường. Thâm Đô Tứ gia liên hợp chấp pháp chính là hắn làm ra. Nhưng nếu như vậy, rất dễ dàng biến khéo thành vụng, Nhạc Phong biết trưởng của một hội há lại một cái không có đầu óc người. Nếu như đối phương lựa chọn cá chết lưới rách, không chỉ bồi thường nếu không tới, khả năng sẽ còn tạo thành phiền toái không nhỏ. Dù sao Sở Lăng Tiêu không có khả năng thật phong đối phương công ty, hắn căn bản không có cái quyền lợi này, vậy tìm không thấy chứng cứ. Nếu quả như thật muốn phong, liền sẽ không tại phòng cháy trên dưới công phu. Thế là Hạ Chi Mộng xuất thủ, nàng để Sở Lăng Tiêu vận dụng quan hệ cho Nam Cảnh Lân cũng chính là Nam Cảnh Hoa ca ca chế tạo phiền phức, tiến bộ đưa một cái đến đối phương áp lực. Một chiêu này quả nhiên dễ dùng. Đứng trước công ty bị phong, đại ca của mình bị tra nguy cơ, Nam Cảnh Hoa quả nhiên luôn uống. Cũng là từ giờ khắc này bắt đầu, hắn nhất định vừa. Bởi vì vô luận Nam Cảnh Hoa hay là Nam Cảnh Lân đều quá để ý. Một cái để ý chức vị của mình, một cái để ý quyền lợi của mình. Ngay sau đó, Tào Diệu Tông liền bắt đầu tiến hành biểu diễn. Đầu tiên không tiếp điện thoại, làm cho đối phương sốt ruột. Nghe sau mặt ngoài thái độ của mình, đó chính là trong mắt ta ngươi Nhạc Phong hội cũng liền có chuyện như vậy. Về phần nhận sợ hãi gọi ra chuyện này, thuần túy chính là lao tảo người phát huy. Khoan hay nói, hiệu quả rất không tệ. Thông qua không ngừng trà đạp đối phương tôn nghiêm, từ đó giảm xuống đối phương danh giới cuối cùng. 200 triệu, nhẹ nhõm tới tay. Lão bà, chuyện này thật không cần thông chi nhị ca một tiếng sao? Nhìn thấy sự tình đều không khác mấy, Sở Lăng Tiêu hỏi lần nữa. Không cần. Hạ Chi Mộng không chút suy nghĩ nói ra. Khoái thủ tổng bộ. Vương tổng, bây giờ chúng ta sản phẩm hoạt động trong ngày nhân số đã hạ xuống cái không đủ 100,000, làm sao bây giờ? Ngài ngược lại là nói mê sảng a. Tổng quản lý phòng làm việc, phòng thị trường quản lý, một mặt lo lắng nói. Ngay tại hôm trước, cũng chính là phát viện trò kỳ hạn chót. Khoái thủ sản phẩm khôi phục được nguyên thủy nhất trạng thái. Mà thao tác này, trực tiếp liền dẫn đến người sử dụng đại lượng trôi qua. Không chỉ như vậy, trên mạng càng là tiếng mắng một mảnh. Khoái thủ giá cổ phiếu vậy trong nháy mắt rất phá độ cao mới. Bộ phận kỹ thuật bên kia thế nào? Sản phẩm mới lúc nào có thể nghiên cứu ra đến? Vương Dũng sắc mặt âm trầm hỏi. Lần này hắn nhưng là bị Hách Vân Bằng trực tiếp đùa chơi chết. Cú may khoái thủ nội tình còn tại, không đến mức lật người không nổi. Chỉ cần bộ phận kỹ thuật dựa theo âm lãng hình thức lại lần nữa nghiên cứu ra mới sản phẩm, đến cuối cùng hiệu chết vào tay hay còn rất khó nói. Nhưng bây giờ hắn sốt ruột nhất không phải chuyện này, mà là chính mình tại sao cùng Hà Nhuận Hy đi giải thích. Không sai, cho tới bây giờ hắn vậy cùng đối phương báo cáo chuyện này. Cú may đối phương thân ở bệnh viện, hai tay tàn phế đối với ngoại giới độ chú ý cũng không cao. Nếu không mình cũng là thai kiếp khó thoát. Nhưng muốn là như vậy kéo lấy cũng không phải biện pháp, Vương Dũng biết nên đối mặt sớm muộn muốn đối mặt. Vậy này, bộ phận kỹ thuật bên kia nói, sản phẩm mới tại Tết xuân trước nhất định có thể nghiên cứu ra đến. Phòng thị trường quản lý hồi đáp. Nghiên cứu ra đến. Người đi nói cho bọn hắn, trong khoảng thời gian này ai cũng không cho phép về nhà, Tết xuân trước không chỉ muốn nghiên cứu ra đến, hơn nữa còn muốn đầu nhập thị trường, hiểu chưa? Ta đây không phải phân phó, mà là mệnh lệnh, để bọn hắn nhất định phải làm đến. Nếu là làm không được, toàn bộ công ty ai cũng đừng nghĩ cầm tới tiền thưởng cuối năm. Vương Dũng mặt đen lên nói ra. Tốt, ta cái này đi thông chi. Phòng thị trường quản lý nhẹ gật đầu, sau đó rời đi phòng làm việc. Gen 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 nhìn thấy đối phương rời đi, Vương Dũng Cương muốn nghỉ ngơi một hồi, điện thoại liền vang lên. Thôi không kiên nhẫn lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, kết quả là cái nhìn này trong nháy mắt liền để sắc mặt hắn đại biến. Chương 345, nghĩ cùng nhau đi. Chương 345, nghĩ cùng nhau đi. Vương Dũng, ngươi ở đâu? Vừa kết nối điện thoại, bên trong liền truyền đến một người nam nhân thanh âm lạnh lùng. Lão bản, ta ở công ty. Nghe thanh âm này, Vương Dũng cầm điện thoại nhẹ tay hơi chấn động một cái, sau đó khẩn trương nói ra. Cho ngươi 20 phút thời gian xuất hiện ở trước mặt ta. Ngay sau đó, đối phương tiếp tục nói, là, lão bản. Vương Dũng chậm rãi đưa điện thoại di động buông xuống, khắp khuôn mặt là vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ bị đối phương biết được, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, nhìn thoáng qua thời gian, hắn hít sâu một hơi thẳng đến bệnh viện mà đi. Lão bản, ta tới. Khi Vương Dũng đi vào phòng bệnh, trông thấy một mặt u ám Hà Nhuận Hy, không chần chờ chút nào cung kính nói. Ngươi biết ta là thế nào biết tin tức sao? Hà Nhuận Hy hai tay y nguyên băng bó thạch cao, nửa tựa ở trên giường bệnh, trong mắt lửa giận đã sớm hóa thành thực chất. Nhưng hắn ngữ khí lại hết sức bình thản. Ta không biết. Vương Dũng trái tim kịch liệt nhảy lên, nhỏ giọng trả lời. Tổng bộ bên kia tự mình gọi điện thoại cho ta, khoái thủ giá thị trường đã ngã xuống dự cảnh giá trị, ngươi liền không có cái gì nói với ta sao? Hà Nhuận Hy khỏe mắt không ngừng nhảy lên, hiển nhiên hắn ngay tại cưỡng chế lấy phẫn nộ. Lão bản, ta. Vương Dũng há to miệng, hắn muốn nói, nhưng là hắn không dám, thật không dám. Khoái thủ giá thị trường nếu như tại ngã xuống đi, món hàng này sẽ bị tổng công ty vứt bỏ. Nếu như khoái thủ bị tổng công ty bên kia từ bỏ lời nói, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Hà Nhuận Hy tại nữ bí thư nâng đỡ, từ trên giường bệnh đứng lên, đi đến Vương Dũng trước mặt. Biết. Vương Dũng nhẹ gật đầu, đối phương giờ phút này khói mù khí chẳng để hắn thở mạnh cũng không dám. Biết ngươi còn không nói. Nói. Đột nhiên không hề có điểm báo trước, Hà Nhuận Hy một cước đạp ở Vương Dũng trên bụng, trong miệng phát ra như dã thú gào thét. Ta nói. Là. Hách Vân Bằng, là hắn, đều là hắn. Vương Dũng bị đối phương một cước này trực tiếp đạp ngồi trên đất. Nhìn đối phương còn có nhấc chân tư thế, vội vàng nhịn xuống trên bụng truyền đến đau đớn, cầu xin tha thứ nói. Hách Vân Bằng. Nghe thấy đối phương mở miệng, Hà Nhuận Hy ngừng trên chân động tác. Không sai, lão bản, chính là hắn, lần này ta bị hắn hố tiếp lấy Vương Dũng không đang giấu giếm, một năm một mười đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Nghe thấy toàn bộ quá trình sau, Hà Nhuận Hy lập tức sắp nứt cả tim gan. Hắn không nghĩ tới liền trong thời gian thật ngắn này, sự tình lại biến thành cái dạng này. Thứ này cũng ngang với nói mình tân tân khổ khổ 20 năm, kết quả một chiêu trở lại trước giải phóng. Cái này làm sao không để hắn phẫn nộ? Lão bản, ta vậy không nghĩ tới à, Hách Vân Bằng sẽ sử dụng thủ đoạn như vậy, Vương Dũng nhỏ giọng nói ra. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi lại còn đang trốn tránh trách nhiệm. Hà Nhuận Hy ánh mắt hung ác nhìn xem người trước mặt. Nếu như giết đối phương có thể giải quyết vấn đề lời nói, giờ phút này hắn hội không chút do dự động thủ. Lão bản, có lỗi với, là của ta quyết sách sai lầm. Đối phương ngay tại nổi nóng, Vương Dũng đành phải thuận đối phương nói ra. Ngươi ai? Bây giờ khoái thủ số liệu thế nào? Hà Nhuận Hy bị tức toàn thân run rẩy. Nhưng hắn biết, coi như sinh khí cũng là chuyện vô bổ, cuối cùng đành phải thở dài một tiếng. Nếu vấn đề phát sinh vậy sẽ phải đi giải quyết. Lão bản, số liệu. Số liệu cũng không tốt. Vương Dũng thấp thỏm hồi đáp, hắn hiện tại liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Nói, bây giờ theo khoái thủ trở về nguyên thủy phiên bản, người sử dụng trôi qua vô cùng nghiêm trọng, hoạt động trong ngày số lượng. Đã bao nhiêu? Không đủ 100.000. Nghe tới cái số này đằng sau, Hà Nhuận Hy lảo đảo hai bước, đặt mông ngồi ở trên giường bệnh. Lão bản, ngài không có sao chứ? Vương Dũng đội vàng quan hệ muốn đi nâng. Cũng ngay. Sau một khắc, Hà Nhuận Hy lớn tiếng quát lớn. Vương Dũng dừng bước, rồi ra hai tay vậy đứng tại giữa không trung. Xong, toàn xong. Hà Nhuận Hy ánh mắt bắt đầu mở mịt. Hắn không rõ, nguyên bản thật tốt, làm sao lại biến thành như bây giờ? Làm sao bây giờ? Hà Nhuận Hy trong lòng bắt đầu nôn nóng bất an. Nếu như lần này đầu tư thất bại, như vậy hắn sẽ mất đi bây giờ hết thảy. Không, không có khả năng. Tuyệt không đúng tha. Nghĩ đến thất bại hậu quả, Hà Nhuận Hy biểu lộ trở nên có chút điên cuồng. Vương Dũng, ngươi còn có hay không biện pháp? Tiếp lấy hắn ngẩng đầu, nhìn về hướng người trước mặt. Lão bản, ta đã mệnh lệnh bộ nghiên cứu dựa theo âm lãng hình thức lại lần nữa bắt đầu thiết kế, ngài yên tâm Tết xuân trước nhất định có thể hoàn thành đổi mới. Không, bất quá. Vương Dũng nói một nửa, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên có chút chán nản. Bất quá cái gì? Hà Nhuận Hy trầm giọng hỏi. Lão bản, không tranh nổi thật không tranh nổi, từ bỏ đi. Nếu như âm lãng không nhằm vào chúng ta liền từ từ phát triển, sớm muộn cũng có một ngày hội sẽ khá hơn. Vương Dũng thê thảm cười một tiếng, mở miệng nói ra. Đánh rắm. Vương Dũng, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đối phương bộ đáng triệt để chọc giận Hà Nhuận Hy, mở miệng lớn tiếng quát tầm lên. Ta biết. Lão bản, ta biết ta đang nói cái gì, nhưng là đấu không lại họ nguyên bản ưu thế của chúng ta là tiền vốn sung túc, nhưng là bây giờ trong tay bọn họ có 500 triệu. Dòng dã 500 triệu A. Vương Dũng lắc đầu, nhận mệnh nói. Trước đó Hách Vân Bằng để hắn nhìn trên điện thoại di động hình ảnh, chính là một tấm ngân hàng chuyển khoản rõ ràng chi tiết. Hắn thấy rõ ràng, chuyển đi chép bên trên biểu hiện kim ngạch, 500 triệu một điểm không ít. Ngươi nói cái gì? 500 triệu. Hà Nhuận Hy đầu tiên là lấy làm kinh hãi, nhưng rất nhanh liền nhíu mày. Không sai, là 500 triệu. Vương Dũng xác nhận nói. Không có khả năng, ta cũng không có thu đến có nhà ai ngân hàng đầu tư âm lãng tin tức. Hà Nhuận Hy khẳng định nói. Ha ha, không phải ngân hàng đầu tư, là ngân hàng. Vương Dũng cười khổ một tiếng, đem chính mình nhìn thấy nói ra. Cái kia càng không có thể, tại ngân hàng vay 500 triệu. Theo ta hiểu rõ, Hạ Quốc hệ thống ngân hàng bên trong mặc dù có thể vay ra số tiền kia, nhưng tuyệt đối không phải là âm lãng công ty như vậy. Ngươi có phải hay không nhìn lầm? Hà Nhuận Hy có chút nghi ngờ hỏi. Không có khả năng, ta nhìn nhất thanh nhị sở. Vương Dũng một mặt kiên định biểu lộ. Nhìn đối phương dáng vẻ, Hà Nhuận Hy nhíu nhíu mày, rất nhanh lông mày của hắn liền giãn ra. Ngu xuẩn, ngươi khẳng định bị lừa. Ngươi cũng không phải không có ở ngân hàng vay qua khoản, ngươi cảm thấy vay 500 triệu, không có bất kỳ cái gì vật thật thế chấp điều này có thể sao? Về phần âm lãng, bọn hắn liền chỗ làm việc đều làm mướn, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ có vật thật thế chấp cho ngân hàng sao? Ngươi thấy hình ảnh nhất định là giả. Hà Nhuận Hy cười lạnh, phân tích nói. Giả. Nghe được hai chữ này, Vương Dũng trong mắt lóe lên một tia hồng nghi. Trước đó hắn chưa bao giờ hoài nghi tới chính mình nhìn thấy sẽ là giả. Có thể nghe đối phương tiểu nói này, trong lòng của hắn cũng không khỏi đến hoài nghi. Không sai, khoái thủ cũng từng hướng ngân hàng xin mời qua bay. Mặc dù chỉ có 50 triệu, có thể ngân hàng bên kia vẫn như cũ cự tuyệt. Có thể âm lãng dựa vào cái gì có thể? Hơn nữa còn là vay 500 triệu. Cẩn thận suy nghĩ một chút, hoàn toàn chính xác không có khả năng. Tốt ngươi cái Hách Vân Bằng, vậy mà như thế vô sỉ. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Vương Dũng chửi ầm lên. Cũng bởi vì cái kia 500 triệu, trong khoảng thời gian này toàn bộ nhanh thủ đô không dám có bất kỳ động tác. Sợ mình làm chút gì gây nên đối phương hiểu lầm, từ đó đối khoái thủ tiến hành như lôi đình đả kích. Công ty mình trong sổ sách điểm này tiền vốn không dùng đến mấy hiệp, liền sẽ triệt để tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó đối mặt tâm lãng, nhanh thủ tướng không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, mấy ngày nay mặc dù âm lãng vậy đang tiến hành toàn diện tuyên truyền, nhưng cũng chỉ là thủ đoạn thông thường mà thôi, thậm chí cũng không bằng cùng khoái thủ võ đài thời điểm tiêu hao nhiều. Điều này nói rõ cái gì? Cái này gián tiếp nói rõ trong tay đối phương căn bản cũng không có 500 triệu. Nếu có 500 triệu lời nói, tới gần mùa xuân vô luận nhà ai công ty đều sẽ đại lực tiến hành tuyên truyền. Càng nghĩ Vương Dũng càng cảm thấy Hà Nhuận Hy nói rất đúng. Là mình bị lừa. Lão bản, có lỗi với. Vương Dũng nhìn xem Hà Nhật Hi, khắp khuôn mặt là xấu hổ. Bây giờ không phải là có lỗi với thời điểm, Vương Dũng, ta cho ngươi biết, ta không muốn thua, cũng không thể thua. Sau đó làm sao bây giờ? Ta muốn ý nghĩ của ngươi. Hà Nhật Hi nhìn chằm chằm đối phương hỏi. Lão bản, nếu như Âm Lãng không có 500 triệu lời nói, theo ta phân tích bọn hắn bây giờ vậy đến nọ mạnh hết đà thời điểm. Kể từ khi biết mình bị buộc địch, đối phương cũng không đủ tiền vốn sau. Vương Dũng cả người đều sống lại. Chỉ gặp hắn mặt phì nội bên trên, hai mắt nhắm lại, mở miệng nói ra. Sau đó thì sao? Ha ha, không có sau đó, từ giờ trở đi, không cần lại đi quản Âm Lãng. Các loại, chỉ có chờ đạo chúng ta sản phẩm mới ra mắt, khoái thủ mới có phản kích khả năng. Lão bản, chúng ta không có bại, ngài yên tâm cũng sẽ không thua. Mặc dù bây giờ khoái thủ dừng lại tại nguyên thủy giai đoạn, người sử dụng trôi qua nghiêm trọng, nhưng chúng ta đăng ký số lượng cao hơn tại Âm Lãng. Chỉ cần đến tiếp sau sản phẩm nghiên cứu phát minh hoàn thành, tại tăng thêm nhất định tuyên truyền, ta muốn rất mau mau thủ liền có thể lần nữa chiếm cứ chủ đạo vị trí. Vương Dũng tự tin nói. Tuyên truyền. Vương Dũng, trong khoảng thời gian này tuyên truyền còn chưa đủ à? Không phải là tạo thành như bây giờ kết quả. Hà Nhuận Hy lạnh mặt nói. Không giống với, lão bản, không giống với trước đó, ta chỉ là không muốn lãng phí thời gian, muốn chiếm một cái món lợi nhỏ, miễn phí sử dụng Âm Lãng sản phẩm mà thôi. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, các loại chúng ta có chính mình bản quyền sản phẩm đằng sau, chỉ cần làm gì chắc đó, Âm Lãng không phải là chúng ta đối thủ. Kế tiếp tuyên truyền phương thức ta đã nghĩ kỹ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhanh thủ tướng hội lần nữa bay lên đứng lên. Đối mặt với đối phương chất vấn, Vương Dũng không nóng không đổi hồi đáp. Cái gì tuyên truyền phương thức? Hà Nhuận Hy trong lòng có chút kinh ngạc người trước mặt đột nhiên biến hóa, tò mò hỏi. Lão bản, là Xuân Muộn. Xuân Muộn. Không sai, chính là Xuân Muộn. Ta muốn mua Xuân Muộn quảng cáo vị. Vương Dũng nhìn xem Hà Nhuận Hy trong lòng lửa nóng nói ra. Xuân Muộn quảng cáo vị. Nghe thấy ý nghĩ của đối phương, Hà Nhuận Hy cũng là chấn động trong lòng, trong mắt bộc phát ra một vòng tinh quang. Đối. Không sai, hơn nữa còn là có đủ nhất hiệu quả ở giữa quảng cáo vị. Liên quan tới Xuân Muộn quảng cáo vị sự tình, cũng là Vương Dũng vừa mới đột nhiên nghĩ đến. Muốn nói không có người sự tình phiền lòng, suy nghĩ đều trở nên nhanh nhẹn đứng lên, lời này tuyệt không giả. Về phần ở giữa quảng cáo vị, kỳ thật chính là Xuân Muộn ở giữa thời đoạn quảng cáo cắm loa. Ở giữa cắm loa quảng cáo quan sát nhân số muốn xa xa cao hơn Xuân Muộn bắt đầu trước quảng cáo thời gian, cũng là có thể đem quảng cáo hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Tốt, cái này chú ý không sai, liền theo ngươi nói xử lý. Nhìn thấy đối phương tự tin như vậy dáng vẻ, Hà Nhuận Hy vậy một lần nữa dấy lên hy vọng. Đạt được đối phương đồng ý, Vương Dung âm thầm kích động nắm chặt nắm đấm. Thế nhưng là một giây sau, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên có chút khó coi. Ngươi thế nào? Phát hiện tâm tình đối phương biến hóa, Hà Nhuận Hy trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng hỏi. Lão? Lão bản, hiện tại nếu như đi đài truyền hình mua sắm quảng cáo vị lời nói chỉ sợ về thời gian có chút không còn kịp rồi. Bất quá lão bản, ngài yên tâm, đài truyền hình bên trong ta có người quen biết, nếu như thao tác thỏa đáng còn có thể cắm loa. Vương Dũng thấp giọng nói ra. Vậy ngươi liền đi làm a? Hà Nhuận Hy cao mày nói ra. Có thể làm, nhưng là chúng ta tiền vốn chỉ sợ Vương Dũng không dám tiếp tục nói đi xuống. Thiếu tiền vốn. Ngươi mẹ nó. Nghe được cái này, Hà Nhuận Hy như thế nào không biết đối phương là có ý gì, lập tức mở miệng mắng lên. Vừa nghĩ tới trước đó những cái kia tiền vốn trôi theo dòng nước, tim của hắn ngay tại dỉ máu. Lão bản cũng không phải không hề có tác dụng, dù sao khoái thủ đã ở một mức độ nào đó vang dội nổi tiếng. Vương Dũng đoán được đối phương đang suy nghĩ gì, đội vàng ăn ủi. Bây giờ công ty trong sổ sách còn lại nhiều tiền, mua sắm quảng cáo vị lời nói còn thiếu bao nhiêu tiền? Hít sâu một hơi, Hà Nhuận Hy mở miệng hỏi. Bây giờ công ty trương mục còn lại hơn 7 triệu, nhưng tiền này tạm thời không động được, dù sao cuối năm muốn cho nhân viên thêm tiền thưởng. Về phần quảng cáo vị lời nói, không sai biệt lắm chừng 3.000 vạn. Vương Dũng trong lòng tính toán một chút, hồi đáp. 30 triệu. Nghe được đối phương còn muốn 30 triệu, Hà Nhuận Hy kém chút một hơi không có thuận tới ngất đi. 30 triệu, để hắn đi nơi nào muốn 30 triệu. Trải qua khoái thủ bị giảm giá trị chuyện này, tổng công ty bên kia không có đem khoái thủ đóng gói bán ra đã không thể. Làm sao có thể còn tiếp tục ném tiền? Trừ phi để bọn hắn nhìn thấy khoái thủ giá trị. Cần phải muốn khoái thủ tiếp tục sinh ra giá trị, vậy thì nhất định phải muốn thông qua Xuân Muộn quảng cáo. Nghĩ tới đây, Hà Nhuận Hy đột nhiên cảm giác chuyện này biến thành vòng lặp vô hạn. Cái này khiến hắn làm sao giải? Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng bệnh đều lâm vào an tĩnh. Vương Dũng, một hồi ngươi liền đi đàm luận quảng cáo sự tình. Ngươi không nói tiền quảng cáo dùng 30 triệu sao? Ngày mai ta liền sẽ gọi cho hai ngươi ngàn vạn. Mà công ty cuối năm nhân viên tiền thưởng tạm thời trước không phát tại tăng thêm công ty trong chương mục trước, chính là 27 triệu. Còn lại 3 triệu, chính ngươi nghĩ biện pháp. Không biết qua bao lâu, Hà Nhuận Hy biểu lộ điên cuồng mở miệng nói ra. Nhuận Hy ngươi ngay tại hắn nói xong, không đợi Vương Dũng mở miệng, một mực im lặng ở một bên nữ bí thư, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng mở miệng nói ra. Chương 346, doanh ngữ biểu diễn có vấn đề gì không? Chương 346, doanh ngữ biểu diễn có vấn đề gì không? Ngươi im miệng, nơi này không tới phiên ngươi nói chuyện. Hà Nhuận Hy ánh mắt lạnh như băng quét tới, quát lớn. Hắn đương nhiên biết đối phương đang lo lắng cái gì. Nữ nhân này không riêng gì hắn nữ bí thư, vẫn là hắn sinh hoạt trợ lý. Đối với hắn có bao nhiêu tài sản biết đến nhất thanh nhị sở. 20 triệu đã là hắn toàn bộ. Nhưng thời khắc này Hà Nhuận Hy căn bản là đã không để ý tới những thứ này. Hắn hiện tại chính là một cái dân cờ bạc. Chỉ cần thông qua Xuân Muộn tuyên truyền, đem khoái thủ giá thị trường kéo cao, hắn tình nguyện cược một lần. Chỉ cần cược thắng để tổng công ty bên kia thấy được khoái thủ giá trị, như vậy hắn liền có thể tiếp tục xin mời lại một lần nữa đầu tư bỏ vốn. đến lúc đó không chỉ tiền của mình có thể trở về, khoái thủ cũng sẽ triệt để bị hắn trưởng khống. Nhuận Hy, ngươi trước đừng có gấp làm quyết định, ngươi xem trước một chút cái này. Đây là Âm Lãng Tết Xuân đổi mới hoạt động. Nữ bí thư Quật Cường cắn chặt miệng môi dưới, sau đó lấy ra điện thoại ấn mở Âm Lãng áp, đem nội dung bên trong hiện ra tại trước mặt của đối phương. Nghe vậy Hà Nhuận Hy nhíu nhíu mày, nhưng ánh mắt hay là rơi xuống điện thoại của đối phương bên trên. Sau một khắc, nét mặt của hắn đột nhiên trở nên khó coi. Chỉ gặp Âm Lãng trên trang giấy có một cái Tết Xuân chuyên môn hoạt động kết nối. Điểm đi vào trên đó viết bên trên Âm Lãng, cùng một chỗ chia cắt 20 ước hồng bao. Vài cái chữ to. Mà phía dưới thì là một chút gia tăng hồng bao kim ngạch trò chơi nhỏ. Ha ha, lão bản không cần lo lắng, mạnh lưới mà thôi. Đúng lúc này, Vương Dũng cái kia khinh thường thanh âm vang lên. Hà Nhuận Hy ngẩng đầu nhìn qua. Lão bản, 2 tỷ hồng bao người tin không? Trải qua một lần làm Vương Dũng, hiện tại đối Hách Vân bằng bất kỳ thủ đoạn nào đều đã không tin. Huống chi như thế kéo hoạt động. 2 tỷ, nếu là cho mình 2 tỷ, còn mở công ty gì? Chính mình đã sớm về hưu không làm nữa. Ngươi nói là Hà Nhuận Hy có chút chần chờ mà hỏi. Lão bản, vừa rồi ngươi còn giáo huấn ta đây, hiện tại làm sao ngược lại chính mình cũng không tự tin. Không nói cái này 2 tỷ bọn hắn có hay không, cho dù có đổi lại là ngươi, ngươi hội không công đưa ra ngoài. Phải biết 2 tỷ cũng không phải mấy trăm mấy chục triệu. Hừ, cái này Hách Vân bằng, lúc trước thật sự là xem thường hắn dạng này ti tiện lừa gạt đều có thể dùng đi ra. Vương Dũng hừ lạnh nói. Ý của ngươi là nói, Âm Lãng căn bản là không có dự định phái phát hồng bao. Hà Nhuận Hy nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là muốn có được đối phương xác nhận. Không. Hồng bao bọn hắn khẳng định là muốn phái phát. Ai ngờ Vương Dũng lại là lắc đầu. Vậy ngươi có ý tứ gì? Đùa nghịch ta. Nghe thấy đối phương nói như vậy, Hà Nhuận Hy sắc mặt trở nên có chút khó coi. Không. Không không, lão bản ngài hiểu lầm ý tứ của ta đó là, hồng bao bọn hắn hẳn là sẽ phái phát. Nhưng dựa theo suy đoán của ta, bọn hắn tối đa cũng liền sẽ phái phát cái mấy triệu, dù sao nhiều như vậy hồng bao phái phát ra ngoài không giành được hồng bao vậy rất bình thường. Dù sao hai cái này không biết Âm Lãng cụ thể phái phát bao nhiêu, ngài nói đúng không? Vương Dũng đem phân tích của mình nói ra. Ngươi nói có đạo lý. Hà Nhuận Hy không tự chủ nhẹ gật đầu, nhận đồng đối phương thuyết pháp. Lão bản, ta lại có một cái ý nghĩ. Đột nhiên, Vương Dũng cười thần bí, thấp giọng nói ra. Ý tưởng gì? Hà Nhuận Hy nhãn tình sáng lên, truy vấn. Hắc hắc, lão bản chúng ta cũng có thể hiện học hiện mại, nếu Âm Lãng làm một cái gì hồng bao phái tặng hoạt động, chúng ta vậy hoàn toàn có thể trích dẫn tới a. Bất quá đối phương mánh lưới thật sự là có chút không thực tế, chúng ta đổi một chút, chúng ta liền đối ngoại nói Tết Xuân trong lúc đó 100 triệu hồng bao chờ ngươi đến đoạn, ngài cảm thấy thế nào? Vương Dũng ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn, hắn không thể lập tức liền về công ty đem hắn ý nghĩ bàn giao xuống dưới. 100 triệu. Nghe thấy cái số này, Hà Nhuận Hy trên mặt lập tức liền đen lại. Ý nghĩ của đối phương tốt thì tốt, nhưng cái này 100 triệu, để hắn từ cùng mà đến a ha ha, lão bản ngài đừng nóng đổi, nghe ta nói hết lời. 100 triệu, nói một chút mà thôi, kỳ thật một điểm không cần cầm. Mấy ngày nay ta sẽ đi tìm một chút bình đài tiến hành hợp tác, chúng ta hồng bao trong không thả tiền, mà là thả một chút bình đài phiếu đã trả tiền. Một khối hai khối không chê ít, 10 khối 8 khối chê ít, có hay không có thể? Vương Dũng nói xong trên mặt lộ ra gian trá dáng tươi cười. Ha ha, ha ha, Vương Tổng, mặc dù chuyện lúc trước ngươi làm ta rất không hài lòng. Nhưng là, chỉ cần ngươi đem chuyện kế tiếp làm tốt, chuyện trước kia ta không truy cứu nữa trách nhiệm của ngươi. Nghe thấy ý nghĩ của đối phương, Hà Nhuận Hy lập tức vẻ mặt tươi cười. Yên tâm, lão bản lần này nhất định bạn vô nhất thất. Tiếp lấy hai người nhìn nhau lần nữa cười ha ha. Ngay tại lúc đó, Hạ Sơ Nhất đang ở nhà trong vận chuyển lấy ca khúc. Đối với khoái thủ Mưu Đồ Hòa Thuận vui vẻ phong hội bi thảm gặp phải, hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Ông long long đúng lúc này, điện thoại tiếng chấn động truyền đến tới. Uy lão bà, chuyện gì? Cầm điện thoại lên, Hạ Sơ Nhất vừa cười vừa nói. Lão công, ngươi đang bận sao? Ngay sau đó trong điện thoại liền truyền đến Quy Doanh Ngữ thanh âm dễ nghe kia. Thông thả a, thế nào? Hạ Sơ Nhất nghi ngờ nói ra. Là như vậy, Xuân Muộn đã đi tới cuối cùng diễn tập giai đoạn. Hứa đạo để cho ta hỏi một chút ngươi, có hứng thú hay không tới tham quan tham quan? Trong điện thoại, Quy Doanh Ngữ vừa cười vừa nói. Đương nhiên là có hứng thú, bất quá ta đối với ngươi có hứng thú. Nghe vậy Hạ Sơ Nhất lập tức cười đáp ứng xuống. Chán ghét. Quy Doanh Ngữ hờn dỗi một tiếng, sau đó tiếp tục nói ra, vậy liền quyết định, một hồi 7:30 tối ngươi đến đài truyền hình, ta đi đón ngươi. Không có vấn đề. Hạ Sơ Nhất nhìn đồng hồ, giờ phút này đã đến 6 giờ tối nhiều chung. Lúc này chính là kẹt xe thời điểm, nếu như không tranh thủ thời gian xuất phát, chỉ sợ 7:30 trước đó không đến được đài truyền hình. Nói xong hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện, mà Hạ Sơ Nhất vậy đơn giản thu thập một chút, liền trực tiếp đi ra cửa chính. Hạ tiên sinh, chào mừng ngài có thể đến đối tiệc tối tiến hành chỉ đạo. Vừa đi xuống xe, Hạ Sơ Nhất liền thấy Quy Doanh Ngữ cùng Dương Tỷ, còn có Xuân Muộn tổng đạo diễn hướng mình đi tới. Mà nói chuyện người chính là Hứa Phàm Yến. Hứa đạo lao phiền ngài tự mình đến tiếp, ngài quá khách khí, chỉ đạo thật sự là không dám nhận, ta liền đến một chút náo nhiệt. Hạ Sơ Nhất vội vàng khách khí nói. Hạ tiên sinh, ngài quá khiêm nhường, chỉ bằng ngươi là Doanh Ngữ sáng tác bài kia như nguyện ngài liền có tư cách. Hứa Phàm Yến hé miệng cười một tiếng, sau đó tiếp tục nói ra, đi thôi, đi vào đang nói chuyện. Nói xong trực tiếp ở phía trước dẫn đường hướng về trong đài truyền hình mặt đi đến. Mà Hạ Sơ Nhất cùng Quy Doanh Ngữ đi theo phía sau của đối phương. Quy Doanh Ngữ đánh giá chung quanh một phen, nhìn tả hữu không người sau đó lập tức liền khoác lên nam nhân cánh tay, một mặt cao hứng đem đầu dựa vào nam nhân cánh tay phía trên. Dương Tỷ thấy cảnh này, lập tức trợn trắng mắt, nhanh chóng đi hai bước, cùng Hứa Phàm Yến đi song song, đồng thời thỉnh thoảng còn cùng đối phương nói gì đó. Ban đêm ăn cơm trưa, Hạ Sơ Nhất túi đầu xuống nhẹ giọng hỏi.
Ăn.
Ăn.
Quy Doanh nháy nháy mắt, chột dạ nói.
Nàng thế nhưng là biết đối phương mấy ngày nay vẫn luôn tại dặn đi dặn lại, để cho mình đúng hạn ăn cơm tới.
Ân.
Hạ Sơ Nhất nhướng nhướng mày mắt.
Ai nha, người ta đây không phải bận điệu sao, ngươi nhìn một hồi liền muốn diễn tập căn bản không có thời gian.
Lại nói, không phải ngươi làm cơm, ta căn bản ăn không vô a.
Quy Doanh Ngữ nhìn thấy nam nhân cái dạng này, lẽ lưỡi, sau đó nũng nịu nói ra.
Thử, liền biết ngươi bắt ta nói khi gió thoảng bên hai.
Ê, ta mang cho ngươi tới.
Hạ Sơ Nhất đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, cương chiều nói.
Tiếp lấy hắn nâng lên cánh tay kia, lung lay trên tay dẫn theo giữ ấm bao.
Ngươi trông thấy một màn này, Quy Doanh Ngữ trong mắt đột nhiên cảm giác có chút ướt át.
Ta cái gì ta?
Làm sao ngươi không ăn cơm người còn lý luận?
Nhìn đối phương hai mắt có chút đỏ lên, Hạ Sơ Nhất trừng mắt nói ra.
Ngươi,
đại phôi đản.
Hắc hắc.
Hạ Sơ Nhất cười.
Món gì?
Quy Doanh Ngữ tò mò hỏi.
Đều là ngươi thích ăn.
Ta muốn đều ăn sạch.
Đây chính là ngươi nói a, nói lời giữ lời.
Ách,
ta đổi chủ ý, ta một hồi còn muốn lên này, có thể hay không liền ăn một chút?
Không được.
Van cầu ngươi tốt ta.
Nhìn đối phương vô cùng đáng thương ánh mắt, Hạ Sơ Nhất biết miệng.
Đế đô đài truyền hình rất lớn, lớn khó có thể tưởng tượng. Nó phân thật nhiều khu vực.
Mà Hứa Phạm Yến chính mang theo mấy người hướng về lớn nhất hội trường đi đến, mà nơi này cũng là xuân muộn sân khấu hiện trường.
Lão đệ, ngồi ở đây.
Vừa đi vào hội trường, Hạ Sơ Nhất chỉ nghe thấy thanh âm của một nam nhân tại cách đó không xa truyền đến.
Ta đi trước hậu trường.
Quy Doanh Ngữ tại nam nhân bên thai nhỏ giọng nói xong, tiếp nhận trong tay đối phương giữ ấm túi, sau đó liền cùng Dương Tỷ cùng nhau rời khỏi nơi này.
Hạ Sơ Nhất hướng về phía Quy Doanh Ngữ nhẹ gật đầu, sau đó nghiêng đầu nhìn sang.
Người nói chuyện chính là Đế Đô Điện Thị Đài đại trưởng Hồ Bằng Hỷ.
Giờ phút này đối phương chính chỉ mình bên cạnh chỗ ngồi, hướng về phía hắn một bên cười một bên ngoắc.
Ha ha, Hồ ca, lại gặp mặt.
Đi tới, Hạ Sơ Nhất cùng đối phương nắm tay, sau đó vừa cười vừa nói.
Lão đệ, ngươi thế nhưng là giấu giếm ta thật đáng a.
Ai ngờ Hồ Bằng Hỷ lại dở khóc dở cười nói ra.
Hồ ca lời này từ đó mà lên.
Hạ Sơ Nhất có chút nghi hoặc nhìn đối phương.
Nếu không phải ta nghe ngươi sáng tác bài kia như nguyện, ta căn bản là không có đưa ngươi cùng trong khoảng thời gian này thanh danh lan truyền lớn người chế tác liên hệ tới.
Hồ Bằng Hỉ hơi xúc động nói.
Ha ha, Hồ ca, nguyên lai ngươi nói chuyện này à, bất quá ta có thể cũng không tận lực giấu giếm.
Hạ Sơ Nhất có hai cái danh tự.
Đối ngoại cũng chính là thẻ căn cước bên trên danh tự là Hạ Sơ Nhất.
Mà đối nội thì gọi là Hạ Chiến Tinh.
Về phần Hạ Chiến Tinh cái tên này, chủ yếu là trong nhà xưng hô nhiều, mặt khác chính là tại một chút cùng phụ thân giao hảo trưởng bối trước mặt cũng sẽ sử dụng cái tên này.
Đi, cái này ngược lại thành lỗi của ta rồi, ha ha, tốt việc này không nói, lão đệ lần này đề nghị để cho ngươi tới, chủ yếu là muốn cho ngươi từ góc độ chuyên nghiệp bên trên cho ta cùng Hứa đạo để nhắc lên ý kiến.
Dù sao luận ca khúc sáng tác, ngươi mới là người trong nghề.
Tiếp lấy Hồ Bằng Hỉ nói ra chính mình tiểu tâm tư.
Hồ ca, ngươi có phải hay không quá xem trọng ta, ta có tài đức gì có thể cho Xuân Muộn sân khấu nêu ý kiến.
Nghe thấy đối phương lời nói, Hạ Sơ Nhất giật mình tê lên, vội vàng nói:
"Hạ tiên sinh, quá độ khiêm tốn nhưng chính là dối trà à, Hách Vân Bằng thế nhưng là thường xuyên ở trước mặt ta khen ngài đâu."
Lúc này Hứa Phạm Yến cười một tiếng, mở miệng nói ra:
"Hắn sở dĩ nâng lên Hách Vân Bằng, ý tứ chính là nói cho Hạ Sơ Nhất, đều là người một nhà không cần khách khí."
"Cái này,
tốt đa Hồ ca, Hứa đạo, đã các ngươi đều như vậy nói, vậy ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh.
Bất quá, đến lúc đó ta xét không ra ý kiến, các ngươi có thể tuyệt đối không nên trách ta à."
Hạ Sơ Nhất gật đầu bất đắc dĩ, sau đó hứa và nói:
"Ha ha,
không bắt buộc, không bắt buộc."
Hồ Bằng Hỉ nghe vậy cười ha hả.
"Tốt, tất cả ngồi xuống đi, lập tức bắt đầu."
Một bên Hứa Phạm Yến nhìn đồng hồ, cũng cười nói ra:
"Không đợi bao lâu thời gian, vãn hội thải sắp xếp liền bắt đầu.
Đây là Hạ Sơ Nhất đời này,
không tăng thêm đời trước lần thứ nhất tại hiện trường nhìn Xuân Muộn.
Mặc dù là diễn tập, nhưng nội dung vô luận hoàn chỉnh tính hay là chất lượng, trên cơ bản đều cùng chân chính Xuân Muộn không kém bao nhiêu.
4 giờ xuống tới, hắn không phải không có cảm giác mỏi mệt, ngược lại có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác,
nhất là tướng thanh tiểu phẩm.
Thế giới này tướng thanh tiểu phẩm cùng mình đời trước khác biệt,
không có quá nhiều phiến tình, cũng không có cái gì nhất định phải tận lực thể hiện ý nghĩa,
chính là thuần túy để khán giả vui vẻ, làm cho cả sân khấu bầu không khí càng thêm sung sướng.
Thế nào, Tiểu Hạ?
Có ý nghĩ gì không có?"
Diễn tập kết thúc, Hứa Phạm Yến luốt luốt có chút nở huyệt thái dương, sau đó mở miệng hỏi.
Mà một bên Hồ Bằng Hỉ vậy 10 phần mong đợi nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi.
"Thật muốn để ta xách?"
Hạ Sơ Nhất đầu tiên là nhíu nhíu mày, sau đó chần chờ nói ra:
"Tiểu Hạ, ngươi có ý nghĩ gì nói ngay, yên tâm ta làm khi ca sẽ còn trách ngươi không thành."
Hồ Bằng Hỉ nhìn đối phương do dự dáng vẻ, giả bộ như không dối gần nói:
"Được chưa, Hồ ca, Hứa đạo, vậy ta liền nói một chút.
Mau nói.
Kỳ thật những tiết mục khác ta ngược lại thật ra tìm không ra vấn đề gì, chỉ là đối với Doanh Ngữ biểu diễn như nguyện ta có chút cá nhân ý nghĩ."
Hạ Sơ Nhất trầm ngâm một lát, sau đó ngẩng đầu nghiêm mặt nói:
"Doanh Ngữ biểu diễn có vấn đề gì không?"
Tại Hứa Phạm Yến xem ra, Quy Doanh Ngữ vô luận nghệ thuật hát hay là hiện trường biểu diễn, hoàn toàn không có vấn đề.
Chẳng lẽ là đối phương làm sáng tác giả có kiến giải độc đáo phải không?
Thế là nàng nhíu nhíu mày, có chút không hiểu hỏi:
"Không,
không,
Hứa đạo Doanh Ngữ biểu diễn đương nhiên không có vấn đề, ta chỉ không phải cái này."
Hạ Sơ Nhất vội vàng lắc đầu nói ra:
"Không phải cái này, vậy ngươi ý nghĩ là?"
Hứa Phạm Yến tiếp tục truy vấn:
"Ta cảm thấy Doanh Ngữ đang diễn hát như nguyện thời điểm hoàn toàn không cần phía sau bạn nhảy."
Tiếp lấy Hạ Sơ Nhất nói ra ý nghĩ của mình:
"Không cần bạn nhảy, Hạ tiên sinh ngươi có thể hay không kỹ càng nói một chút? Hứa Phạm Yến nghĩ nghĩ, sau đó nhìn đối phương hỏi. Là như vậy, bài này như nguyện ý nghĩa của nó ở chỗ phấn đấu cùng tinh thần hy sinh truyền thừa, từ đó để người nghe sinh ra cùng gia quốc cùng cấu tình cảm cộng minh. Mà loại cộng minh này làm sao sinh ra? Ta muốn, tại doanh ngữ biểu diễn thời điểm, đem bạn nhảy thay thế thành quốc gia phú cường video, tỉ như duyệt binh nghi thức trang nghiêm, hoặc là máy bay chiến đấu xẹt qua bầu trời rung động dạng này càng có thể làm cho tất cả mọi người cảm nhận được quốc gia chúng ta phồn vinh hưng thịnh, cảm nhận được quốc gia chúng ta cường đại. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Sơ Nhất nói xong, ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mặt hai người. Chương 347, vấn đề này có biện pháp giải quyết sao? Chương 347, vấn đề này có biện pháp giải quyết sao? Hồ Băng Hỉ cùng Hứa Phạm Yến lẫn nhau liếc nhau một cái. Hai người trong mắt đều lộ ra một vòng kinh ngạc cùng chấn kinh. Trước đó ý nghĩ của bọn hắn chủ yếu là muốn cho Hạ Sơ Nhất sách một chút ca khúc phương diện đề nghị. Dù sao đối phương là một tên người chế tác âm nhạc, nhưng bây giờ bọn hắn nghe được cái gì? Đề nghị này, làm xong lời nói có thể mượn bọn hắn xuân muộn sân khấu này đến tăng cường dân tộc lực ngưng tụ. Ai không hy vọng quốc gia của mình cường đại? Ai không hy vọng dân tộc của mình phú cường? Mặc kệ là Hồ Bằng Hỉ cũng tốt, hay là Hứa Phạm Yến cũng được, toàn bộ đều trở nên kích động dị thường đứng lên. Ha ha, Hạ lão đệ, tốt đề nghị a. Hồ Bằng Hỉ hưng phấn vỗ trước mặt người tuổi trẻ bà bay, một mặt phấn khởi nói ra. Hồ ca, Hứa đạo, ta còn chưa nói xong. Hạ Sơ Nhất cười cười mở miệng nói. Lão đệ, ngươi tiếp tục. Hồ Bằng Hỉ lập tức làm một cái thủ hiệu mời. Hứa đạo, ta vừa rồi nhìn một chút thời gian, doanh ngữ biểu diễn thời gian tại 22 giờ đúng. Ta cảm giác bài hát này tại khoảng thời gian này biểu diễn có chút dở dở ương ương. Hạ Sơ Nhất nhìn xem Hứa Phạm Yến, thấp giọng nói ra. Mà nghe được đối phương, Hứa Phạm Yến thì là nhíu nhíu mày. Nếu như dựa theo đối phương lời nói, hủy bỏ bạn nhảy đổi thành cường quốc video lời nói, trước kia an bài đoạn thời gian sát thực liền không thế nào thích hợp. Hạ tiên sinh, đề nghị của ngươi là? Hứa Phạm Yến hỏi. Đề nghị của ta là đem bài hát này đặt ở mở màn, các ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Sơ Nhất ngược lại là không do dự nói thẳng. Mở màn? Hứa Phạm Yến cùng Hồ Bằng Hỉ nhíu nhíu mày rơi vào trầm tư. Kỳ thật chỉ có mở màn cùng cuối cùng áp chụp thích hợp biểu diễn bài hát này, nhưng là cái này dù sao cũng là xuân muộn, áp chụp nói cũng có chút không thích hợp. Hạ Sơ Nhất tiếp tục nói. Phạm Yến, tiểu hạ nói không sai, ta không có vấn đề. Hồ Bằng Hỉ chăm chú nhìn thoáng qua Hạ Sơ Nhất, sau đó đối với Hứa Phạm Yến trịnh trọng nói. Các ngươi a, lúc đầu hôm nay diễn tập xong có thể đủ tốt tốt nghỉ ngơi một đêm, kết quả Hứa Phạm Yến đu đoán nhìn Hồ Bằng Hỉ cùng Hạ Sơ Nhất một chút, bất đắc dĩ nói. Ha ha, chờ hết bận, ta cho ngươi thả vài ngày nghỉ cũng có thể đi. Nhìn đối phương dáng vẻ, Hồ Bằng Hỉ cười lớn một tiếng nói ra. Mấy ngày? Nghe vậy Hứa Phạm Yến lập tức cười hỏi. Ngươi có ý tứ gì, không tin ta? Nghe thấy đối phương vậy mà cùng hắn xác nhận số trời, Hồ Bằng Hỉ hết lên một bên Hạ Sơ Nhất, mặt mo đỏ ửng nói. Lãnh đạo, không phải ta không tin ngươi, nhưng ngươi làm sao cũng muốn đem số trời nói cho ta biết, ta tốt sớm làm ăn bài không phải? Hứa Phạm Yến nháy nháy mắt, vẫn như cũ vừa cười vừa nói. Ừ, 7 ngày. Hài lòng đi. Hồ Bằng Hỉ vừa trừng mắt tức giận nói. Hài lòng, hài lòng, lãnh đạo yên tâm, đêm nay ta liền sắp xếp người đem tiết mục thời gian lần nữa tiến hành điều chỉnh. Hứa Phạm Yến nhẹ gật đầu hài lòng nói. Hứa đạo, Hồ đại trưởng. Ngay tại hai người trò chuyện khởi kình thời điểm, từ nơi không xa truyền đến một cái hơi có thanh âm vội vàng. Nghe được thanh âm này, Hạ Sơ Nhất ba người lập tức hướng về phương hướng của thanh âm nhìn quanh đi qua. Chỉ gặp một nhóm năm người đang hướng về mấy người bước nhanh đi tới. Cầm đầu là một tên người mặc quần áo thoải mái nam nhân, tuổi tác lớn ước tại 50 tuổi trên dưới. Trương lão sư, không có ý tứ, đại trưởng tại bàn giao một ít chuyện. Nhìn thấy người tới, Hứa Phạm Yến có chút lúng túng nói. Đám người này không phải người khác, chính là phụ trách thẩm tra xuân muộn chuyên gia đoàn đội. Bọn hắn chủ yếu phụ trách đối tiết mục chủ đề, lập ý, văn hóa nội hàm cùng nghệ thuật tiêu chuẩn tiến hành giữ cửa ải, cũng trợ giúp tăng lên tiệc tối chỉnh thể tư tưởng chiều sâu cùng tác phẩm nghệ thuật chất. Mà những chuyên gia này mỗi người lai lịch cũng không nhỏ. Ha ha, lão Trương, không có ý tứ chậm trễ a. Hồ Băng Hỉ vội vàng tiến lên nên đón, đồng thời cũng là nói liên tục xin lỗi. Mới vừa rồi cùng Hạ Sơ Nhất nói chuyện có chút nhập thần, xác thực đem những người này quên mất. Trương lão sư, tiệc tối chỉnh thể hiệu quả thế nào? Có hay không khiếm khuyết địa phương? Nhìn thấy mọi người đi tới trước mặt mình, Hứa Phạm Yến khiêm tốn hỏi. Chuyện này trước chờ đã nói, ta hỏi ngươi, vừa rồi có một ca khúc, đối chính là bài này, là ai tác phẩm? Trương lão sư khoát tay áo, ra hiệu đối phương không đổi. Sau đó lấy ra tiết mục danh sách, chỉ vào một cái ca khúc danh tự mở miệng hỏi. Như nguyện. Trương lão sư, ngài nhìn thấy đối phương chỉ địa phương chính là quy doanh ngữ chỗ biểu diễn Như Nguyện. Hứa Phạm Yến có chút không hiểu hỏi. Bài hát này viết quá tốt rồi, nếu như thuận tiện ta muốn nhận thức một chút vị này người chế tác. Đương nhiên nếu như soạn nhạc cùng làm thơ không phải một người, còn xin ngươi đem hai người đều nói cho ta biết. Trương Kính Trung tiếp tục nói. Cái này nghe được đối phương, Hứa Phạm Yến có chút chần chờ phủi một chút Hạ Sơ Nhất. Hứa đạo, ngươi không cần khó xử, ta cũng không muốn thế nào, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Muốn biết bài hát này đến cùng là vị nào đại sư tác phẩm. Lúc này Trương Kính Trung ngược lại là có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không trách hắn, mặc dù hắn không theo sự tình âm nhạc lĩnh vực, nhưng là làm văn hóa đại sư hắn, đối đãi loại này có sâu xa ý nghĩa ca khúc, cũng là dị thường yêu thích. Nếu có cơ hội, hắn sẽ cùng đối phương ở trước mặt tiến hành giao lưu. Nhưng nếu là không biết tên của đối phương, coi như nhìn thấy vậy không biết, đối với hắn Trương Kính Trung tới nói hoặc nhiều hoặc ít là một loại tiếc nuối. Trương lão sư, đến không có phiền toái như vậy, bài hát này vô luận làm thơ soạn nhạc kỳ thật đều là một người. Nói đến đây câu nói thời điểm, Hứa Phạm Yến liên tiếp mặt bên, hướng về Hạ Sơ Nhất máy mắt.
Trương lão sư, ngài tốt.
Hạ Sơ Nhất biết, đối phương là đang trưng cầu ý kiến của mình. Đối với cái này, hắn cũng không cảm thấy có cái gì, thế là trực tiếp nhận lấy nói, hướng về đối phương cung kính nói.
Ngươi là?
Hứa Phạm Yến tiểu động tác, tự nhiên chạy không khỏi Trương Kính Trung con mắt. Ngay tại hắn nghi ngờ thuận ánh mắt của đối phương nhìn sang thời điểm, không nghĩ tới đối phương người trẻ tuổi lại đánh trước chào hỏi.
Trương lão sư, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hạ Sơ Nhất.
Thực không dám giấu giếm, bài này Như Nguyện chính là ta tác phẩm.
Hạ Sơ Nhất gọn gàng dứt khoát mở miệng nói.
Tác phẩm của ngươi?
Trương Kính Trung ánh mắt hồ nghi nhìn từ trên xuống dưới người trước mặt.
Không phải hắn không tin, mà là đối phương thực sự còn quá trẻ. Hắn rất khó tưởng tượng trẻ tuổi như vậy người có thể sáng tác ra dạng này ca khúc.
Chờ chút. Đột nhiên Trương Kính Trung lông mày khẩn trương, một loại cảm giác quen thuộc tùy theo mà đến.
Ngươi mới vừa nói, ngươi tên gì?
Hạ Sơ Nhất.
Ngươi có thể nhận biết Quốc lão?
Trương lão sư, ngài là chỉ Quốc Quân nhận lão tiên sinh.
Hạ Sơ Nhất kinh ngạc hỏi.
Bất quá nâng lên cái tên này, hắn lại có chút cảm thấy không có ý tứ.
Bởi vì hắn nhớ kỹ đương sơ Quốc lão mời hắn, muốn cùng hắn cùng một chỗ sáng tác quốc phong ca khúc, mà hắn vậy đáp ứng. Nhưng những ngày này tại Đế Đô, hắn sớm đã đem chuyện này quên một cái không còn một mảnh.
Ngươi thật là cái kia Hạ Sơ Nhất.
Xác nhận thân phận của đối phương sau, ngược lại là Trương Kính Trung có chút ngoài ý muốn.
Không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải những ngày này Quốc lão thường xuyên nhắc lên một người.
Trương lão sư, hắn xác thực chính là Hạ Sơ Nhất.
Hứa Phạm Yến cũng là ở một bên chứng minh đạo.
Khó trách, khó trách.
Nếu như ngươi là bài hát này sáng tác giả lời nói, liền không ngoài ý muốn.
Đạt được đáp án, Trương Kính Trung không khỏi lắc đầu, vừa cười vừa nói.
Hắn sở dĩ nhận biết đối phương, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Quốc lão.
Quốc lão với hắn mà nói xem như cũng vừa là thầy vừa là bạn, hắn thường xuyên thỉnh giáo Quốc lão một chút âm nhạc phương diện vấn đề.
Một tới hai đi, hai người cũng coi là bạn bóng niên.
Hắn làm Xuân Muộn tổ chuyên gia tổ trưởng, vì có thể tốt hơn đem Xuân Muộn hiện ra tại cả nước người xem trước mặt.
Trong khoảng thời gian này không ít tiến đến Quốc lão chỗ ở tiến hành thỉnh giáo.
Cũng là trong khoảng thời gian này, hắn tại đối phương trong miệng quen biết Hạ Sơ Nhất người trẻ tuổi này,
mà lại vậy đem đối phương sở sáng tác ca khúc nghe một lần.
Hắn không thể không thừa nhận, mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng đối với người này tài hoa hay là mười phần khâm phục.
Trương lão sư, ngài vậy nhận biết Quốc lão?
Hạ Sơ Nhất hỏi.
Đương nhiên, không chỉ như vậy, chuyện của ngươi Quốc lão thế nhưng là đều nói với ta.
Trương Kính Trung lần nữa quan sát một chút nam tử trước mặt, chỉ bất quá lần này trong ánh mắt hắn mang theo thưởng thức.
Nói ra thật xấu hổ, đoạn thời gian trước đáp ứng lão nhân gia ông ta muốn đi thăm hỏi bất quá trong khoảng thời gian này có chút bận điệu, liền chậm trễ.
Hạ Sơ Nhất gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói:
"Ha ha, vậy ngươi cần phải làm tốt bị tàu nhỏ chuẩn bị, Quốc lão cũng không chỉ một lần ngay mặt ta oán trách ngươi đây."
Trương Kính Trung cười to nói:
"A,
Trương lão sư, không biết ngày mai ngài có thời gian hay không?"
Nghe được đối phương, Hạ Sơ Nhất trong lòng hơi hồi hộp một chút,
sau đó nhìn đối phương đột nhiên nói ra:
"Tiểu tử, ngươi muốn lấy ta làm tấm mục?"
Trương Kính Trung giống như cười mà không phải cười nói:
"Hắc hắc, Trương lão sư ta đây không phải sợ lão gia tử sinh khí thôi."
Bị đối phương xem thấu suy nghĩ trong lòng, Hạ Sơ Nhất vội vàng ngủ:
"Ngươi tiểu tử này, bất quá cũng không phải không được, liền nhìn tiểu tử ngươi có hay không thành ý."
Trương Kính Trung khỏe miệng mang theo dáng tươi cười nói ra:
"Trương lão sư, ngài nói đi, muốn cho ta làm cái gì?"
Hạ Sơ Nhất nghiêm sắc mặt, mở miệng nói:
"Không cần ngươi làm cái gì, chỉ là muốn từ trong tay ngươi mua sắm ngươi bài này như nguyện bản quyền mà thôi.
Đương nhiên, ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng không phải dùng bài hát này tiến hành kiếm lợi, mà là muốn tại văn hóa giao lưu thời điểm dùng đến."
Trương Kính Trung nói ra thỉnh cầu của mình.
"Trương lão sư, ngài đây là nơi nào lời nói, ca khúc ngài tùy tiện dùng, cái gì phí bản quyền không phí bản quyền ngài đây là dùng mình ta."
Hạ Sơ Nhất trực tiếp tự tuyệt đối phương thỉnh cầu, biểu thị chính mình không lấy tiền.
"Ha ha, cũng được vậy ta liền nhận."
Từ nhìn thấy Hạ Sơ Nhất bắt đầu, Trương Kính Trung dáng tươi cười liền không có nghe qua.
Quốc lao chỗ nào chỉ là một phương diện, chủ yếu là hắn thật mười phần thưởng thức đối phương.
Lẽ ra như vậy,
Hạ Sơ Nhất cũng là gật đầu cười.
"Ta nói, các ngươi đừng hàn huyên, nhìn xem đều mấy giờ rồi."
"Trương lão sư, thế nào ngài có cái gì có ý kiến nói thẳng là được."
Nhìn thấy hai người rốt cục trò chuyện không sai biệt lắm, Hứa Phạm Yến đũ và nói:
"Những người này ngày mai có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh, mà chính mình một hồi trở về còn muốn thức đêm.
Cái này khiến nàng đi đâu nói rõ lý lẽ đi."
"Được được, không tán gẫu nữa, Hứa đạo, đây là chúng ta tổ chuyên gia nói lên một chút ý kiến, đều là chi tiết phương diện chỉnh thể tình huống vẫn là có thể."
Nghe vậy, Trương Kính Trung lắc đầu, sau đó móc ra một trang giấy đưa tới nói ra:
"Vậy được, những vấn đề này ta đều sẽ từng cái chứng thực, Trương lão sư ngài yên tâm đi."
Hứa Phạm Yến kết quả trang giấy, nhìn lướt qua nội dung phía trên, sau đó như chút được gánh nặng giống như mở miệng nói ra:
"Đối phương làm tổ chuyên gia, bọn hắn nói lên ý kiến, nàng làm đạo diễn là nhất định phải chỉnh đốn và cải cách.
Còn tốt xác thực như đối phương nói tới, đều là một chút chi tiết vấn đề, rất tốt giải quyết."
"Hứa đạo, có chuyện ta muốn nói một chút, đương nhiên chuyện này cũng không có ghi chép lại, các ngươi biết ta là làm nghệ thuật, khả năng đối một số việc có chút mất cảm."
Mọi người ở đây nói chuyện không sai biệt lắm thời điểm, đột nhiên tổ chuyên gia bên trong một cái thanh âm giản mua chuyển tới.
Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người nhao nhao quay đầu lại nhìn sang.
Liên liên tổ chuyên gia những người khác cũng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ.
Hiển nhiên bọn hắn vậy không rõ ràng đối phương muốn nói gì.
"Lý lão, ngài mời nói."
Hứa Phạm Yến sững sờ, nhưng rất nhanh nàng liền cung kính nói:
"Kỳ thật cũng là liên quan tới Trương tổ trưởng nâng lên như nguyện bài hát này sự tình, ta không phải nói bài hát này không tốt, mà là cảm thấy bài hát này quang mang đi qua cường đại. Lý Lao niên kỷ ước chừng tại 65 tuổi trên dưới, mặc dù bây giờ đã là trời vừa rạng sáng tà hữu, nhưng tinh thần của người này trạng thái còn lộ ra 10 phần tốt đẹp. "Lý Lao, ngài có lời gì cứ nói đi, tất cả mọi người tại có thể cùng một chỗ thảo luận." Trương Kính Trung cười đối Lý Lao nhẹ gật đầu. Bài hát này hàm nghĩa trực tiếp đem trọn trận xuân muộn trên sân khấu thăng lên một cái tầng cấp, đương nhiên đây là chuyện tốt, nhưng ta luôn cảm giác có chút không cân đối, có chút mất cân bằng. Lý Lao cao mày, dàn mua trong giọng nói mang theo một chút không nói nên lời cảm giác. "Lý Lao, mặc dù ta vậy không thế nào minh bạch, nhưng ngươi nói loại này không cân đối ta cảm giác vậy có." Nghe thấy đối phương, Trương Kính Trung cao mày, hiển nhiên đối phương cũng nói trong tâm khảm của hắn. "Lý Lao, ngài có thể đang nói ngay thẳng một chút sao?" Hồ Băng Hỉ sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng hỏi. Cả trang tiệc tối diễn tập xuống tới, hắn vậy ẩn ẩn có loại này không hiểu cảm giác, nhưng loại cảm giác này hắn lại không nói ra được, cho tới bây giờ nghe thấy đối phương lời nói, hắn mới biết được không phải mình một người có loại cảm giác này. "Hồ đại trưởng, cái này rất dễ giải thích," liền lấy âm dương tới nói. Cả trang xuân muộn liền giống với âm dương cuộn, nữ là âm, nam là dương. Mà bởi vì như nguyện bài hát này, dẫn đến âm một mặt quá thịnh vượng, hoàn toàn áp chế dương một mặt. Ngươi có cảm giác hay không, ngươi bây giờ trong đầu trước hết nhất hồi tưởng lại đều là nữ tính tác phẩm. Mà nam tính tác phẩm chỉ cần không phải tận lực hồi tưởng, căn bản liền sẽ không xuất hiện. Lý Lao quét một vòng đám người, chậm rãi nói ra. "Không sai, chính là loại cảm giác này." Giờ phút này nghe được đối phương ngôn ngữ, Hồ Bằng Hỉ trên mặt lộ ra minh ngộ biểu lộ. "Cái kia Lý Lao, vấn đề này có biện pháp giải quyết sao?" Hứa Phàm Yến trầm giọng chỉ chốc lát cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Kỳ thật cái này cũng không tính là vấn đề. Coi như cái gì vậy không cải biến cũng không ảnh hưởng cái gì, nhưng Hứa Phàm Yến tính cách không cho phép nàng dạng này. Bất cứ chuyện gì nàng đều muốn làm đến hoàn mỹ. Phải giải quyết nói có hai cái biện pháp." Lý Lao nghĩ nghĩ mở miệng nói ra. "Ngài nói, biện pháp thứ nhất chính là hủy bỏ như ý bài hát này. Chỉ cần hủy bỏ, loại này mất cân bằng tự nhiên mà vậy cũng sẽ không có. Không có khả năng." Không đợi Lý Lao nói ra biện pháp thứ hai, Hồ Bằng Hỉ trực tiếp liền ngắt lời nói. Mà những người khác cũng là cùng nhau gật đầu. Dạng này ca khúc nếu như không thể xuất hiện tại xuân muộn trên sân khấu đúng là đáng tiếc. Vậy cũng chỉ có biện pháp thứ hai. Chương 348, ta cảm thấy ta có thể thử xem. Chương 348, ta cảm thấy ta có thể thử xem. Lý Lao nhếch nhếch miệng tiếp tục nói, tìm một bài cùng cấp bậc ca khúc để nam ca sĩ đến biểu diễn, lợi như vậy âm dương trung tế, liền sẽ không xuất hiện loại này không cân đối cảm giác. Tìm một bài cùng cấp bậc ca khúc. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Mà Hứa Phàm Yến trong đầu nhanh chóng thoáng hiện trong trí nhớ chính mình nghe qua ca khúc. Cùng cấp bậc ca có ngược lại là có, nhưng là phát dương dân tộc phú cường có thể cùng như nguyện cùng cấp bậc tại trí nhớ của ta giống như không có. Các ngươi đâu? Trương Kính Trung suy tư một lát mở miệng nói ra. Nói xong hắn dương mắt đảo qua bốn phía, phát hiện tất cả đều là một bộ trầm tư suy nghĩ dáng vẻ. Ta vậy không nghĩ ra đến. Ta cũng là. Ngay sau đó tất cả mọi người nhao nhao lắc đầu nói ra. Lý Lao, tìm một bài truyền bá rộng khắp, nổi tiếng ca khúc có thể chứ? Đám người lại nghĩ đến nửa ngày, vẫn không có bất luận thu hoạch gì. Thế là Trương Kính Trung nhìn về phía Lý Lao, dò hỏi. Có thể là có thể, bất quá luôn cảm giác kém chút ý tứ. Nếu là bây giờ không có lời nói, cứ dựa theo Trương tổ trưởng ngươi nói xử lý đi. Lý Lao cũng là nghĩ nửa ngày, cười khổ một tiếng, sau đó nói. Nếu như bây giờ không có lời nói, cũng chỉ có thể như Trương Kính Trung nói tới, tìm một bài hiện tượng cấp ca khúc đến thay thế. Hứa đạo, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi là đạo diễn, chuyện này còn cần ngươi tới làm quyết định. Nghe vậy Trương Kính Trung nhẹ gật đầu, nhìn về hướng Hứa Phàm Yến. Mà Hứa Phàm Yến không có trả lời, vẫn như cũ cao mày. Trương lão sư, Lý Lao, không biết Hạ Quốc thiếu niên tuyết bài hát này có thể hay không? Đột nhiên, Hứa Phàm Yến thần sắc khẽ giật mình, ngay sau đó nàng giống như nghĩ tới điều gì, trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ mừng như điên. Thế là không kịp chờ đợi nói ra. Hạ Quốc thiếu niên tuyết. Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới? Trương Kính Trung bối rối, nói xong vẫn không quên nhìn thoáng qua Hạ Sơ Nhất. Hạ Quốc thiếu niên tuyết sao? Có thể là có thể, nhưng so sánh như nguyện tới nói có chút không đủ đại khí. Bất quá làm hậu tuyển ngược lại là có thể, nếu như không có thích hợp hơn nói, chỉ có thể là bài hát này. Ánh mắt của mọi người rơi xuống Lý Lao trên thân. Hiển nhiên Lý Lao cũng nghe qua bài hát này, nhưng hắn lại khẽ lắc đầu trầm giọng nói ra. Nghe thấy đối phương, Hứa Phàm Yến cùng Trương Kính Trung dáng tươi cười lập tức ngưng kết trên mặt. Tinh tế phẩm bị, Lý Lao lời nói hoàn toàn chính xác không phải hư. Hạ Quốc thiếu niên thuyết tốt thì tốt, nhưng muốn cùng như nguyện kêu gọi lẫn nhau lời nói, xác thực kém chút ý tứ. Khục khục. Các vị lão sư, lão tiền bối, nếu như lâm thời sáng tác một bài không biết có thể hay không? Giờ phút này trong hội trường trừ bọn hắn những người này bên ngoài, còn lại nhân viên công tác đều đã nên đi phải đi, rời đi không sai biệt lắm. Nhìn xem mọi người ở đây đều không nói lời nào, Hồ Bằng Hỉ do dự một chút đề nghị. Khó. Lý Lao đầu tiên lắc đầu. Hắn đến không nói không được. Nếu như cho ra chủ đề, lại lấy trung tuyên bộ danh nghĩa xin mời mấy vị âm nhạc thợ thủ công năm chắc đại thể phương hướng. Tại điều phối một chút kim bài người chế tác tiến hành phối hợp, muốn sáng tác ra một bài cùng như nguyện kêu gọi lẫn nhau ca khúc cũng không khó. Nhưng chuyện này khó liền khó tại thời gian. Bởi vì thời gian thật không đủ. Khoảng cách đêm giao thừa, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ còn lại có 4 ngày. Từ soạn nhạc đến làm thơ, tại đến tìm thích hợp ca sĩ, còn muốn luyện ca. 4 ngày thời gian quá ngắn. Hồ đại trưởng, nếu như hậu thiên trước đó có thể sáng tác ra một ca khúc khúc, đề nghị của ngươi là một biện pháp tốt. Bất quá. Ai? Lời kế tiếp Trương Kính Trung chưa hề nói, chỉ là có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Các vị, trước như vậy đi hiện tại thời gian không còn sớm. Đều trước về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Về phần chuyện này còn có một ngày thời gian, vậy làm phiền các vị lão sư hỗ trợ suy nghĩ một chút, còn có không có thích hợp hơn ca khúc, thực sự không được vậy cũng chỉ có thể bên trên Hạ Quốc thiếu niên thuyết. Cuối cùng Hứa Phạm Yến có chút mệt mỏi nói ra, cũng chỉ có thể trước dạng này, các vị khoảng cách xuân muộn không có còn mấy ngày, đại gia cố lên nha. Nghe được đối phương, Trương Kính Trung cũng là phủi tay, cổ động đạo. Cái kia Hứa đạo, nếu như nói muốn sáng tác ca khúc lời nói, ta cảm thấy ta có thể thử một chút. Mọi người ở đây bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lúc rời đi. Hạ Sơ Nhất nhìn xem Hứa Phạm Yến, mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, sau một khắc nói có người ánh mắt đều hướng hắn đầu tới. Lúc này mọi người mới nhớ tới, cái này một mực không nói gì người trẻ tuổi cũng là một tên người chế tác âm nhạc. Hạ tiên sinh. Hứa Phạm Yến hai mắt tỏa sáng, vừa muốn nói cái gì, nhưng rất nhanh sắc mặt của nàng lại lần nữa cô đơn xuống dưới. Tiểu Hạ, ngươi muốn hỗ trợ tâm tình ta có thể hiểu được, nhưng ta không phải là phủ nhận năng lực của ngươi, ngươi là một tên người chế tác âm nhạc cũng hẳn là biết. Sáng tác một ca khúc, đã làm thơ lại soạn nhạc, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng hoàn thành. Khoảng cách tiệc tối còn có 4 ngày. Hiện tại bắt đầu lời nói, nhất định phải trong vòng 1 ngày hoàn thành sáng tác, dạng này chúng ta mới có thể cam đoan ca sĩ thuận lợi lên đài hoàn thành biểu diễn. Nói cách khác, ngày mai lúc này ngươi nhất định phải đem hoàn chỉnh ca khúc lấy ra, ngươi hiểu chưa? Trương Kính Trung vô Hạ Sơ Nhất bà bay, cười khổ nói ra. Đối với trước mặt người trẻ tuổi hắn có chút hiểu rõ. Một tuần lễ hoàn thành 2 bài ca khúc sáng tác, chiến tích này quả thực để hắn sợ hãi thán phục. Nhưng trong thời gian 1 ngày hoàn thành 1 ca khúc sáng tác, coi như đánh chết hắn, hắn vậy không tin có người có thể làm đến. Trương lão sư, Hứa đạo, nếu ta nói, những này ta tự nhiên đều cân nhắc đến. Như vậy đi, Trương lão sư, đợi ngày mai buổi chiều đến quốc lão nơi đó lại nói. Hạ Sơ Nhất cười, nghĩ nói ra. Hắn cũng không có sẽ lại nói chết, cho mình lưu lại một chút chỗ trống. Về phần ca khúc trong lòng của hắn đã có lựa chọn mục tiêu, đợi sáng mai đứng lên không dùng được mấy giờ liền có thể hoàn thành. Tốt. Đến lúc đó gặp. Trương Kính Trung cũng cười trả lời. Về phần đối phương nói lời, hắn cũng không có để ở trong lòng. Việc đã đến nước này, đám người tiếp tục lưu lại nơi này vậy không có tác dụng gì, còn không bằng ai về nhà nấy, riêng phần mình nghĩ biện pháp. Thế là mọi người ở đây vậy không tại nhiều lưu, lẫn nhau tạm biệt một phen liền nhau nhau rời đi. Hồ ca, Hứa đạo ta vậy đi trước, có việc gọi điện thoại. Hạ Sơ Nhất cũng không ngoại lệ, đối với hai người chào hỏi đạo. Đi, lão đệ, đêm nay vất vả ngươi các loại làm xong có thời gian lão ca mời ngươi ăn cơm. Hồ Băng Hỉ nhẹ gật đầu, sau đó khách khí nói. Ha ha, ta vất vả cái gì, các ngươi mới vất vả. Đi, ngày mai gặp. Không cần tiễn. Hạ Sơ Nhất trông thấy Hồ Bằng Hỉ đi về phía trước 2 bước, vội vàng mở miệng ngăn cản. Nói xong quay người rời đi hội trường, thẳng đến bãi đỗ xe đi đến. A, Phạm Yến, vừa rồi tiểu tử kia nói cái gì? Ngày mai gặp. Ngươi ngày mai tìm hắn có việc. Nhìn xem Hạ Sơ Nhất bóng lưng biến mất tại trong tầm mắt của mình, lấy lại tinh thần Hồ Bằng Hỉ nghi ngờ hỏi. Không có a. Thế nào? Hứa Phạm Yến nghĩ, sau đó nói. Nàng vừa rồi tại cân nhắc xuân muộn sự tình, Hạ Sơ Nhất nói cái gì nàng cũng không cẩn thận nghe. Không sao, vừa rồi tổ chuyên gia nói lên. Hồ Băng Hỉ vậy không tại nhiều muốn, bắt đầu cùng đối phương nghiên cứu thảo luận trong công tác vấn đề. Làm sao muộn như vậy? Trở lại trong xe, Quy Doanh Ngữ mơ mơ màng màng mở mắt, nhỉ non mà hỏi. Cùng Hứa đạo bọn hắn hàn huyên một số việc. Ngươi vây lại liền ngủ tiếp xe đi. Dương tỷ, ta lái xe đi, không còn sớm ngươi vậy về nhà sớm nghỉ ngơi. Hạ Sơ Nhất sờ lên nữ nhân đầu, sau đó đem chìa khóa xe của mình đưa cho Dương tỷ, mở miệng nói ra. Vậy được, ta sẽ không tiễn các ngươi. Nghe thấy đối phương, Dương tỷ nhẹ gật đầu không có cự tuyệt. Đối với Hạ Sơ Nhất nàng là yên tâm nhất bất quá. Nói xong cũng xuống xe, hướng phía một cái khác đại xe đi đến. Không ngủ, ngủ tiếp lời nói một hồi về nhà liền không ngủ được. Quy Doanh Ngữ duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó tiếp tục nói ra, ngươi cùng Hứa đạo các nàng trò chuyện cái gì? Trò chuyện ngươi a. Hạ Sơ Nhất chậm rãi đạp xuống chân ga. Động tác của hắn rất nhẹ, sợ cho nữ nhân mang đến khó chịu. Hừ, chỉ toàn gạt người. Ta có gì có thể nói chuyện? Quy Doanh Ngữ nhíu cái mũi nhỏ, quyệt mồm nói ra. Ai gạt người ta cũng không có lừa ngươi. Hạ Sơ Nhất lộ ra một cái bị oan uổng biểu lộ, sau đó nói. Vậy ngươi nói một chút, các ngươi đều trò chuyện ta cái gì? Quy Doanh Ngữ tiếp tục hỏi. Đương nhiên là trò chuyện tiếp lấy Hạ Sơ Nhất đem chính mình sách ý kiến cùng đằng sau phát sinh sự tình đều nói rồi một lần. A, để cho ta cái thứ nhất biểu diễn. Nghe xong đối phương nói tới đằng sau, Quy Doanh Ngữ kinh ngạc nói. Đương nhiên, ngươi không cảm thấy như nguyện bài hát này rất thích hợp cái thứ nhất biểu diễn sao? Thích hợp là thích hợp, nhưng bình thường xuân muộn mở màn đều là có coi trọng. Đều là xuân vãn tự khúc cố định mở màn, nếu là đổi thành ta có phải hay không không tốt lắm? Quy Doanh Ngữ có chút sầu lo nói. Nhưng cùng lúc trong lòng lại dị thường mừng thầm. Xuân muộn mở màn ca khúc thứ nhất ý nghĩa không phải tầm thường. Nếu như mình thật sự có thể tại năm nay cái thứ nhất biểu diễn, như vậy đối với nàng mà nói chỗ tốt thật sự là quá lớn. Bất kể hắn là cái gì có được hay không, dù sao Hứa đạo cùng Hồ đại trưởng đều đã đồng ý, bọn hắn an bài thế nào làm theo chính là, không cần nghĩ quá nhiều. Hạ Sơ Nhất nhìn một chút bên cạnh nữ nhân, ôn nhu nói: "Ân, ta đã biết, cảm ơn ngươi." Nam nhân nói đối, mình cần gì nghĩ nhiều như vậy, dù sao lại không làm chủ được. Quy Doanh Ngữ trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt. "Ta ơn ai?" Hạ Sơ Nhất lộ ra một cái nụ cười xấu xa. Ngươi chán ghét. Quy Doanh Ngữ vừa mới bắt đầu không có kịp phản ứng, theo bản năng nói ra. Nhưng rất nhanh nàng liền hiểu đối phương ý tứ, mặt lập tức liền đỏ lên. Ngươi là ai? Hạ Sơ Nhất tiếp tục trêu bừa. Lão, lão công. Cảm ơn ngươi, lão công. Quy Doanh Ngữ cúi đầu, nhỏ giọng nói ra. Ha ha, Ha ha, trông thấy nữ nhân cái dạng này, Hạ Sơ Nhất không khỏi cười ha hả.
Hừ, không để ý tới ngươi. Nhìn thấy nam nhân như vậy dáng vẻ đắc ý, Quy Doanh Ngữ đem đầu ngặt về phía nơi khác, hờn dỗi nói:
"Được rồi, được rồi,
ta sai rồi còn không được đi. Ngươi không cần cảm ơn ta, kỳ thật ta là có tư tâm."
Hạ Sơ Nhất vội vàng thừa nhận sai lầm sau đó nghiêm mặt nói:
"Tư tâm? Không sai, ta cũng không hy vọng lão bà của ta 30 Tết còn muốn ở phía sau đài đợi đến hơn 10 giờ, sớm hát xong về nhà sớm ăn Tết tốt bao nhiêu."
Hạ Sơ Nhất chứng trạc đàng hoàng trả lời. Mà nghe được nam nhân lời nói, nữ nhân ngẩn người, lần nữa nhìn về phía nam nhân thời điểm, trong mắt dị thường ôn nhu. Ngày thứ hai, không ra Hạ Sơ Nhất sở liệu, sáng sớm Quy Doanh Ngữ liền nhận được thông chi chạy tới đài truyền hình. Nàng tiết mục có biến hóa, cần sớm làm tốt an bài. Mà Hạ Sơ Nhất đứng lên ăn xong điểm tâm sau, liền một đầu chui vào thư phòng bật máy tính lên bắt đầu thao tác, thời gian cấp bách hắn cũng không dám kéo dài. Thẳng đến 1 giờ chiều, hắn lúc này mới đem ca khúc chế tác hoàn thành. Hạ Sơ Nhất đem ca khúc copy sau khi hoàn thành, đứng dậy hoạt động một chút thân thể. Đằng sau hắn lấy điện thoại ra, bấm Trương Kính Trung điện thoại.
"Trương lão sư, ta là Hạ Sơ Nhất, 2 giờ đồng hồ ta muốn đi quốc lao trong nhà."
"A, ngài đã tại.
Cái kia tốt, ta liền tới đây."
"Tốt, đến lúc đó gặp."
Hạ Sơ Nhất cúp điện thoại, mặc xong quần áo liền rời đi trong nhà. Nguyên bản hắn muốn cùng Trương Kính Trung cùng đi quốc lao nơi đó, không nghĩ tới đối phương vậy mà đã sớm đi. Dựa theo đối phương gửi tới định vị, cũng liền hơn nửa giờ, Hạ Sơ Nhất liền đi tới một chỗ cửa tứ hợp viện.
Khi là Hạ tiên sinh đi, mau mời tiến."
Bảo mẫu nghe thấy tiếng đập cửa mở cửa ra, vừa cười vừa nói.
Hạ Sơ Nhất mỉm cười nhẹ gật đầu, đi theo đối phương sau lưng đi vào bên trong. Đây là một gian rất điển hình đế đô tiên tứ hợp viện. Đánh giá chung quanh một chút, hết thảy 13 gian phòng, theo thứ tự là chính phòng 3 gian, đồ vật phòng tất cả 3 gian cùng đạo tọa phòng cũng chính là nam phòng 4 gian. Mà ở giữa sân nhỏ chỗ, đứng sừng sững giờ khắc này cây giả, xem ra nói ít vậy có 100 năm tả hữu.
"Tiểu hữu, tiến nhanh phòng, bên ngoài lạnh."
Vừa đi vào sân nhỏ, một thanh âm liền từ chính phòng phương hướng truyền đến tới. Hạ Sơ Nhất ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Quốc lão mở cửa ra, một mặt hiền hòa ý cười chính nhìn xem chính mình.
"Quốc lão, làm phiền."
Hạ Sơ Nhất bước nhanh về phía trước, đỡ lấy lão nhân cánh tay, cung kính nói:
"Cái gì quấy rầy không quấy rầy ta à, lớn tuổi liền ưa thích náo nhiệt."
Quốc lão vô vô đỡ lấy chính mình cái tay kia, vui vẻ nói ra:
"Đương nhiên hắn ưa thích náo nhiệt cũng là có điều kiện trước tiên. Nếu như là chính mình không thích người, coi như tại náo nhiệt hắn vậy không thích."
"Trương lão sư." Đi vào phòng, nhìn xem bên trong ngồi nam nhân trung niên, Hạ Sơ Nhất chào hỏi.
Trương Kính Trung không nói gì, chỉ là gật đầu cười đáp lại một chút.
"Quốc lão, ta muốn thừa nhận sai lầm."
Nâng lão nhân sau khi ngồi xuống, Hạ Sơ Nhất đứng tại bên người lão nhân túi lầu xuống, có chút xấu hổ nói. Đây cũng không phải hắn giả vờ mà là thật lòng cảm thấy ấy nấy. Nếu đáp ứng đối phương, mà chính mình lại đem chuyện này quên đi, vu tình vu ly đều là chính mình không đúng. Huống chi đối phương còn là một vị lão nhân gia. Để trưởng bối chờ mình thời gian dài như vậy, vô luận có cái gì lấy cớ đều không nên.
"Không có việc gì, các ngươi người trẻ tuổi nhiều chuyện, ta lão đầu này còn có thể lý giải."
Nhanh ngồi xuống uống chén trà ủ ấm thân thể.
Quốc quân thừa sắc thực hòa ái nói ra.
"Lão sư, ta muốn kháng nghị."
Đúng lúc này, Trương Kính Trung đột nhiên một mặt u và nói.
"Người kháng nghị cái gì?"
Quốc lão vừa trừng mắt, nhìn đối phương không dối gạt nói.
"Lão sư, vì cái gì ta mỗi lần tới muộn một hồi ngươi liền phê bình ta nửa ngày, tiểu tử này mát ngươi thời gian dài như vậy, ngươi cũng không nói hắn."
Trương Kính Trung vẻ mặt đau khổ nói ra.
Mặc dù tuổi của hắn đã qua 50, nhưng đối mặt quốc lão còn giống tiểu hài tử một dạng. Hiển nhiên hai người quan hệ không tầm thường.
"Ngươi, nếu không phải ta đối với ngươi nghiêm khắc một chút, ngươi có thể có thành tựu hiện tại sao? Trưởng thành còn cùng hài tử ganh đua so sánh, thật sự là càng sống càng trở về."
Quốc lão tức giận nói.
Chương 349, thật sự
sáng tác đi ra.
Chương 349, thật sự sáng tác đi ra.
"Đến, ta nói sai bảo còn không được sao?"
Nhìn thấy lão gia tử lại phải bắt đầu thuyết giáo hình thức,
Trương Kính Trung đội vàng quát tay, một mặt chê cười nói ra.
Sau khi nói xong đội vàng đổi một đề tài tiếp tục nói, "Bất quá lão sư, ngươi không biết, tiểu hạ thế nhưng là lại sáng tác một bài hát tốt ta."
"A, cái gì ca? Nhanh để cho ta nghe một chút."
Quả nhiên quốc lão hát đối khúc cảm thấy hứng thú trình độ, rõ ràng phải đại qua giáo huấn đối phương, lập tức trước mắt chính là sáng lên, không kịp chờ đợi nói ra.
"Ca sĩ không có ghi chép chuyên nghiệp bản, chỉ có hiện trường bản."
Trương Kính Trung vừa nói, một bên lấy điện thoại di động ra hoạt động mấy lần.
"Không quan hệ."
Quốc lão nghe được ca khúc nhạc dạo vang lên, một tay lấy điện thoại của đối phương đoạt lại, liền chăm chú một bên nhìn một bên nghe.
Tốt.
Còn không đợi ca khúc hát xong, chỉ là lần thứ nhất điệp khúc qua đi, quốc lão liền thần sắc kích động nói liên tục tốt. Thấy vậy, Trương Kính Trung cũng là không khỏi lộ ra một vòng ý cười, mà ánh mắt cũng là tự nhiên mà vậy rơi xuống Hạ Sơ Nhất trên thân. Mà Hạ Sơ Nhất đối mặt đầu vương tới ánh mắt, thì ngại ngùng cười một tiếng nhẹ nhàng lắc đầu.
Đó là ý nói, tạm được bình thường.
"Ai?
Hạ tiểu tử, ngươi bài hát này, lão phu không bằng ngươi a."
Nghe xong cả bài hát khúc, quốc lão đưa điện thoại di động đưa trả lại cho Trương Kính Trung, sau đó từ đáy lòng thở dài một hơi. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập thưởng thức cùng thán phục.
"Quốc lão, ngài có thể tuyệt đối đừng nói như vậy, ta Hà Đẳng Hà năng có thể cùng ngài sánh vai. Là các ngươi tại cái kia cùng khổ gian khổ thời đại dùng đến âm nhạc cấp mọi người truyền lại lực lượng. Nếu như không có các ngươi cho chúng ta để dẫn dắt phương hướng, tại sao có thể có hiện tại trăm hoa đua nở?"
Nghe vậy, Hạ Sơ Nhất biến sắc vội vàng cung kính hồi đáp.
Đương nhiên hắn nói chính là bây giờ giới âm nhạc.
nhưng cũng không thể phủ nhận, một cái xã hội phát triển, bất kỳ một phương diện nào đều có nó không thể thay thế tác dụng. Kính Trung A, bây giờ giống Hạ tiểu tử khiêm ứng như vậy người trẻ tuổi cũng không thấy nhiều. Hạ Sơ Nhất trả lời, để Quốc Quân Thừa lần nữa lộ ra nụ cười hiền lành. Đúng vậy à, Quốc lão, ngài là không biết, coi ta lần đầu tiên nghe gặp bài hát này thời điểm cũng là khen không dứt miệng. Lúc đó trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là kết bạn một chút bài hát này người chế tác. Không nghĩ tới, đúng dịp không phải, không nghĩ tới chính là tiểu Hạ. Tiếp lấy Trương Kính Trung đem qua diễn tập sự tình nói một lần. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi còn có dạng này duyên phận. Quốc lão sau khi nghe xong cười ha hả. Cũng không phải, bất quá lão sư, hôm nay ta tìm đến ngài cũng là xuân muộn sự tình. Tiếp lấy Trương Kính Trung biểu lộ trở nên có chút thẹn thùng, muốn nói lại thôi nói ra. Vừa rồi hỏi ngươi không nói, hiện tại Hạ tiểu tử tới, ngươi lại muốn nói xem ra chuyện này cùng hắn có quan hệ. Quốc lão mặc dù lớn tuổi, nhưng là tuyệt không hồ đồ. Không sai lão sư, đây không phải bởi vì như nguyện bài hát này quyết đại lực thực sự quá mạnh nguyên nhân sao? Lý lão cho là nó sức cuốn hút có chút ảnh hưởng tới cân bằng. Tiếp lấy Trương Kính Trung đem sự tình phía sau lại nói đi ra. Lão sư, ta lần này tìm ngài chủ yếu cũng là thử thời vận, nhìn xem ngài trong tay có hay không thích hợp ca khúc, thưởng ta một bài. Trương Kính Trung nói xong mặt lộ định nọt nói lần nữa. Hắn biết, Quốc lão trong tay khẳng định có một chút không có phát biểu qua ca khúc. Lấy đối phương bây giờ thân phận địa vị, nhìn chúng đã sớm không phải tiền tài danh lợi. Trong tay hắn những ca khúc này cũng đều là hứng thú cho phép, chính mình sáng tác lấy chơi. Ca khúc thôi, trong tay của ta ngược lại là có một ít, bất quá vừa rồi ngươi nói cái gì? Hạ tiểu tử nói hắn có thể thử một chút. Quốc lão cũng không có giấu giếm, đầu tiên là đem chính mình có ca khúc sự tình nói cho đối phương biết. Nhưng ngay sau đó hắn cũng có chút ý vị thâm trường hỏi. A, không sai, tiểu hạ đúng là đã nói. Trương Kính Trung sững sờ, không biết đối phương đột nhiên quan tâm chuyện này làm gì, nhưng vẫn là gật đầu đáp lại nói. Hạ tiểu tử, ngươi nói thế nào? Quốc lão quay đầu nhìn về phía Hạ Sơ Nhất, vui vẻ hỏi. Quốc lão, ta đêm qua là nói qua lời này. Hạ Sơ Nhất nháy mắt, thừa nhận nói. Kính Trung a Kính Trung, ngươi không phải đem lời nói của ta cũng làm thành gió thoảng bên tai. Trông thấy Hạ Sơ Nhất dáng vẻ, Quốc lão cười híp mắt nhẹ gật đầu. Sau đó quay đầu lại hướng về phía Trương Kính Trung mở miệng nói. Bất quá giờ phút này hắn đã thu liễm ý cười, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ. A, lão sư, ngài lời này nói thế nào? Trương Kính Trung nghe đối phương ngữ khí, có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nói thế nào? Ngươi quên trước đó ta và ngươi nói qua tiểu hạ sự tình. Chưa a, lão sư ngài là nói qua. Trương Kính Trung hay là nghi hoặc không hiểu. Có thể hai chuyện này có cái gì tất nhiên quan hệ sao? Ai, ngươi cảm thấy một tuần lễ sáng tác hai bài ca khúc, cùng một ngày thời gian sáng tác một ca khúc có khác nhau sao? Nói đến đây, Quốc Quân Thừa lần nữa nhìn thoáng qua Hạ Sơ Nhất. Đối phương vẫn như cũng là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Đây càng in thêm chứng trong lòng của hắn ý nghĩ. Có. Vẫn là không có. Trương Kính Trung động, cái này khiến hắn trả lời thế nào? Dựa theo bình thường để giải thích, cả hai khẳng định là có khác biệt. Nhưng đối phương nếu nói như vậy, hiển nhiên là có thâm ý khác. Thử, dù một không thể điều vậy. Sáng tác ca khúc một ngày cũng là nó, một năm cũng là nó. Thậm chí có ít người cuối cùng cả đời vậy không nhất định có thể sáng tác ra một bài nổi tiếng ca khúc. Nhưng có ít người, chỉ cần linh cảm tới, sẽ rất nhanh sáng tác ra một bài người người ca ngợi tác phẩm. Mà Hạ tiểu tử chính là ta nói người sau. Đúng không, Hạ tiểu tử? Quốc Quân Thừa hừ lạnh một tiếng, sau đó đối cái này Hạ Sơ Nhất cười nói. Hay là không thể gạt được ngài con mắt. Hạ Sơ Nhất từ chối cho ý kiến, cười một cái nói. Lão sư, tiểu hạ, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Trương Kính Trung đột nhiên có chút bắt đầu bản thân hoài nghi đứng lên. Chính mình lớn như vậy số tuổi, cái gì chưa thấy qua? Cái gì không có trải qua? Làm sao hai người trước mắt đối thoại, hắn làm sao lại nghe không hiểu đâu? Nói cái gì? Ta nói, tiểu hạ đã đem ca khúc sáng tác đi ra. Nhìn thấy đối phương hay là một mặt ngẩn người bộ dáng, Quốc Lao trực tiếp không nhịn được mở miệng nói. Cái gì? Không có khả năng. Không chút do dự, Trương Kính Trung theo bản năng mở miệng nói ra. Ân. Quốc Lao, trừng lên mí mắt. Cái này. Tiểu hạ. Ngươi. Đối phương cái kia mang theo khinh thường biểu lộ, để Trương Kính Trung lập tức cảnh tỉnh đứng lên. Nhưng hắn vẫn còn có chút không thể tin được mở miệng nói. Trương lão sư, Quốc Lao nói không sai, ta xác thực đã hoàn thành ca khúc sáng tác. Nhưng cụ thể phù hợp hay không, hay là cần ngài đến định đoạt. Hạ Sơ Nhất nhìn đối phương mang theo ánh mắt hoài nghi, hắn cũng không có để ý, vừa cười vừa nói. Cái gì? Thật sáng tác đi ra. Trương Kính Trung vẫn còn có chút không tin. Đi, Hạ tiểu tử ngươi đừng phản ứng hắn ca khúc đâu. Nhanh để cho ta nghe một chút. Lúc này Quốc Lao đạt được Hạ Sơ Nhất cuối cùng xác định, lập tức đi về phía trước hai bước. Vươn tay đem Trương Kính Trung lay đến một bên, một mặt mong đợi nói ra. Chương 350, tiểu hạ, đi theo ta. Chương 350, tiểu hạ, đi theo ta. Quốc Lao, ca khúc ở chỗ này. Hạ Sơ Nhất nhìn xem lão nhân không dằn nổi bộ dáng, cũng không có chần chờ đem copy tốt USB đưa tới bàn tay của đối phương. Còn đứng ngay đó làm gì? Nghĩ như thế nào để cho ta lão đầu tử này hầu hạ ngươi a? Tiếp nhận USB, Quốc Lao trực tiếp liền đem USB bỏ vào Trương Kính Trung trong tay. Nhìn đối phương một mặt mờ mịt luôn cũng dáng vẻ, lập tức ghét bỏ nói. Là. Nghe được đối phương, Trương Kính Trung tinh thần chấn động, đầu tiên là nhìn thoáng qua trong tay USB. Sau đó vội vàng đi vào máy tính bên cạnh bắt đầu thao tác. Hạ tiểu tử, bài hát này thật là ngươi một ngày sáng tác đi ra. Quốc Lao thấp giọng hỏi. Mặc dù hắn nguyện ý tin tưởng đối phương, nhưng là vẫn có chút không nhịn được hỏi. Quốc Lao, ngài quá đề cao ta. Nói lên bài hát này, vẫn là phải từ chúng ta thời điểm đó ước định nói lên. Lúc đó không phải đáp ứng ngài muốn sáng tác một bài quốc phong ca khúc sao?
Đợi lát nữa, ngươi đầu tiên chờ chút đã, Hạ Sơ Nhất lời nói còn chưa nói xong, liền bị Quốc lão một mặt ngạc nhiên đánh gãy.
Thế nào?
Hạ Sơ Nhất có chút không hiểu đấu. Ngươi nói là ngươi bài hát này là quốc phong?
Quốc lão có chút kích động hỏi.
Không sai.
Hạ Sơ Nhất khẳng định nói.
Ngươi lằng nhằng làm gì chứ?
Còn không mau một chút.
Nghe vậy, Quốc lão quay đầu trừng mắt quát.
Đúng đúng đúng, Trương Kính Trung một mặt ủy khuất.
Hắn ngược lại là muốn nhanh, thế nhưng là ngài cũng không nhìn một chút nhà mình máy tính. Đều như thế qua nửa ngày còn ở vào khởi động máy khởi động hình ảnh đâu.
Tiểu Hạ, ngươi nói tiếp.
Thúc giục xong đối phương, Quốc lão nhìn xem Hạ Sơ Nhất tiếp tục nói.
Kỳ thật đã không còn gì để nói.
Nhưng nguyện bài hát này là ta trước đó sáng tác, ta liền coi đây là làm bản từ đó sáng tác bài hát này. Nhưng nguyện ta chủ yếu lấy nguyện làm chủ đề, phân làm ba cái vi độ. Cái thứ nhất chính là gia quốc chi nguyện. Bậc cha chú kiến thiết sơn hà, sáng tạo thế giới mới hành nguyện. Mà bây giờ nguyện vọng đã thành, mới có hiện tại phồn hoa thịnh thế. Cái thứ hai chính là sinh hoạt chi nguyện. Bậc cha chú chờ đợi an ổn, giàu có tôn nghiêm sinh hoạt. Mà bây giờ, chúng ta thế hệ này đã đường đường chính chính đứng lên, sẽ không ở thụ bất luận người nào ức hiếp. Mà cái thứ ba thì chính là tinh thần chi nguyện. Bậc cha chú thủ vững tín niệm, dũng khí cùng kính dâng tinh thần. Mà chúng ta sẽ đem bọn hắn phần này tín niệm tiếp tục một đời truyền thừa cùng kéo dài tiếp.
Hạ Sơ Nhất nói xong hít sâu một hơi, nói ra những ngày thời điểm, nội tâm của hắn vậy không khỏi có chút kích động.
Quốc Quân Thừa nặng nề gật đầu, trong ánh mắt của hắn tràn đầy vui mừng.
Không sai, hắn chính là Hạ Sơ Nhất trong miệng bậc cha chú.
Cái này ba nguyện cũng là hắn hoài nguyện.
Mà một bên ngay tại thao tác máy vi tính Trương Kính Trung nghe thấy Hạ Sơ Nhất những lời này sau, mặc dù không có nói chuyện, nhưng từ hắn nắm con chuột tay phải thỉnh thoảng phát ra run rẩy, liền biết nội tâm của hắn cũng là cực kỳ không bình tĩnh.
Nếu như nguyện là thời đại mới nguyện cảnh, như vậy bài hát này ta liền muốn ca tụng lịch sử nặng nề.
Đồng dạng, ta vậy đưa nó phân làm ba cái vĩ độ.
Lịch sử tang thương cùng quốc hưng, văn hóa truyền thừa cùng khí tiết cùng tinh thần dân tộc cùng lực lượng.
Hạ Sơ Nhất một mặt trịnh trọng nói,
bài hát này tên gọi là gì?
Quốc lão cũng là một mặt nghiêm trọng, lên tiếng hỏi.
Ngày,
Long,
Vậy.
Hạ Sơ Nhất mỗi chữ mỗi câu hồi đáp.
Cái này Giang Sơn ta nâng bút dân tộc huyết mạch lại mấy vạn dặm.
Mấy lời kỵ 600 năm trong truyền nhân của rồng trải qua mưa gió.
Cái này kinh kỳ trung trục giống nhau quân tử khí tiết không rời.
Cựu Long vách tường trên ngói lưu ly lịch sử từ cái này suy sụp lại bật khởi.
Cùng lúc đó, ca khúc cái kia rộng rãi, đại khí lại tràn ngập lịch sử nặng nề cảm giác khúc nhạc dạo thông qua trong căn phòng âm hưởng truyền ra.
Ngay sau đó, ca khúc chủ ca bộ phận liền xuất hiện tại ba người bên hai.
Với anh,
vẹn vẹn ca từ câu đầu tiên, cái này Giang Sơn ta nâng bút dân tộc huyết mạch lại mấy vạn dặm.
Liên một câu nói kia, trực tiếp liền để Trương Kính Trung tê cả da đầu, trong mắt con ngươi trong nháy mắt co vào đứng lên.
Đằng sau hắn chỉnh người giống như pho tượng một dạng, không nhúc nhích lắng nghe.
Dù là truyền đến thanh âm là ai hợp thành, vậy không ảnh hưởng hắn đối bài hát này chấn kinh.
Ha ha,
ha ha,
ha ha một khúc qua đi, Trương Kính Trung còn không có từ trong cuồng hỉ lấy lại tinh thần.
Chỉ nghe thấy Quốc lão cái kia tùy ý làm bậy cười to thanh âm.
Thế nhưng là cười giọt giọt nước mắt liền từ hắn cái kia giản mua lại không đầy tuế nguyệt dấu vết khóe mắt chảy xuống.
Lão sư, Quốc lão.
Trương Kính Trung cùng Hạ Sơ Nhất đồng thời kêu lên.
Không sao.
Lão giả ta cao hứng, thật cao hứng.
Quốc Quân Thừa lắc đầu.
Nói xong hắn mở cửa phòng đi ra ngoài.
Hàn phong chật chật, để cho người ta không khỏi rụt cổ một cái.
Thế nhưng là lão nhân đứng tại gió lạnh bên trong, thân hình lộ ra lại là cao lớn như vậy hùng vĩ.
Các ngươi đi thôi.
Trương Kính Trung, nếu như ta tại năm nay xuân ban đêm nghe không được bài hát này, như vậy về sau ngươi cũng không cần tới gặp ta.
Đứng dưới tàng cây, mặc dù lão nhân không quay đầu lại,
nhưng này đục ngột mà tràn ngập lực lượng thanh âm hai người nghe nhất thanh nhị sở.
Lão sư, ngài yên tâm, bài hát này chắc chắn xuất hiện tại xuân muộn trên võ đài.
Mặc dù biết lão đầu không có nhìn mình, nhưng Trương Kính Trung còn dùng sức nhẹ gật đầu, một mặt kiên định nói ra.
Quốc lão, ta vậy đi.
Nhìn xem lão đầu bóng lưng, Hạ Sơ Nhất tôn kính phát ra từ nội tâm.
Chính là bọn hắn, chống lên Hạ Quốc cái kia không người kế tục niên đại.
Tiểu Hạ, theo ta đi.
Ra tứ hợp viện, Trương Kính Trung một phát bắt được Hạ Sơ Nhất tay, một mặt phấn khởi nói ra.
Trương lão sư, đi đâu?
Hạ Sơ Nhất nghi ngờ hỏi.
Đương nhiên là đi đài truyền hình, hiện tại chúng ta liền đi tìm Hứa Phàm Yến.
Trương Kính Trung lại là hưng phấn lại là vội vàng.
Hưng phấn là ca khúc sự tình giải quyết, vội vàng chính là sau đó phải tìm tới một tên thích hợp ca sĩ đến biểu diễn bài hát này.
Trương lão sư, USB cho ngươi, ta đã không đi.
Nhìn đồng hồ, Hạ Sơ Nhất liền vội vàng lắc đầu mở miệng cự tuyệt nói.
Mắt thấy đến cơm chiều điểm, hắn còn muốn về nhà nấu cơm đâu.
Không được, ngươi không ở tại chỗ để cho chúng ta lựa chọn như thế nào ca sĩ.
Ngươi dù sao cũng là bài hát này sáng tác giả, ta tin tưởng ngươi chọn lựa đi ra ca sĩ nhất định có thể thuyết minh tốt ngươi bài hát này.
Trương Kính Trung một mặt nghiêm túc nói.
Không đến mức đi làm sao không đến mức, đi thời gian cấp bách, chúng ta đi.
Tiếp lấy Trương Kính Trung không nói lời gì, lôi kéo Hạ Sơ Nhất an vị tiến vào xe của mình chiếc trong.
Sau đó một cước chân ga, thẳng đến đài truyền hình mà đi.
Ngay tại lúc đó, đài truyền hình.
A.
Hứa Phàm Yến dập máy cuối cùng một trận điện thoại, đánh một cái to lớn áp.
Tuổi của nàng không nhỏ, từ tối hôm qua đến bây giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, nàng trên cơ bản đã đến cực hạn.
Thời gian một ngày, vẹn vẹn thời gian một ngày, nàng liền đem mọi chuyện cần thiết đều xử lý tốt.
Liên liên hôm qua tổ chuyên gia nói lên một vài vấn đề, cũng đều chỉnh đốn và cải cách hoàn thành.
Tiếp lấy nàng nằm ở trên ghế salon, tùy tiện tìm một bộ y phục trùm lên trên thân.
Không tới một phút đồng hồ liền nặng nề ngủ thiếp đi.
đương 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 đông 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 ai. Cũng không biết chính mình ngủ bao lâu thời gian, Hứa Phạm Yến bị một trận kịch liệt tiếng đập cửa đánh thức.
Chương 351, chính nghi ngờ thuyền chương 351, chính nghi ngờ thuyền chương lão sư.
Hạ tiên sinh. Hứa Phạm Yến hất lên quần áo mở cửa, trông thấy cửa ra vào hai người không khỏi nghi ngờ nói.
Không có ý tứ nữa đạo, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi.
Trương Kính Trung nhìn đối phương dáng vẻ, xin lỗi nói ra.
Không quan hệ, quen thuộc.
Bất quá các ngươi đây là.
Trước tiến đến rồi nói sau.
Hứa Phạm Yến vừa định hỏi tìm nàng chuyện gì, nhưng nghĩ đến hai người thân phận, lập tức nghiêng người sang tránh ra vị trí.
Tốt.
Trương Kính Trung nhẹ gật đầu, cất bước đi vào.
Ca khúc sự tình không phải việc nhỏ, một câu hai câu nói có thể nói không rõ ràng.
Uống chút gì không?
Nhìn thấy hai người đi đến, Hứa Phạm Yến đem quần áo trên người treo lên, thuận tiện nhìn thoáng qua thời gian.
Chính mình cũng không có ngủ bao lâu, cũng liền khoảng một tiếng rưỡi.
Nhưng tốt xấu bổ sung một chút giấc ngủ, nàng thời khắc này tinh thần đã khôi phục lại không ít.
Hứa đạo, ngươi cũng đừng khách khí, lần này tới chủ yếu là có chuyện cùng ngươi nói.
Trương Kính Trung tùy ý tìm một nơi ngồi xuống, đồng thời chỉ chỗ bên cạnh ra hiệu Hạ Sơ nhất vậy ngồi xuống.
Trương lão sư ngài có dặn dò gì?
Hứa Phạm Yến xuất ra ba bình giếng mỏ nước, một người trước mặt thả một bình. Sau đó nàng mở ra chính mình một hơi uống nửa bình.
Còn nhớ rõ hôm qua Lý Lao nói sự kiện kia sao?
Trương Kính Trung trên mặt ý cười hỏi.
Nhớ kỹ, bất quá Trương lão sư nói câu khó nghe, Lý Lao yêu cầu ta thật rất khó làm đến.
Không phải ta không muốn làm, mà là căn bản không có thích hợp ca khúc.
Nghe được đối phương lần nữa nhắc lên chuyện này, Hứa Phạm Yến sắc mặt một khổ, bất đắc dĩ lắc đầu.
Đúng là khó khăn cho ngươi, ta lần này Trương lão sư, mặc dù không có tìm tới thích hợp ca khúc, nhưng ta đã cùng Trung tuyên bộ lãnh đạo chào hỏi, Hạ Quốc thiếu niên thuyết bài hát này đối phương đã đồng ý đài truyền hình chúng ta trưng dụng tình cầu, ngài cứ yên tâm đi.
Hứa Phạm Yến nghe đối phương ý tứ sợ là tới thúc giục mình, vội vàng đánh gây Trương Kính Trung lời nói mở miệng nói ra.
Hứa đạo, ngài hiểu lầm.
Nghe vậy, Trương Kính Trung cười cười giải thích nói.
Hiểu lầm.
Trương lão kia sư ngài hôm nay tới là.
Hứa Phạm Yến sửng sốt một chút, sau đó hầu nghi nói.
Ha ha, Hứa đạo, muốn như vậy tới quấy rầy, là muốn nói cho người ca khúc có.
Ca khúc có?
Cái gì ca khúc có?
Hứa Phạm Yến trước tiên chưa kịp phản ứng, bị đối phương làm cho có chút mơ hồ.
Đương nhiên là Cùng Như Nguyện cùng cấp bậc ca khúc.
Nói đến đây, Trương Kính Trung trên khuôn mặt căn bản không giấu được vẻ kia vẻ mặt kích động.
Cùng Như Nguyện cùng cấp bậc ca khúc,
coi là thật.
Cái gì ca?
Hứa Phạm Yến phản ứng đầu tiên chính là không tin.
Nàng hôm nay kéo rất nhiều bằng hữu, đều không có tìm tới thích hợp ca khúc.
Đối phương há miệng liền nói có, trong lúc nhất thời để nàng có chút không dám tin tưởng. Nhưng đối phương lúc này tìm đến, hiển nhiên cũng không phải tới cùng mình đùa giỡn, thế là nàng mở miệng hỏi.
Bài hát này gọi là Thiên Điệu Long Lân, ngươi trước hết nghe một cái đi.
Mặc dù ta là tổ chuyên gia tổ trưởng, nhưng ta cũng không có quyền lợi thay ngươi làm ra quyết định.
Nói xong, Trương Kính Trung đem USB đem ra đặt ở trước mặt đối phương trên mặt bàn.
Thiên Điệu Long Lân.
Nhìn xem trước mặt USB, Hứa Phạm Yến trên khuôn mặt mang theo kinh dị.
Bởi vì bài hát này nàng căn bản cũng không có nghe qua.
Không chỉ chưa từng nghe qua, liền nghe nói đều không có nghe nói qua.
Trương lão sư, cái này ngươi hay là nghe trước một chút đi.
Hứa Phạm Yến mở to miệng còn muốn hỏi cái gì,
nhưng Trương Kính Trung lại là lắc đầu đánh gãy. Trên mặt của hắn mang theo tự tin mãnh liệt.
Tốt.
Nhìn đối phương dáng vẻ, Hứa Phạm Yến vậy không đang do dự, cầm lấy USB liền cắm đến chính mình trên máy vi tính.
Nàng máy tính nhưng so sánh quốc lao ra tốt hơn rất nhiều.
Cũng liền không đến mười mấy giây, ca khúc thanh âm liền chuyển đến đi ra.
Theo tiếng ca chuyển đến, Trương Kính Trung từ từ nhắm hai mắt lại, mặc dù đây là hắn nghe lần thứ hai, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được trong cơ thể mình huyết dịch sao động. Thậm chí so với hắn lần đầu tiên nghe thời điểm còn mãnh liệt hơn.
Cái này,
đây là ai ca?
Khi ca khúc một chữ cuối cùng sau khi kết thúc, Hứa Phạm Yến liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi.
Ha ha, xa tận chân trời.
Hứa đạo ngươi cứ nói đi.
Trương Kính Trung nhìn đối phương cái kia không dằn nổi bộ dáng, lập tức liền nở nụ cười.
Tiếp lấy ánh mắt của hắn nhìn về hướng Hạ Sơ Nhất.
Hạ tiên sinh.
Hứa Phạm Yến vậy thuận ánh mắt của đối phương nhìn lại, sau một khắc nàng thốt ra.
Hứa đạo, ngươi gọi ta tiểu hạ liền tốt.
Bài hát này đúng là ta sáng tác.
Kỳ thật cũng là vừa vặn bài hát này trước đó ta vẫn tại đang sáng tác, cũng liền tại mấy ngày nay vừa mới sáng tác hoàn thành.
Hạ Sơ Nhất nhìn đối phương ánh mắt nóng bỏng kia, ngượng ngùng nói.
Tiểu hạ. Ngươi thật sự là
quá lợi hại.
Hứa Phạm Yến đối với trước mặt người trẻ tuổi giơ ngón tay cái lên tán dương.
Nàng giờ phút này thầm nghĩ rất nhiều từ ngữ, nhưng cũng không thể biểu đạt tâm tình của mình.
Hứa đạo, ngài quá khách khí.
Hạ Sơ Nhất tranh thủ thời gian khoát tay.
Cái kia tốt, tiểu hạ lời khách sáo ta cũng không muốn nói nhiều, thời gian cấp bách, ta lần nữa cùng ngươi xác nhận một chút, bài hát này ngươi thật quyết định giao cho chúng ta trong đài.
Hứa Phạm Yến ánh mắt hiền lành nhìn đối phương, nhưng là ngữ khí lại là mười phần trịnh trọng.
Đương nhiên, nếu ta lấy ra dĩ nhiên chính là muốn giao cho các ngươi.
Tốt, nếu dạng này, chờ ta xin chỉ thị xong hồ đại trưởng đằng sau sẽ có chuyên gia tìm ngươi ký hợp đồng.
Đã được đối phương xác nhận, Hứa Phạm Yến trong lòng thở dài một hơi, sau đó mở miệng nói ra.
Không cần tìm ta, quay đầu ta cho ngươi một cái phương thức liên lạc, là ta sáng lập một nhà âm nhạc phòng làm việc. Đến lúc đó sẽ có người cùng các ngươi kết nối.
Hạ Sơ Nhất nghĩ nghĩ nói ra.
Ngươi còn có một nhà âm nhạc phòng làm việc.
Nghe được đối phương nói như vậy, Hứa Phạm Yến ngoài ý muốn mà hỏi.
Nàng biết đối phương thế nhưng là một nhà công ty internet chủ tịch. Không nghĩ tới danh nghĩa còn có một nhà âm nhạc phòng làm việc.
Bất quá ngẫm lại trong nội tâm nàng cũng liền hiểu rõ đối phương là một tên người chế tác âm nhạc, có một nhà thuộc về mình âm nhạc phòng làm việc đơn giản quá bình thường bất quá.
Cùng mấy vị cùng chung chí hướng bằng hữu cùng một chỗ sáng lập, chủ yếu là muốn lợi dụng căn này phòng làm việc làm một chút từ thiện.
Hạ Sơ Nhất giải thích nói. làm từ thiện. Đối phương trả lời để Hứa Phạm Yến có chút ngoài ý muốn.
Đúng vậy a, chủ yếu chúng ta có vị cổ đông thế nhưng là vị đại thiện nhân.
Hạ Sơ Nhất cười cười, nghĩ đến Từ Thanh làm những cái kia từ thiện, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Mặc dù đối phương cách làm hắn cũng không tán đồng, ngay cả mình sinh hoạt cũng không thể cam đoan, còn muốn kiên trì cho người khác đưa tiền. Đổi lại là hắn, hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy. Nhưng là nghĩ thì nghĩ, không có cách nào Từ Thanh chính là người như vậy, đây cũng là lệnh Hạ Sơ Nhất bội phục địa phương.
Tiểu Hạ, ngươi có thể nói rõ chi tiết nói sao?
Hiển nhiên đối phương đưa tới Hứa Phạm Yến hứng thú, tò mò hỏi.
Đương nhiên có thể.
Tiếp lấy Hạ Sơ Nhất đem tự mình biết liên quan tới Từ Thanh sự tình nói một chút.
Từ Thanh, Bình Phạm chi lộ.
Hứa Phạm Yến nghe được cái tên này lập tức cũng cảm giác mười phần quen hay. Rất nhanh nàng liền muốn đây chẳng phải là mình thích bài hát kia biểu diễn người sao?
Không sai.
Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới hôm nay ngành giải trí còn có dạng này một dòng nước trong. Chân thực quá hiếm có, tiểu hạ ngươi nhìn tốt như vậy không tốt, các loại có cơ hội trong đài đối Từ Thanh làm một cái phỏng vấn riêng thế nào?
Nghĩ nghĩ Hứa Phạm Yến nói ra.
Đương nhiên đây cũng không phải là nàng vừa hót một cái lâm thời làm ra quyết định, mà là trải qua nghĩ sâu tính kỹ mới có dạng này một lựa chọn. Nàng cũng không phải là đồ đần, Hạ Sơ Nhất người này thân phận bối cảnh tạm thời không để cập tới. Chủ yếu là đối phương nhận biết Hồ Bằng Hỷ cùng Tề Quân. Chỉ một điểm này, liền có thể để nàng buông xuống tư thái.
Cái này tình cảm tốt, vậy ta trước cảm ơn Hứa đạo.
Nghe vậy, Hạ Sơ Nhất nhãn tình sáng lên, lập tức trả lời đạo.
Không nghĩ tới lần này đến chả có ngoại ý muốn kinh hỉ.
Đây chính là ương thị phỏng vấn riêng a, liền xem như Thiên Vương Thiên Hậu đều không nhất định đãi ngộ này.
Ta nói hai vị, có thể hay không trước đường hàn huyên?
Việc cấp bách, không phải muốn tìm tới một vị thích hợp ca sĩ đến biểu diễn bài hát này sao?
Nhìn xem hai người trò chuyện có chút không xong tư thế, Trương Kính Trung khổ khuôn mặt không mở miệng không được đạo.
Trương lão sư, ngài nói rất đúng, không có ý tứ nghe thấy đối phương, Hứa Phạm Yến lập tức một trận xấu hổ.
Hứa đạo, lần này ta sở dĩ đem tiểu hạ cùng nhau mang tới, chủ yếu là muốn nghe một chút ý kiến của hắn, dù sao hắn là bài hát này sáng tác giả.
Vị nào ca sĩ có thể thuyết minh tốt bài này thiên địa long lần ta muốn không có so với hắn càng có quyền lên tiếng người, ngươi cứ nói đi.
Trương Kính Trung khoát tay áo, ra hiệu không sao.
Ngay sau đó hắn liền đi thẳng vào vấn đề nói ra.
Trương lão sư, ngươi nói không sai, tiểu hạ, ngươi có ý nghĩ gì không có?
Hứa Phạm Yến cũng là nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng hỏi.
Cái này,
các ngươi đây định là được rồi, ta không có ý kiến.
Hạ Sơ Nhất có chút bất đắc dĩ, hắn nói hắn không muốn tới.
Tiểu hạ, ngươi khả năng không biết, Xuân Muộn sân khấu cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy.
Một ca khúc đương nhiên ai hát đều được, ngươi cho rằng ta cùng Trương lão sư trong mắt liền không có nhân tuyển thích hợp sao?
Có, không chỉ có, còn có rất nhiều.
Nhưng chúng ta không có cách nào làm ra lựa chọn, dù sao ngươi bài hát này là một bài ca khúc mới.
Ngươi biết vì cái gì trước lúc này Xuân Ban Đêm không có hát ca khúc mới tiền lệ sao?
Hứa Phạm Yến ý vị thâm trường hỏi.
Không biết.
Hạ Sơ Nhất lắc đầu, cái này hắn thật là không biết.
Bởi vì ca khúc mới không có tiếp thụ qua đại chúng khảo nghiệm, tràn đầy quá nhiều không biết.
Xuân Muộn sân khấu đại biểu quốc gia mặt mũi, nó là muốn mặt hướng toàn bộ Hạ Quốc ước vạn người xem tiết mục. Cho nên, Xuân Muộn không cho phép nửa điểm sơ thất.
Ngươi hiểu ý của ta không?
Hứa Phạm Yến kiên nhẫn giải thích nói.
Hứa đạo, ta hiểu được.
Nhìn đối phương một mặt bộ dáng nghiêm túc, Hạ Sơ Nhất cũng là nghiêm mặt nói.
Đối phương ý tứ đó chính là, một bài ca khúc mới bọn hắn không làm được lựa chọn.
Mà sự lựa chọn này chỉ có ca khúc sáng tác giả mới có thể có tư cách.
Bởi vì ai vậy thay thế không được ca khúc sáng tác giả.
Tốt, cho nên ngươi cũng đừng lại chậm trễ, ta chỗ này có diễn tập thời điểm thu hình lại, ngươi trước tiên có thể nhìn một chút.
Hứa Phạm Yến đứng dậy, chỉ mình trước mặt máy tính mở miệng nói.
Hứa đạo, ta không cần nhìn, ngày hôm qua diễn tập ta xem qua, nếu như nhất định phải tìm một vị thích hợp ca sĩ tới nói, ta cảm thấy biểu diễn Mạch Bác vị kia ca sĩ còn có thể.
Hạ Sơ Nhất đầu tiên là tại trong đầu qua một lần ngày hôm qua diễn tập, sau đó mở miệng hồi đáp.
Trịnh Hoài Chu,
Trịnh Tiên Vương.
Nghe vậy Hứa Phạm Yến nghĩ cau mày hỏi.
Cụ thể kêu cái gì ta vậy không rõ ràng.
Hạ Sơ Nhất lắc đầu nói ra.
Chờ một chút, có phải là hắn hay không?
Hứa Phạm Yến một lần nữa làm được trước máy vi tính, thao tác một phen đem màn hình quay lại mặt hướng Hạ Sơ Nhất cùng Trương Kính Trung hỏi lần nữa.
Không sai, chính là hắn.
Người này thanh âm mang theo một loại cảm giác tăng thương, ta cảm giác tương đối phù hợp.
Nhìn màn ảnh bên trong ca sĩ, Hạ Sơ Nhất gật đầu xác nhận đến, cũng cấp ra lý do.
Hứa Phạm Yến nhẹ gật đầu, nhưng lông mày vẫn như cũ níu chặt không thôi.
Hứa đạo, thế nào?
Có cái gì khó khăn sao?
Nhìn vẻ mặt xoắn xuýt Hứa Phạm Yến, Trương Kính Trung lên tiếng hỏi.
Ai, Trương lão sư bất mãn ngài nói, nếu là một đường ca sĩ còn dễ nói một chút, đối bọn hắn tới nói chỉ cần có thể bên trên Xuân Muộn hát cái gì cũng không có cái gì khác nhau.
Nhưng,
ai?
Nói đến đây, Hứa Phạm Yến nhịn không được lần nữa thở dài một hơi.
Ngươi có cái gì nói thẳng liền tốt, cùng ta có cái gì không thể nói?
Trương Kính Trung vừa trừng mắt, bất mãn nói.
Thứ không dám dầu dếm, ngài cũng biết, Trịnh Hoài Chu xem như năm nay Xuân Muộn trụ cột, trước đó mời hắn thời điểm còn bị cự tuyệt qua hai lần, cuối cùng vẫn là ngụy phó đại trưởng tự mình ra mặt mời, này mới khiến đối phương đồng ý xuống tới.
Trịnh Hoài Chu người này là hai năm này tân tấn thiên vương, vô luận nhân khí hay là lực ảnh hưởng tại bây giờ ngành giải trí có thể tính là số một.
Lần này Ương Thị Xuân Muộn cũng là nhìn vào một điểm này, lúc này mới mời đối phương.
Thật không nghĩ đến người này vậy mà liên tục cự tuyệt hai lần, nếu không phải ngụy thừa trạch, kém chút để Hứa Phạm Yến xuống đài không được.
Cái này cũng dẫn đến hai người tồn tại một chút ma sát nhỏ.
Nhưng không thể không nói luận nghệ thuật hát mà nói, Trịnh Hoài Chu là im lặng.
Trên sân khấu ca khúc mười phần hoàn mỹ.
Hứa đạo, ta đây liền không thể không nói hơn hai câu, ta mặc kệ các ngươi như thế nào câu thông, ta làm tổ chuyên gia, chỉ phụ trách sân khấu chỉnh thể hiệu quả hiện ra. Nếu bài hát này hắn thích hợp biểu diễn, mặc dù có khó khăn, nhưng là vô luận như thế nào cũng muốn vượt qua. Ngươi hiểu ý của ta không? Trương Tính Trung âm trầm mặt mũi này nói ra. Đối phương nói vấn đề, hắn mặc kệ, hắn vậy không xem vào, nhưng là Xuân Muộn sân khấu hiện ra cũng không phải trò đùa. Không có khả năng tùy ý đối phương nói như thế nào thì như thế đó. Cái này, tốt ta, ta hiểu được, ta hết sức. Những lời này nói Hứa Phạm Yến sắc mặt có chút âm tình bất định, há to miệng còn muốn nói tiếp cái gì. Nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Không phải hết sức, mà là nhất định phải. Không chỉ như vậy, buổi sáng ngày mai ta liền muốn nhìn thấy người này. Còn có 2 ngày thời gian không nhiều lắm. Đi, ngươi mau lên, ta sẽ không quấy rầy, đi trước, buổi sáng ngày mai ta lại đến. Gặp sự tình nói đã không sai biệt lắm, Trương Kính Trung cũng không có ý định ở lâu, đứng dậy mở miệng nói. Hứa đạo, vậy ta vậy đi trước. Nhìn đối phương cử động, Hạ Sơ Nhất cũng là mở miệng nói. Hắn chỉ là phụ trách tìm tới thích hợp biểu diễn nhân tuyển, về phần sự tình phía sau thì không cần hắn quan tâm. Cứ việc nhân tuyển này vấn đề làm cho Hứa Phạm Yến có chút phập phồng không yên, nhưng nàng hay là nhẫn mại tính tình đem hai người đưa ra ngoài cửa. Đợi nàng trở lại phòng làm việc sau, sắc mặt không khỏi trở nên có chút khói mù. Liên quan tới Trịnh Hoài Chu sự tình, nàng chỉ nói thứ nhất, còn có thứ hai. Đó chính là người này cùng Ngụy Thừa Trạch quan hệ không hề tầm thường. Đối phương sở dĩ cự tuyệt chính mình 2 lần mời, có thể nói hoàn toàn là Ngụy Thừa Trạch tại một tay chủ đạo. Chương 352, cơ hội. Chương 352, cơ hội. Hứa Phạm Yến ngồi ở văn phòng, điện thoại trong tay cầm lấy lại buông xuống. Trịnh Hoài Chu sự tình cũng không khá lắm xử lý. Mặc dù để hắn thay đổi biểu diễn ca khúc chuyện này có nhất định độ khó, nhưng nếu như áp lực cho đến cũng không khó. Hứa Phạm Yến nghĩ tới đây, lông mày chăm chú nhăn lại. Nàng liên sợ Ngụy Thừa Trạch hội lần nữa từ đó cản trở. Trải qua Tề Quân Võ, hiện tại hắn đã trung thực rất nhiều. Nghe nói trong mấy ngày này tuyên bộ đã tới người cùng Hồ Bằng Hỉ nghiên cứu đối phương đi ở vấn đề. Nếu như tại mấu chốt này, để Ngụy Thừa Trạch lấy Trịnh Hoài Chu chuyện này xem như thẻ đánh bạc, đến đem chính mình cùng Hồ đại trưởng một quân. Lời như vậy thật là cũng có chút phiền toái. Ai? Nhưng chuyện này còn kéo không được, mắt thấy còn có 3 ngày liền đến đêm giao thừa. Hiện tại tình huống này đã không phải là lưu cho chính mình thời gian nhiều hay không vấn đề, mà là căn bản cũng không có cho mình lưu nhiệm khi nào ở giữa. Cuối cùng Hứa Phạm Yến trùng điệp thở dài một hơi, cầm điện thoại di động lên gọi một cái mã số. Ngũ tinh cấp, mốt trong tân quán. Tiểu Lưu, một hồi ngươi liền đi đánh cho ta khiếu nại điện thoại, cái gì phá nhà khách? Còn không biết xấu hổ nói mình là ngũ tinh cấp, nhiệt độ nước lúc lạnh lúc nóng, tắm rửa đều tẩy không yên tĩnh. Chỉ gặp một người nam nhân dùng khăn tắm bọc lấy nửa người dưới từ trong phòng tắm đi ra, một mặt ghét bỏ nói: "Tốt chị ca, ta đã biết." Tiểu Lưu một mặt bình tĩnh, lập tức cung kính hồi đáp. Làm đối phương trợ lý, rất rõ ràng hắn đối loại chuyện này đã tập mãi thành thói quen. Người chừng nào thì tới? Trịnh Hoài Chu nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên ghế sofa, sắc mặt lạnh nhạt hỏi. Nơi đó đang ngồi lấy một cái niên kỷ ước chừng 30 tuổi một mặt vũ mị nữ nhân. "Trịnh ca, ta cũng mới vừa đến không lâu." "Không có ý tứ, trong nhà có một số việc, tới chậm." Nữ nhân tham lam nhìn đối phương trần trụi nửa người trên, ánh mắt mê ly nói ra. "Gọi ta Thiên Vương, Trịnh ca cũng là người tê ở. Để cho ngươi an bài sự tình thế nào?" Đối với nữ nhân loại hoa này si dáng vẻ, Trịnh Hoài Chu đã sớm nhìn lắm thành quen. "Là, Trịnh Thiên Vương. Ngài yên tâm, tất cả an bài xong, liền chờ ngài một câu, ta liền để đối phương tới. Lần này bảo đảm ngài hài lòng, nghe nói đối phương còn không có tròn 18 tuổi a." Nữ nhân nháy mắt, dùng đến một bộ tranh công ngữ khí nói ra. Bất quá nói xong nàng sâu kín nhìn xem nam nhân trước mặt. "Rất tốt, có ngươi cho ta giữ cửa hải ta khẳng định yên tâm. Một hồi ngươi cũng đừng đi đối phương nếu là cái gì cũng không hiểu lời nói, ngươi đến giáo giáo nàng." Cảm nhận được nữ nhân ánh mắt, Trịnh Hoài Chu trên mặt lộ ra một vòng cười dâm đãng. Trước mặt nữ nhân này là hắn hội fan hâm mộ chủ tịch. Trong tay thế nhưng là nắm giữ lấy mười mấy cái nhóm fan hâm mộ, mà lại những này bảy đều là không có nam nhân đều là nữ nhân. Có thể nghĩ, trong đó tài nguyên đến cỡ nào phong phú. Mà đối phương tại Trịnh Hoài Chu mới xuất đạo thời điểm, vẫn là đối phương trung thực fan hâm mộ, thậm chí đến điên cuồng trình độ. Vô luận Trịnh Hoài Chu để nàng làm cái gì, nàng đều không biết cự tuyệt. Bây giờ càng là làm lên cho Trịnh Hoài Chu dẫn khách hoạt động. Mỗi khi Trịnh Hoài Chu đi ra ngoài chạy thông cáo, nàng liền theo đối phương bên người. Là Trịnh Hoài Chu liên hệ nơi đó fan hâm mộ, từ đó an bài gặp mặt. "Tốt, người ta khẳng định sẽ hảo hảo giáo." Nghe được nam nhân nói như vậy, trên mặt nữ nhân lộ ra vẻ mặt vui mừng, liên tục không ngừng gật đầu đáp. Reng reng reng, ngay tại nữ nhân muốn gọi điện thoại an bài sau đó chuyện thời điểm, đột nhiên một trận trong điện thoại tiếng chuông từ nơi không xa truyền đến tới. Hẳn là đài truyền hình điện thoại. Trợ lý Tiểu Lưu nhìn xem điện báo dãy số, đối với Trịnh Hoài Chu có chút không xác định nói ra. Sau đó liền theo hạ kết nối khóa. "Uy, ngài tốt." "Vị nào?" "A, ngài tốt, ngài có chuyện gì không?" Ân, cái gì? Đổi ca khúc. Chuyện này tạm thời không có cách nào trả lời chắc chắn ngươi. Tốt, ta sẽ thông báo cho Trịnh tiên sinh. Tốt, bài mai. Trợ lý sắc mặt có chút khó coi đem điện thoại của máy. Chuyện gì? Nhìn đối phương sắc mặt, Trịnh Hoài Chu nhàn nhạt hỏi. Mà một bên nữ nhân cũng bị cú điện thoại này hấp dẫn ánh mắt, tạm thời quên vừa rồi muốn an bài sự tình. "Trịnh ca, mới vừa rồi là Đế Đô điện thị đài nhân viên công tác đánh tới, nói là muốn để ngài thay đổi Xuân Muộn biểu diễn ca khúc." Tiếp lấy trợ lý đem đối phương tự thuật một lần. "Thay đổi ca khúc?" Trịnh Hoài Chu nhíu mày. "Không sai, nghe nói là một bài ca khúc mới, là Hứa đạo diễn tự mình ăn bài. trợ lý điểm một cái trả lời. Ca khúc mới. Ha ha, nói đùa cái gì? Hứa Phạm Yến muốn làm cái quỷ gì? Nàng lấy ta làm cái gì? Để cho ta tại Xuân Muộn trên sân khấu biểu diễn ca khúc mới. Không được, nói cho nàng, ta không đồng ý. Nghe được tin tức này, Trịnh Hoài Chu cười lạnh nói. Trịnh ca. Đối phương ngữ khí 10 phần kiên quyết, đồng thời để cho ta thông chi ngươi buổi sáng ngày mai 8 điểm đến đài truyền hình. Trợ lý nhìn đối phương dáng vẻ, có chút do dự. Nhưng cuối cùng vẫn là đem đài truyền hình bên kia thông chi nói ra. Nàng để cho ta đi ta liền đi. Để nàng đợi lấy đi. Quả nhiên Trịnh Hoài Chu sau khi nghe nói, càng là khinh thường, trào phúng nói. Chờ hắn nói xong, trong phòng trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại. Vô luận là trợ lý hay là nữ nhân, đều không có dám chen vào nói. Bất quá theo thời gian từ từ trôi qua, Trịnh Hoài Chu trên khuôn mặt lộ ra âm tình bất định thần sắc rất là khó coi. Liên lạc một chút ngụy phó đại trưởng, hỏi một chút hắn Hứa Phạm Yến đến cùng đang dở trò quỷ gì, thật tốt làm sao đột nhiên muốn đổi ca khúc. Cuối cùng, Trịnh Hoài Chu cắn răng một cái đối với trợ lý phân phó nói. Trong lòng của hắn minh bạch trước đó cự tuyệt Hứa Phạm Yến hai lần mời, không phải mình không muốn tham gia Xuân Muộn. Hoàn toàn tương phản, đối với Xuân Muộn hắn 10 phần coi trọng, mong nhớ ngày đêm đều muốn leo lên Xuân Muộn sân khấu. Ban sơ sở dĩ cự tuyệt đối phương, chính như Hứa Phạm Yến suy nghĩ như thế, đây đều là ngụy thừa trạch căn bài. Tốt, Trịnh ca. Trợ lý nói xong, lấy điện thoại ra liền bấm ra ngoài. Cho ta tới nói. Khi điện thoại kết nối sau, Trịnh Hoài Chu đem đối phương điện thoại cầm tới, là ta, Trịnh Hoài Chu. A, có chuyện gì sao? Rất nhanh trong điện thoại liền truyền tới ngụy thừa trạch cái kia mặt ủ mày chau thanh âm. Trong khoảng thời gian này, hắn chạy vô số quan hệ, liền chúng liền tuyên bộ đều đi mấy chuyến. Làm sao Tề Quân căn bản cũng không gặp hắn, mỗi lần đều để hắn không công mà lui. Mấy ngày nay Hồ Bằng Hỷ càng là tự mình tìm hắn tiến hành nói chuyện. Về phần nội dung, cũng đúng như hắn dự đoán như vậy. Hồ Bằng Hỷ cho hắn mấy cái vị trí, để hắn lựa chọn. Có thể những vị trí này đều không ngoại lệ đều cách xa đài truyền hình tâm. Nói một cách khác những vị trí này căn bản cũng không có bất luận cái gì thực quyền. Ngụy phó đại trưởng, các ngươi có ý tứ gì? Ta ca thế nào? Tại sao muốn đổi ca? Nguyên bản Trịnh Hoài Chu muốn trước cùng đối phương khách sáo hai câu, nhưng nghe đến đối phương ngữ khí, hắn cũng không có bất luận cái gì tâm tình, thế là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cái gì ngươi ca thế nào? Cái gì đổi ca? Ngươi đang nói cái gì? Ngụy thừa trạch ngữ khí như trước vẫn là như cũ, hưu khí vô lực hồi đáp. Hắn biết những minh tinh này sở dĩ còn cho hắn gọi điện thoại, bởi vì hắn hiện tại vẫn tại đài truyền hình phó đại trưởng vị trí bên trên. Chờ hắn sau khi xuống tới, đoán chừng liền không có người sẽ ở liên hệ hắn. Ngụy phó đại trưởng ngươi có ý tứ gì? Trịnh Hoài Chu ánh mắt híp híp, đối phương thái độ làm cho hắn có chút hoài nghi, là có người hay không cố ý nhắm vào mình. Không phải vậy tới gần Xuân Muộn, đổi ca loại đại sự này đối phương làm phó đại trưởng không có khả năng không biết. Cái gì có ý tứ gì? Vừa rồi Hứa Phạm Yến cho ta biết, để cho ta lâm thời thay đổi ca khúc, nghe nói hay là một bài ca khúc mới, Ngụy phó đại trưởng chuyện lúc trước ta thế nhưng là rất phối hợp ngươi liền ngay thẳng nói cho ta biết, trong đài là có người hay không đang tìm ta phiền phức. Trịnh Hoài Chu không còn quanh co lòng vòng, ngữ khí âm trầm hỏi: "Đổi ca, tìm ngươi phiền phức, ngươi đang nói cái gì?" "Đổi ca, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi nói cho ta rõ." Đột nhiên, Ngụy Thừa Trạch lập tức đánh thức, không dằn nổi hỏi: "Ngụy phó đại trưởng, ngươi đối mặt với đối phương cái này hai cấp đảo ngược ngữ khí đột nhiên biến hóa, giờ phút này Trịnh Hoài Chu trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hoài Chu, không có ý tứ vừa rồi ngủ thiếp đi, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Đã nhận ra đối phương dị dạng, Ngụy Thừa Trạch sửa sang lại một chút tâm tình, hít sâu một hơi. Ngữ khí bình tĩnh mở miệng lần nữa nói ra: "Ngụy phó đại trưởng, vừa rồi nhận được nghe thấy đối phương lý do thoái thác, Trịnh Hoài Chu mặc dù vẫn còn có chút nghi hoặc, nhưng hiển nhiên cái này cũng không trọng yếu. Bây giờ trọng yếu là giải quyết ca khúc vấn đề." Tiếp lấy hắn đem sự tình đại khái nói một lần. "Ngươi bây giờ ở đâu?" "Tính toán, ngươi trực tiếp cho ta phát địa chỉ, chờ ta. Chúng ta gặp mặt nói." "Cơ hội." Sau khi nghe xong, Ngụy Thừa Trạch cả quả tim bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên. Hắn biết, chuyện này đối với hắn tới nói là một cái cơ hội. Nếu như xử lý tốt, nói không chừng chính mình còn có thể lưu tại phó đại trưởng trên vị trí này. Mặc dù mình đắc tội Tề Quân, nhưng Tề Quân là nhân vật nào, làm sao lại thời khắc chú ý mình? Về phần sẽ chọc cho đến Hồ Bằng Hỷ không cao hứng, đối với hiện tại Ngụy Thừa Trạch tới nói, đã không quan trọng. Chỉ cần mình vẫn như cũ là phó đại trưởng là được. Làm cái gì máy bay? Cứ việc Trịnh Hoài Chu bị đối phương cái này nhất kinh nhất xạ làm cho có chút sợ không tới đầu não, nhưng vẫn là đem địa chỉ của mình phát đi qua. Đông đông đông. Chỉ chốc lát, tân quán cửa phòng liền bị người gõ vang. Làm phụ tá mở cửa ra, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn Ngụy Thừa Trạch xài bước đi. "Hoài Chu, chuyện này ngươi nghĩ như thế nào?" Sau khi đi vào, hắn trực tiếp hỏi: "Ngụy phó đại trưởng, ta không đồng ý, ta bài này mạch bác ngươi cũng biết, thụ chúng quần thể 10 phần rộng, mà lại ca khúc cũng không có vấn đề gì, nó là của ta tác phẩm thành danh một trong, ta đối bài hát này vô cùng tin tưởng. Nếu để cho ta biểu diễn cái gì ca khúc mới, đến lúc đó phát sinh vấn đề gì, người nào chịu trách?" Trịnh Hoài Chu biểu đạt thái độ của mình, cùng nói ra chính mình lo lắng. "Hoài Chu à, đổi ca chuyện này trong đài khẳng định có trong đài suy tính, về phần ngươi lo lắng hỏi để cũng sẽ không xuất hiện. Ngươi suy nghĩ một chút, Xuân Muộn là cái gì sân khấu? Trong đài những này lãnh đạo làm sao có thể cho phép tùy tiện một ca khúc liền lên đài? Huống chi còn là ca khúc mới. Cho nên ngươi cứ yên tâm đi, ca khúc chất lượng khẳng định không có vấn đề." Ngụy Thừa Trạch đang trên đường tới đã tìm hiểu qua. Mặc dù không biết rốt cuộc muốn đổi thành cái gì ca, nhưng là đúng là có chuyện như thế. Mà lại, nghe chính mình tìm hiểu người ngữ khí tới nói, Hứa Phạm Yến đối với chuyện này mười phần bức thiết. "Ngụy ca, ngươi nói là sự thật, chuyện này thật không phải là có người đang cố ý làm ta. Trịnh Hoài Chu hầu nghi nhìn đối phương, không xác định hỏi. Yên tâm đi, có ta ở đây ai dám nhằm vào ngươi. Ca khúc sự tình là thật, đồng thời ta cho ngươi biết bài này ca khúc mới thế nhưng là mấy vị âm nhạc thợ thủ công hợp lực sáng tác đi ra, ngươi suy nghĩ một chút đi. Có hát hay không, chính ngươi quyết định. Ngụy Thừa Trạch khỏe miệng hiện lên mỉm cười, thần bí nói ra. Về phần hắn nói mấy vị âm nhạc thợ thủ công hợp lực sáng tác chuyện này, đương nhiên là giả. Hiện tại hắn liền muốn đổi ca khúc danh tự cũng không biết. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối Trịnh Hoài Chu dẫn dụ. Ca khúc tốt xấu cùng hắn có quan hệ gì? Hắn hiện tại cần phải làm là để Trịnh Hoài Chu đồng ý thay đổi ca khúc chuyện này. Chỉ có đối phương đồng ý, hắn có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Nếu như vậy, Ngụy ca ta nguyện ý thay đổi ca khúc. Trịnh Hoài Chu nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Ha ha, ha ha. Tốt, tốt. Nghe vậy, Ngụy Thừa Trạch trong lòng không khỏi có chút kích động, sắc mặt mừng như điên nói ra. Nhưng rất nhanh hắn con ngươi đảo một vòng tiếp tục nói, Hoài Chu, kỳ thật chuyện này ngược lại là có chút khó khăn cho ngươi. Bất quá, ngươi cũng đừng để ý, có ta ở đây nơi này chắc chắn sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. A, Ngụy ca, lời này của ngươi có ý tứ gì? Nghe thấy đối phương, Trịnh Hoài Chu con mắt lập tức hiện lên một vòng tinh quang. Ha ha, Hoài Chu có muốn hay không muốn đồng thời ương thị phỏng vấn riêng? Ngụy Thừa Trạch nhìn đối phương, vừa cười vừa nói. Ngụy ca, ngươi nói đi, muốn ta làm thế nào? Trịnh Hoài Chu không phải người ngu, lập tức biết đối phương ý tứ. Bất quá ương thị độc nhất vô nhị phỏng vấn riêng điều kiện này, đủ để cho hắn đáp ứng đối phương bất kỳ yêu cầu gì. Đơn giản, cùng trước đó một dạng là được rồi. Đối phương, để Ngụy Thừa Trạch hài lòng nhẹ gật đầu. Trước đó một dạng. Không sai, Hứa Phàm Yến không phải để cho ngươi ngày mai đi trong đại sao? Ngươi không cần đi, liền hồi đáp nàng nói muốn cân nhắc, còn lại giao cho ta. Ngụy Thừa Trạch vỗ vỗ bả vai của đối phương, đã tính trước nói. Này sẽ không biết đắc tội Hứa đạo. Trịnh Hoài Chu đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó có chút lo lắng hỏi. Mặc dù bởi vì Ngụy Thừa Trạch nguyên nhân, hắn cùng Hứa Phàm Yến quan hệ cũng không tốt, nhưng là hai người trên mặt mũi coi như là qua được. Đồng thời Trịnh Hoài Chu biết, đích thực đem Vương Thị một vị đại đạo diễn là mất lòng đối với mình không có bất kỳ chỗ tốt gì. Yên tâm đi, đắc tội nàng là khẳng định đắc tội, nhưng trong đài có ta không ai có thể bắt ngươi thế nào. Lại nói, nếu như không dạng này, ta làm sao cho ngươi tranh thủ đến phỏng vấn riêng cơ hội? Ngụy Thừa Trạch ra hiệu đối phương an tâm, có bỏ ra mới có hồi báo sao? Ta hiểu được, Ngụy ca, hết thảy đều dựa vào ngươi. Nhìn đối phương nụ cười tự tin kia, Trịnh Hoài Chu cũng là lộ ra dáng tươi cười. Tiếp lấy hai người lại hàn huyên hơn một giờ, thương lượng một chút cụ thể chi tiết. Các loại Ngụy Thừa Trạch sau khi đi, một mực ngồi ở trên ghế salon nữ nhân bước nhỏ đi tới, có chút ấy này nói ra, Trịnh Thiên Vương, cái nào fan hâm mộ nói quá mượn, tới không được, ngươi là thế nào làm việc? Phế vật. Ngụy Thừa Trạch ngay tại huyễn tưởng mình đã bị ương thị phỏng vấn riêng, sự nghiệp của mình hội tiến thêm một bước thời điểm. Chỉ nghe thấy câu này để hắn có chút mất hứng lời nói. Ngày thứ hai, Hứa đạo, Trương lão sư, các ngươi có thể tha cho ta hay không? Thời gian còn chưa tới sáng sớm 8 điểm, Hạ Sơ Nhất đã đến đài truyền hình. Giờ phút này hắn đi vào Hứa Phàm Yến phòng làm việc, nhìn xem bên trong hai người, dở khóc dở cười nói ra. Nguyên bản hắn đã quyết định tốt, hôm nay vô luận như thế nào chính mình vậy không đi. Nhưng không nghĩ tới Hứa Phàm Yến lão nữ nhân này không nói võ đức, vậy mà thuyết phục vì doanh ngữ. Mẹ nó, vì mình sau này tính phúc sinh hoạt, lão bà chính mình không nghe đều không được. Chương 353, ta xem có thể thử xem. Chương 353, ta xem có thể thử xem. Có lỗi với, tiểu hạ ta biết luôn luôn làm phiền ngươi quả thật có chút không nên. Nhưng là, bài này Thiên Điệu Long Lân dù sao cũng là ca khúc mới, không có ngươi cái này sáng tác giả ở đây, ta thật rất khó yên tâm. Như vậy đi, chuyện này coi như cá nhân ta thỉnh cầu trợ giúp của ngươi, để báo đáp lại về sau ngươi bất luận cái gì cần ta địa phương cứ việc nói. Hứa Phàm Yến trên khuôn mặt mang theo ấy náy cùng thần cầu, thanh âm chân thành nói. Cái này, được chưa? Đối phương đều sẽ lại nói đạo tình trạng này để Hạ Sơ Nhất còn thế nào nói. Đành phải bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Đương nhiên hắn sở dĩ đồng ý vậy không đơn giản bởi vì những này, còn có âm lãng quan hệ tại. Hách Vân Bằng bên kia vậy cùng hắn báo cáo qua, Hứa Phàm Yến bởi vì âm lãng quảng cáo sự tình thế nhưng là không ít xuất lực. Hứa đạo, 8 giờ. Người làm sao còn không đến? Trương Kính Trung nhìn đồng hồ tay một chút, lên tiếng đánh gãy hai người nói chuyện với nhau. Hẳn là sớm cao phong kẹt xe đi. Nghe thấy đối phương, Hứa Phàm Yến chần chờ nói ra. Nàng hiện tại còn không biết Trịnh Hoài Chu đã cùng Ngụy Thừa Trạch thương lượng xong, hôm nay là chắc chắn sẽ không ra mặt. Hôm qua điện thoại thông chi qua đối phương sau, nàng cũng không có đạt được đối phương cự tuyệt thông chi, cái này khiến nàng rất là vui vẻ. Có đúng không? Vậy liền đang chờ đợi đi. Trương Kính Trung nghe vậy nhẹ gật đầu. Rất nhanh thời gian từng giây từng phút từ trôi qua, nhưng Trịnh Hoài Chu một mực chưa từng xuất hiện. Hứa đạo, đến cùng tình huống như thế nào? Khi thời gian đi vào 8 giờ 15 phút, Trương Kính Trung cũng nhịn không được nữa, lập tức thúc giục nói, "Ta hỏi một chút." Hứa Phàm Yến sắc mặt cũng có chút không tốt, lập tức lấy ra điện thoại phát một đầu tin tức ra ngoài. Ong ong ong. Không có quá dài thời gian, điện thoại di động của nàng liền băng lên. "Uy, ta là Hứa Phàm Yến. Trịnh Hoài Chu tình huống như thế nào? Người đến đâu rồi?" "Cái gì? Hắn hôm qua không phải là không có cự tuyệt sao?" "Đáng giận. Sao có thể dạng này?" "Đi, ta đã biết." Hứa Phàm Yến hai mắt bốc hỏa đưa điện thoại di động ném tới trước mặt trên mặt bàn, một mặt tức giận. "Hứa đạo, đã xảy ra chuyện gì?" Nhìn đối phương dáng vẻ, Trương Kính Trung một trái tim thẳng hướng chìm xuống. "Có lỗi với Trương lão sư, sự tình có chút phiền phức." Đối mặt với đối phương chất vấn, Hứa Phàm Yến sắc mặt tái xanh ngồi đáp. Trương Kính Trung không nói gì, nhìn xem Hứa Phạm Yến chờ lấy đối phương nói tiếp. Trịnh Hoài Chu căn bản là không có đến, phụ tá của hắn nói hắn lâm thời ngã bệnh. Tiếp lấy Hứa Phạm Yến cấp ra giải thích.
Đúng.
Sinh bệnh. Đang yên đang lành làm sao lại trùng hợp như vậy? Trương Kính Trung một bàn tay hung hăng đập vào trước mặt trên mặt bàn, tức giận nói. Cái này Hứa Phạm Yến há to miệng, nàng không biết trả lời thế nào.
Sinh bệnh.
Đây chỉ là lý do thoái thác mà thôi, đều là người trưởng thành chính là tìm lấy cơ thôi. Mặc dù đối phương hội cự tuyệt tại trong dự liệu của nàng. Nhưng Hứa Phạm Yến không nghĩ tới cái này Trịnh Hoài Chu vậy mà đem sự tình làm như vậy chi tuyệt. Liên liên mặt đều không lộ. Dựa theo suy đoán của nàng, coi như đối phương không muốn thay đổi ca khúc, chuyện này làm sao cũng muốn làm mặt cho ra giải thích. Dù sao mình đại biểu không phải người, mà là toàn bộ đế đô điện thị đại ương thị kênh. Cái này Trịnh Hoài Chu đến cùng đang suy nghĩ gì? Hắn không biết đắc tội trong đại hậu quả sao?
Đương đương đương.
Ngay tại nàng suy nghĩ đối phương đến cùng đang làm cái gì cho xiết thời điểm, tiếng đập cửa không đúng lúc nghi vang lên. Tiến đến. Nghĩ tới đây là phòng làm việc của mình, giờ phút này Hứa Phạm Yến đành phải trước bỏ xuống trong lòng suy nghĩ, hướng về phía cửa ra vào phương hướng nói ra.
Ha ha, Hứa đạo, không quấy rầy ngươi đi.
Trương lão sư cũng ở đây.
Gần nhất thế nào?
Thân thể đã hoàn hảo. Hứa Phạm Yến tiếng nói vừa dứt, cửa ban công liền bị người từ bên ngoài đẩy ra. Ngay sau đó một người nam nhân, một mặt mỉm cười đi đến quét một vòng trong phòng mấy người mở miệng chào hỏi.
Ngụy phó đại trưởng.
Nhìn thấy người tới, Trương Kính Trung nhẹ gật đầu khách khí trả lời. Mặc dù hắn đối với người này có chút không ưa, nhưng đối phương dù sao cũng là đài truyền hình phó đại trưởng, hắn chuyên gia này tổ trưởng không có khả năng không biết. Chỉ bất quá hắn đối trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình không hiểu rõ thôi.
Sao ngươi lại tới đây?
Hứa Phạm Yến nhìn thấy người tới, biểu lộ có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn chính là cảnh giác.
Hứa đạo, nếu như ta nhớ không lầm, ta hiện tại hay là đài truyền hình phó đại trưởng đi.
Làm sao ngươi phòng làm việc ngươi giống như địa phương tư nhân, ta không thể có sao?
Ngụy Thừa Trạch nét miệng lên một vòng ý cười, âm dương quái khí nói ra.
Trải qua chuyện kia sau trong lòng của hắn cực hận Hứa Phạm Yến, nếu như không phải đối phương chính mình làm sao có thể vô duyên vô cớ đắc tội tề bộ trưởng. Hắn đem đây hết thảy đều thuộc về tội trạng đến trước mặt nữ nhân này trên thân. Nhưng Ngụy Thừa Trạch biết, giờ phút này không phải truy cứu đối phương thời điểm, trước bảo trụ chính mình phó đại trưởng vị trí lại nói.
Ừ, ngươi là phó đại trưởng, tự nhiên có thể đến, nhưng là ta chỗ này không chào đón ngươi, nếu như ngươi không có chuyện lời nói còn xin rời đi.
Hứa Phạm Yến căn bản không có cho đối phương sắc mặt tốt, trực tiếp liền bắt đầu đổi người, nàng hiện tại bởi vì Trịnh Hoài Chu sự tình phiền muốn chết.
Đột nhiên, Hứa Phạm Yến mở người.
Sau đó đột nhiên ngẩng đầu một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt mở miệng nói ra, "Không đúng, Ngụy Thừa Trạch, là ngươi.
Là ngươi đúng hay không?"
"Hứa đạo, ngươi đang nói cái gì?
Ta làm sao nghe không rõ?"
Hứa Phạm Yến lời nói, để Ngụy Thừa Trạch khỏe miệng ý cười càng thêm nồng đậm.
"Ngụy Thừa Trạch, ngươi mất ở chỗ này cùng ta giảng ngu, Trịnh Hoài Chu sự tình là ngươi một tay an bài đúng hay không?
Ta nói ngươi làm sao lúc này đến chỗ của ta?"
Hứa Phạm Yến nhìn đối phương dáng vẻ, cắn răng nghiến lợi nói ra.
Vừa rồi đối phương lúc tiến vào nàng liền kỳ quái. Đối phương yên tĩnh mấy ngày thời gian, làm sao lúc này đột nhiên tìm tới?
Nguyên lai lại đánh cái này tính toán.
Mặc dù Hứa Phạm Yến nghĩ thông suốt đây hết thảy, nhưng nàng nội tâm lại tràn đầy bất đắc dĩ. Đối phương tìm cơ hội này thật sự quá tốt rồi, cái này khiến nàng cũng không khỏi không bội phục đối phương tính toán.
Trịnh Hoài Chu,
an bài cái gì?
Ta không biết ta.
Bất quá nói lên Trịnh Hoài Chu, ta ngược lại thật ra nghe nói một sự kiện, nghe nói hắn cự tuyệt ngươi một cái gì yêu cầu.
Hứa đạo, ta nói không sai chứ?
Ngụy Thừa Trạch giả bộ như giật mình dáng vẻ, sau đó ý vị thâm trường nói ra.
Ngươi muốn thế nào?
Hứa Phạm Yến thanh âm chấm hỏi.
Hứa đạo, ngươi đừng hiểu lầm, ta có thể thế nào?
Ta nghe nói chuyện này lập tức tìm đến đây.
Nếu có cần ngươi có thể nói với ta rất đồng ý giúp đỡ.
Dù sao ngươi cũng biết ta cùng Trịnh Hoài Chu coi như có chút giao tình.
Ngụy Thừa Trạch tìm một cái ghế, ngồi xuống trầm rãi nói.
Ngụy phó đại trưởng, ngươi cùng Trịnh Hoài Chu quan hệ tốt.
Nếu dạng này, ngươi có thể hay không hỗ trợ khuyên nhủ đối phương, để hắn tới trước trong đài một chuyến?
Không đợi Hứa Phạm Yến đáp lời, Trương Kính Trung lập tức không giằn nổi nói ra.
Hiện tại nhất nóng này hẳn là hắn.
Nhưng hắn không đốc, nghe hai người nói chuyện với nhau hiển nhiên cũng biết, hai người khẳng định có mâu thuẫn gì. Có thể những này đối với hắn tới nói cũng không trọng yếu, trong lòng của hắn bây giờ xuân muộn sự tình lỗi nặng với thiên. Lúc này bất luận cái gì lục đục với nhau đều muốn hướng bên cạnh hơi chút hơi.
Ha ha.
Trương lão sư, nhìn ngài nói, chuyện này dễ nói, dễ nói.
Đối phương lập tức nói Ngụy Thừa Trạch vui vẻ ra mặt, lập tức cười ha hả.
Hứa đạo, ngài cần ta trợ giúp sao?
Ngay sau đó hắn lần nữa nhìn về hướng Hứa Phạm Yến, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi.
Ngươi, ta Hứa Phạm Yến khí bờ môi có chút run rẩy, nhưng sự tình đã bày ở trước mặt, lại thêm Trương Kính Trung trợ giúp, trong lúc nhất thời để nàng có chút xuống đài không được.
Ai?
Nàng nhìn một chút một mặt lo lắng Trương Kính Trung lại nhìn một chút tràn đầy đắc ý Ngụy Thừa Trạch, trong lòng thở dài một hơi, Ngụy phó đại trưởng, chuyện này liền phiền phức ngươi chính là Ngụy Thừa Trạch. Ngay tại Hứa Phạm Yến quyết định muốn đáp ứng đối phương thời điểm, đột nhiên một thanh âm ở một bên sâu kín vang lên.
Ngươi là ai?
Biết nơi này là địa phương nào sao?
Tên của ta là ngươi kêu sao?
Mắt thấy mục đích của mình liền muốn đạt thành, Ngụy Thừa Trạch vừa định buông lòng một hơi, lại không nghĩ rằng lại có người quấy rối. Thế là hắn lập tức cau mày, không vui nói ra:
"Ta là ai?
Ta là cha ngươi, ta là ai? Ta nói ngươi cái tên này làm sao nghe quen hay, nghĩ nửa ngày nguyên lai là ngươi.
Chính là ngươi khi dễ lao bà của ta đúng không?"
Hạ Sơ nhất chỉ vào đối phương cái mũi mở miệng mắng.
Hắn nhìn hồi lâu đùa giỡn, kết quả đột nhiên nhớ tới đối phương người không phải là cho Quy Doanh Ngữ làm khó dễ cái kia phó đại trưởng sao?
mặc dù sự tình đã bị Tề Quân giải quyết tốt đẹp. Đúng vậy, đụng phải con tốt, đụng phải làm nam nhân hắn Hạ Sơ Nhất làm sao có thể không cho mình lao bà xả cơn giận này.
Ngươi đang nói cái gì?
Ngươi chớ nói nhảm, ai khi dễ lao bà ngươi?
Bớt ở chỗ này ngậm máu phun người.
Ngụy Thừa Trạch có chút hốt hoảng, hắn hiểu lầm đối phương ý tứ. Giờ khắc này trong lòng của hắn bắt đầu nghi thần nghi quỷ đứng lên, hiển nhiên đùa bỡn người khác lao bà sự tình cũng không có bất làm. Sau khi nói xong, Ngụy Thừa Trạch quan sát tỉ mỉ cái này đối phương, đồng thời đầu óc đang nhanh chóng vận chuyển, đang tự hỏi đối phương đến cùng là ai lão công.
Ai ngọa tào tiểu hạ, dừng tay.
Lãnh tĩnh một chút. Hạ Sơ Nhất bị đối phương bộ dáng này làm cho có chút choáng váng. Có thể chờ hắn kịp phản ứng đối phương đang suy nghĩ gì thời điểm, lập tức khí có chút phát cuồng. Nâng lên nắm đấm liền muốn hướng đối phương đánh tới. Bất quá không đợi hắn động thủ, Hứa Phạm Yến liền ngăn tại trước mặt hắn.
Hứa đạo, ngươi tránh ra, cậu vật nghĩ gì thế?
Thảo, nghĩ cũng không được, mẹ nó.
Hạ Sơ Nhất càng nói càng tức phẫn.
Tiểu hạ, tỉnh táo, hiểu lầm, là hiểu lầm.
Nhìn trước mắt một màn này, Hứa Phạm Yến đột nhiên có loại muốn cười xúc động. Cũng may lực khống chế của nàng cũng không tệ lắm, không có ngay tại chỗ cười ra tiếng. Nếu bàn với ai hiểu rõ nhất xảy ra chuyện gì, khẳng định không phải là nàng không còn ai. Ngươi đến cùng là ai, còn dám động thủ, Phản Thiên. Trải qua ngắn ngủi bối rối, Ngụy Thừa Trạch vậy chậm lại. Lúc này hắn cũng biết là chính mình nghĩ sai.
Im miệng đi ngươi.
Tiểu hạ, nghe tỉ một lời khuyên, không đáng.
Hứa Phạm Yến trừng mắt liếc Ngụy Thừa Trạch, sau đó đem Hạ Sơ Nhất ấn vào trên chỗ ngồi, trấn an nói:
"Tốt, Hứa đạo không sao, yên tâm đi."
Nhìn đối phương thần sắc dáng vẻ khẩn trương, Hạ Sơ Nhất khoát tay áo nói ra:
"Kỳ thật hắn cũng không có xúc động, càng không có động thủ dự định, chỉ là giả bộ bộ dáng dọa một cái đối phương thôi.
Coi như muốn động thủ, nơi này hiển nhiên cũng không phải một cái địa điểm thích hợp."
"Thật không sao?"
Hứa Phạm Yến vẫn là có chút không yên lòng mà hỏi.
Dù sao đối phương quá trẻ tuổi, mà tuổi trẻ liền dễ dàng xúc động.
"Thật không sao?"
"Bất quá Hứa đạo, ta đột nhiên nghĩ tới, cái kia Trịnh Hoài Chu cũng không thích hợp hát bài hát này."
Nhìn đối phương nửa tin nửa ngờ bộ dáng, Hạ Sơ Nhất giơ hai tay lên bảo đảm nói:
"Tăng cường cái này." Hắn nói ra làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến lời nói:
"Cái gì?
Tiểu hạ, việc này có thể mở không dậy nổi cho đùa."
Hứa Phạm Yến nghe thấy đối phương lời nói, có chút sững sờ.
Mà Trương Kính Trung thì là biểu lộ nghiêm túc hỏi:
"Về phần Ngụy Thừa Trạch thì là một mặt mờ mịt, hiển nhiên không biết đối phương lời này ý tứ."
"Vừa rồi ta nghĩ, Trịnh Hoài Chu trong thanh âm mặc dù mang theo một loại cảm giác tang thương, nhưng không thể hiện được lịch sử nặng nề cùng đại khí.
Hứa đạo, ta có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi có thể đồng ý."
"Đương nhiên, nếu như ngươi không đồng ý cũng có thể.
Nhưng bài hát này chỉ sợ ta liền không thể giao cho các ngươi."
Hạ Sơ Nhất tảo xem một chút trong phòng ba người, sau đó hứng hở uy hiếp nói:
"Hồ nháo, đơn giản hồ nháo.
Tiểu hạ, ngươi quá tùy hứng làm sao có thể nói lời như vậy?"
Trương Kính Trung đứng người lên, một mặt kích động nói:
"Ha ha, Trương lão sư, ta tuổi trẻ, cho nên ta tùy hứng."
Hạ Sơ Nhất nghiền ngẫm cười một tiếng, bĩu môi một cái nói:
"Ngươi tiểu hạ, ngươi có cái gì thỉnh cầu?"
Ngay tại Trương Kính Trung còn muốn nói điều gì thời điểm, Hứa Phạm Yến trên mặt hiện lên một tia minh ngộ, sau đó mở miệng hỏi:
"Phòng làm việc chúng ta có một tên ký kết ca sĩ, ta cảm giác hắn tương đối thích hợp biểu diễn bài hát này."
Hạ Sơ Nhất nhìn xem Hứa Phạm Yến, nói ra ý nghĩ của mình:
"Xác định."
Nghe được đối phương, Trương Kính Trung vậy không đang tức giận, kinh ngạc hỏi:
"Ha ha, Trương lão sư, ta là bài hát này sáng tác giả, ta cảm thấy phù hợp, hắn liền thích hợp."
Hạ Sơ Nhất một bộ vô lại bộ dáng:
"Ngươi ha ha, ngài cũng đừng sốt ruột, người này ca khúc chắc hẳn các ngươi cũng biết, trong khoảng thời gian này hắn rất hỏa."
Nhìn đối phương còn muốn nói điều gì, Hạ Sơ Nhất trực tiếp chen miệng nói:
"Là ai? Hắn hát qua cái gì ca?"
Trương Kính Trung có chút không yên lòng tiếp tục hỏi:
"Tên là Nam Bắc Thần, cô dũng giả chính là hắn hát."
Hạ Sơ Nhất thẳng thắn nói ra tên của đối phương cùng ca khúc:
"Nam Bắc Thần."
Nghe được cái tên này, Hứa Phạm Yến trong lòng âm thầm giật mình.
Người này nàng đương nhiên biết, nguyên bản dựa theo trong đại ý tứ, cũng nghĩ mời người này leo lên Xuân Muộn. Không vì cái gì khác, liền là cho Trung Tuyên Bộ một bộ mặt. Nhưng kết quả thật không may, bởi vì Trung Tuyên Bộ bên kia hoạt động an bài, dẫn đến Nam Bắc Thần không có khả năng tham gia Xuân Muộn tất cả diễn tập. Cuối cùng, Hứa Phạm Yến chỉ có thể bất đắc dĩ, không có hướng đối phương phát ra mời. Dù sao Xuân Muộn không phải cho đùa, nếu như không tham gia diễn tập, ai cũng đảm đương không nổi hậu quả này.
Người này, ta cũng có chút nghe thấy, ca hát bản lĩnh 10 phần không sai, ta nhìn có thể thử một chút.
Hứa đạo, ngươi cảm thấy thế nào?
Đơn giản trong đầu suy tư một phen, Trương Kính Trung nhẹ gật đầu mở miệng nói ra.
Sau đó nàng nhìn về hướng Hứa Phạm Yến.
Ha ha, ta cũng không thành vấn đề, cô dũng giả bài hát này, ta cũng nghe qua.
Hứa Phạm Yến lúc này biểu thị đồng ý: "Tốt, tiểu hạ, đối phương người ở nơi nào? Hôm nay có thể hay không tới?
Nếu như hôm nay người tới không được lời nói, hết hệ cũng không kịp."
Trương Kính Trung lập tức lên tiếng thúc giục nói:
"Người ngay tại đế đô, ta hiện tại liền để hắn tới."
Hạ Sơ Nhất cho đối phương một cái yên tâm ánh mắt, biểu thị người theo gọi theo đến.
Nghe ba người nói chuyện, ở một bên Ngụy Thừa Trạch cái chán có chút đổ mồ hôi. Mặc dù hắn còn không có hiểu rõ thân phận của người trẻ tuổi, nhưng từ mấy người trong lời nói, hắn biết đối phương đang thương lượng lấy muốn để một người khác để thay thế Trịnh Hoài Chu.
Cái này sao có thể được?
Nếu quả thật phải có người thay thế Trịnh Hoài Chu, như vậy hắn hết thể kế hoạch đều sẽ thất bại.
Không được, kiên quyết không thể để cho xảy ra chuyện như vậy.
Hứa tiểu hạ, không phải ta không tin được ngươi, chỉ bất quá Xuân Muộn sự tình tư sự thể đại dung không được nửa điểm sơ suất, muốn ta nhìn cái kia Trịnh Hoài Chu vậy cùng nhau kêu lên đi, để hắn vậy hát một chút thử nhìn một chút, ngươi có thể hiểu ý của ta không?
Ngay tại Ngụy Thừa Trạch mở miệng muốn đang tranh thủ một chút thời điểm,
chỉ nghe thấy Trương Kính Trung mang theo ấy náy đối với Hạ Sơ Nhất nói ra.
Chương 354, vé máy bay cho ngươi đổi kỳ xong.
Chương 354, vé máy bay cho ngươi đổi kỳ xong. Đối phương lo lắng Hạ Sơ Nhất minh bạch. Trải qua 2 ngày tiếp xúc, hắn đối với Trương Kính Trung người này hắn vẫn hơi hiểu biết. Người tổng thể tới nói không sai, chính là có chút cứng nhắc. Thế là Hạ Sơ Nhất đơn giản suy tư một chút, liền trả lời nói, không có vấn đề, bất quá cảnh cáo nói ở phía trước, kia cái gì Trịnh Hoài Chu tới hay không ta cũng mặc kệ, người tới của ta liền bắt đầu thử ca, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy tốn tại nơi này. Cái này Trương Kính Trung nhíu mày, nhìn về hướng Hứa Phạm Yến. Hy vọng đối phương có thể khuyên một chút, chờ một chút cũng tốt á, ai ngờ Hứa Phạm Yến một mặt ý cười, căn bản cũng không có mở cái miệng này dự định. Bất đắc dĩ Trương Kính Trung đành phải đem ánh mắt rơi xuống Ngụy Thừa Trạch trên thân. Có thể đến, ta gọi ngay bây giờ điện thoại để Trịnh Hoài Chu đến, không được bao lâu thời gian. Giờ phút này Ngụy Thừa Trạch là thật gấp. Thế cục hôm nay thay đổi trong nháy mắt, vừa rồi hắn còn chiếm theo lấy vị trí có lợi. Nhưng bây giờ, theo trước mặt cái này không biết là ai người trẻ tuổi nói mấy câu, liền muốn đem hắn đá ra khỏi cục. Trong lúc nhất thời này để hắn có chút không tiếp thụ được, nhưng không tiếp thụ được hắn cũng muốn tiếp nhận, còn tốt Trương Kính Trung cho hắn cái cơ hội này. Không phải vậy hắn khóc đều không có địa phương khóc. Vậy còn không mau điểm. Ngụy Phó Đại trưởng, không phải ta nói ngươi, đã ngươi biết chuyện này, nên sớm một chút liên hệ kia cái gì Trịnh Hoài Chu, không phải vậy về phần uổng phí hết thời gian sao? Trương Kính Trung là thật tức giận, ngữ khí băng lãnh nói.
Đúng đúng đúng, ta lập tức liền liên hệ.
Ngụy Thừa Trạch nói xong cũng rời đi phòng làm việc gọi điện thoại đi. Hắn đương nhiên không dám nhận lấy mặt của mọi người đánh cú điện thoại này, không phải vậy có mấy lời hắn khẳng định nói là không ra miệng.
Hừ, vọng tưởng thông qua chuyện này đến áp chế ta.
Đơn giản nằm mơ.
Tiểu Hạ, chuyện này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình.
Đơn giản đối phương sau khi đi, Hứa Phạm Yến hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt nhu hòa nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi nói ra. Trải qua Hạ Sơ Nhất cái này đột nhiên chặn ngang một cước, để chuyện này lập tức trở nên đơn giản đứng lên.
Hứa đạo, ta chủ yếu là vì cho lão bà xả giận.
Hạ Sơ Nhất gãi đầu một cái, có chút lúng túng nói.
Đi, bất kể như thế nào, ngươi cũng là giúp ta đại ân.
Phần nhân tình này ta nhớ kỹ.
Hứa Phạm Yến hé miệng cười một tiếng, nhưng vẫn là nói nghiêm túc.
Tốt à, việc này sau này hay nói, việc này không nên chậm trễ, ta cũng cho Nam Bắc Thần gọi điện thoại, để hắn điện báo xem đài.
Cuối cùng, Hạ Sơ Nhất cũng chỉ có thể điểm một cái, thế là lấy ra điện thoại bắt đầu lật xem chính mình tồn người liên lạc.
Cùng lúc đó, Đế Đô mỗi nhà khách.
Nini, chớ ngủ, tranh thủ thời gian rời giường ăn cơm.
Sau đó thu dọn đồ đạc, một hồi chúng ta tốt đuổi máy bay.
Tiểu Hân, người bữa sáng này mua nhiều lắm, căn bản ăn không được.
Nam Bắc Thần hướng về phía trong phòng ngủ hô xong, đối với mình trợ lý kiêm người đại diện Từ Hân nói ra.
Nam ca, Nini ngay tại phát triển thân thể, để nàng ăn nhiều một chút.
Từ Hân cười cười, có chút cương chiều nói.
Ngươi a, liền buông chiều nàng đi.
Nam Bắc Thần bất đắc dĩ lắc đầu.
Ba ba, chúng ta là muốn về nhà ăn Tết thôi.
Không bao lâu, tiểu nữ nhân xoa nhập nhẹm mắt buồn ngủ từ trong nhà đi ra, thanh tú động lòng người mà hỏi.
Đúng a, ngày kia chính là đêm 30, chúng ta đương nhiên muốn về nhà ăn Tết rồi.
Nam Bắc Thần đi tới, đem nữ nhi bế lên, ôn nhu nói.
Thử, nam nhân.
Còn nói ta quen hải tử.
Từ Hân bĩu môi.
Ba ba, mụ mụ.
Mụ mụ không phải nói muốn cùng chúng ta cùng một chỗ trở về sao?
Ngươi không đợi nàng sao?
Tiểu nữ hải vẫn còn có chút chưa tỉnh ngủ, đem đầu dựa vào cha mình trên bờ vai, nhỉ nó nói.
Nghe được nữ nhi câu nói này, Nam Bắc Thần nhíu nhíu mày.
Từ khi Tết Nguyên Đán ngày đó hắn để Trần Giao từ bỏ sự nghiệp trở về gia đình sau, Trần Giao chẳng những không có đồng ý, ngược lại lặp đi lặp lại nhiều lần tới tìm chính mình. Đương nhiên mỗi lần lấy cớ đều là thăm hỏi Nini. Vì không để cho Nini khổ sở, Nam Bắc Thần cũng không có cự tuyệt đối phương. Nếu nữ nhân này muốn đối với mình nữ nhi tốt, vậy liền để nữ nhi cao hứng một chút. Bất quá trong lòng hắn đối Trần Giao đã triệt để tuyệt vọng rồi, đồng thời vậy nhìn thấu nữ nhân này. Nữ nhân này vô lợi không dậy sớm, bây giờ sở dĩ có thể như vậy đơn giản là chính mình một lần nữa bỏ ra cũng dựa lưng vào trung tuyên bộ cây đại thụ này. Nếu như mình hay là trước kia dáng vẻ, đoán chừng đối phương liền mắt nhìn thẳng hắn một chút cũng sẽ không.
Nini, ngươi muốn cùng mụ mụ cùng một chỗ trở về sao?
Nam Bắc Thần vỗ vô nữ nhi phía sau lưng, ôn nhu hỏi.
Không muốn, lần trước đến nàng đều không cho ta mang đồ chơi, ta mới không muốn cùng nàng cùng nhau về nhà đâu.
Nini lắc đầu.
A. Nghe được nữ nhi câu trả lời này, Nam Bắc Thần lập tức mặt người.
Ba ba, kỳ thật ta không muốn cùng mụ mụ chơi, nàng đang bồi ta chơi thời điểm tuyệt không dụng tâm, có lúc ta nói nhiều lần nói nàng mới về một câu.
Cũng không có ý tứ.
Nini giải thích nói.
Ngươi tiểu nha đầu này, nếu không muốn để nàng cùng ngươi, ngươi làm sao không cùng ba ba nói?
Hi hi, ta không phải là muốn đồ chơi thôi, ngươi quá bận rộn cũng không biết mua cho ta đồ chơi.
Nini bĩu môi nhỏ giọng nói ra.
Tốt. Ba ba biết rồi, chờ về ra liền mua cho ngươi ngươi thích nhất lạp đậu đậu có được hay không?
Nam Bắc Thần nghe trong lòng chua chua, sau đó lập tức bảo đảm nói.
Thật thôi.
Đương nhiên.
Nói lời giữ lời.
A, quá được rồi. Nini lập tức cao hứng khoa tay múa chân đứng lên.
Đi, an tâm đi.
Nam Bắc Thần nhìn xem nữ nhi dáng vẻ cao hứng, bật cười nói.
Đương 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 ngay tại ba người lúc ăn cơm, nhà khách cửa phòng bị người gõ vang.
Sao ngươi lại tới đây?
Nam Bắc Thần mở cửa, trông thấy đứng ngoài cửa Trần Giao, cao mày hỏi.
Ta làm sao không thể tới?
Ngươi đừng quên, ta cũng là Nini mẫu thân.
Trần Giao lý chỗ đương nhiên hồi đáp.
Mẫu thân.
Hừ.
Nam Bắc Thần hừ lạnh một tiếng.
Làm sao không để cho ta đi vào sao?
Đối mặt nam nhân thái độ lạnh lùng, Trần Giao vậy không thèm để ý giơ tay lên treo chọc một chút bên hai tóc, mở miệng nói.
Vào đi.
Nam Bắc Thần bất đắc dĩ tránh ra vị trí. Nếu như Ni Ni không ở nơi này, hắn chắc chắn sẽ không để nữ nhân này dạo bước tiến lên gian phòng một bước. Nhưng là không có nếu như, hắn không muốn để cho nữ nhi của mình trông thấy hai người cãi lộn dáng vẻ. Thu thập hành lý làm gì? Các ngươi hôm nay muốn đi? Trần Giao đi vào gian phòng, trông thấy mấy cái hành lý đã thu thập xong, lập tức hơi nhướng mày chất vấn. Chúng ta khi nào thì đi, không cần thiết nói cho ngươi đi. Nam Bắc Thần nhàn nhạt trả lời. Ni Ni, ngươi không phải đáp ứng mụ mụ muốn cùng mụ mụ cùng một chỗ về hàng thành thôi. Cảm nhận được nam nhân lãnh đạm, Trần Giao con ngươi đảo một vòng, ánh mắt nhìn về phía tiểu nữ hải, cười duyên nói ra. Ta là tiểu hài tử A, ta có thể. Không làm chủ được. Vừa ăn sủi cảo tôm một bên đương nhiên trả lời. Phốc thử. Nghe được câu này, Tứ Hân một cái nhịn không được bật cười. Mà Nam Bắc Thần cũng là không khỏi mỉm cười, không hổ là nữ nhi của mình, chính là thông minh. Ngươi Ni Ni, mụ mụ còn có một số làm việc không có hoàn thành, ngươi cùng ba ba nói một chút, ngày mai cùng mụ mụ cùng đi có được hay không? Trở lại hàng thành, mụ mụ mua cho ngươi thật là nhiều lạc đậu đậu. Trần Giao chán nản, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Nhưng rất nhanh nàng lại lần nữa nở nụ cười, có chút nũng nịu nói ra. Không cần. Lạc đậu đậu xấu hổ chết rồi, ta mới không cần. Ni Ni lắc đầu, một mặt ghét bỏ. Ni Ni, vậy ngươi muốn cái gì? Mặc kệ ngươi muốn cái gì, chỉ cần đáp ứng cùng mụ mụ cùng nhau về nhà, mụ mụ đều mua cho ngươi. Nghe thấy đối phương lời này, Trần Giao lập tức định mà nói. Cái kia, vậy ta muốn kéo đệ đệ có được hay không? Ni Ni chăm chú suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm trang nói. Kéo đệ đệ là cái gì? Trần Giao ngẩn người, lạc đậu đậu nàng biết là một loại hoa hoa mù hộp, đồng thời chia làm thật nhiều chủng. Thế nhưng là kéo đệ đệ lại là cái gì? Kéo đệ đệ ngươi cũng không biết, ngươi làm sao mua cho ta? Xem xét ngươi chính là gặp người. Ô, ta cái gì cũng không cần. Ta muốn về nhà. Ô, đột nhiên Ni Ni giống như nhận lấy ủy khuất lớn lao, vậy mà khóc giống lên. Trần Giao, ngươi làm gì? Có ngươi dạng này bức bách hải tử sao? Thấy vậy, Nam Bắc Thần vội vàng đi đến thân nữ nhi bên cạnh, một bên Trần An vừa hướng nữ nhân âm thanh lạnh lùng nói. Ta. Trần Giao ha to miệng, nàng cũng không biết cái gì là kéo đệ đệ, cần thiết hay không. Nói trong nội tâm nàng một cỗ tà hỏa bay thẳng đỉnh đầu, lập tức ánh mắt khói mù nhìn xem nam nhân trong ngực tiểu nữ hải. Trần Giao, nói cho ngươi, chúng ta đường về vé máy bay đã định xong, hôm nay khẳng định phải về hoàn thành, ngươi có chuyện gì liền làm việc của ngươi đi thôi. Nhìn thấy nữ nhân ánh mắt bất thiện, Nam Bắc Thần đem nữ nhi báo tiến trong ngực, lập tức hạ lệnh chủ khách. Nam nhân lời nói lập tức kích thích trước mặt nữ nhân. Chỉ gặp nữ nhân toàn thân bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Ngươi, Nam Bắc Thần, ta cho ngươi biết, ta nhất định phải cùng các ngươi cùng một chỗ về hoàn thành. Ngay sau đó, nữ nhân giơ ngón tay lên lấy nam nhân, hung hăng cản phải nói. Ha ha, tùy tiện. Nếu như không có chuyện gì lời nói, xin ngươi rời đi. Nam Bắc Thần cười lạnh một tiếng, mang trên mặt vẻ không kiên nhẫn mở miệng nói. Dựa vào cái gì để cho ta rời đi? Ta lại không. Trần Giao vẫn như cũ không buông tha. Chỉ gặp nàng nói xong, lấy điện thoại ra ngay trước ba người mặt bấm đứng lên. Uy, Mai tỷ, khai tỏ ánh sáng ngày chuyến bay đổi đánh dấu hôm nay, muốn hôm nay sớm nhất một chuyến đến hàng thành. Rất nhanh điện thoại liền kết nối, Trần Giao lập tức mở miệng nói ra. Trần Giao, ngươi nổi điên làm gì? Ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại là lúc nào. Xuân bận cao phong, ngươi nói đổi ký liền đổi ký. Lại nói, ngươi hôm nay về hàng thành ban đêm cùng Lưu lao bản chuyện ăn cơm làm sao bây giờ? Ta mặc kệ, ngươi nhất định phải cho ta đổi đánh dấu hôm nay, vô luận ngươi dùng cái gì biện pháp, ngươi không phải tại công ty hàng không nhận biết người sao? Ta thêm tiền, làm cho đối phương nói số, chỉ cần có thể đổi ký là được. Về phần buổi tối bữa tiệc cho ta đẩy đi. Trần Giao một mặt kiên quyết nói ra. Nguyên bản nàng ban đêm muốn đi bồi một lão bản, nhưng bây giờ nàng cũng không lo được nhiều như vậy. Trong lòng nàng bây giờ Nam Bắc Thần giá trị muốn so những lão bản này lớn đi. Nàng ngồi những lao bản này đơn giản cũng là vì tài nguyên. Nếu để cho Nam Bắc Thần hồi tâm chuyển ý, tài nguyên sẽ còn thiếu nàng sao? Trần Giao, người rốt cuộc muốn làm gì? Mai tỷ trong điện thoại có chút bất đắc dĩ nói. Để cho ngươi làm thế nào ngươi liền làm như thế đó, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Nói xong Trần Giao liền đem điện thoại cho dập máy, sau đó một mặt khiêu khích nhìn xem Nam Bắc Thần. Bệnh tâm thần. Nam Bắc Thần ti không cảm kích chút nào, về phần đối phương như thế nào hắn không xem vào. Ni Ni, ăn no chưa? Ăn no rồi chúng ta chuẩn bị xuất phát đi sân bay. Không để ý nữ nhân, Nam Bắc Thần cúi đầu xuống nhẹ giọng hỏi. Ta ăn no rồi. Ni Ni nhẹ gật đầu, sau đó từ nam nhân trong ngực nhảy xuống tới, chạy đến bên trong gian phòng thu dọn đồ đạc đi. Gen gen gen. Gen 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 đúng lúc này, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Điện thoại của ai? Nam Bắc Thần theo bản năng sở về phía chính mình túi quần. Bất quá lập tức liền phản ứng lại, điện thoại của mình tại trợ lý trong tay, thế là mở miệng hỏi. Nam ca, là Hạ Sơ Nhất, không ông chủ điện thoại. Tứ Hân thuận mồm liền đem điện báo biểu hiện danh tự nói ra. Nhanh cho ta. Nghe thấy là Hạ Sơ Nhất điện thoại, Nam Bắc Thần tinh thần một trận, lập tức đem điện thoại cầm tới nhấn xuống kết nối khóa. Hạ Sơ Nhất. Nghe được ba chữ này, Trần Giao giờ phút này cũng không nói hoài tới sinh khí, vành hai bắt đầu cẩn thận nghe. Uy, Sơ Nhất, ta là Nam Bắc Thần. Ân, ta tại Đế Đô. Cái gì? Hảo hảo, ta minh bạch. Yên tâm đi, ta hiện tại liền xuất phát, vị trí của ta khoảng cách đài truyền hình không xa, nửa giờ liền đến. Tốt, tốt, ta đã biết. Nam Bắc Thần đem điện thoại cúp máy sau, không có chút gì do dự trực tiếp mở miệng hô, Ni Ni, trước đường thu thập, chúng ta phải đi ra ngoài một chuyến. Tiểu Hân, nhanh chuẩn bị một chút, lập tức đi ngay. Nam ca, đi làm cái gì? Bởi vì hai người khoảng cách xa xôi, Tứ Hân cũng không có nghe rõ điện thoại nội dung. Người muốn tham gia xuân muộn.
Đúng lúc này, Trần Giao không thể tin nhìn xem nam nhân trước mặt mở miệng hỏi. Nàng ngay tại đối phương bên người, đem nội dung điện thoại nghe cái nhất thanh nhị sở. Muốn đi thử ca, cụ thể còn không có định. Bất quá, cái này cùng ngươi không có quan hệ. Mau mau, Tiểu Hân ngươi đi xem một chút Ni Ni làm sao còn không có đi ra, không còn kịp rồi. Nam Bác Thần lần nữa thúc giục. Hạ Sơ nhắc đối hắn tới nói không riêng gì lão bản, càng là ân nhân. Nếu như không có đối phương, hắn hiện tại còn không biết bộ dáng gì đâu. Càng không cho nữ nhi của mình như vậy ưu việt sinh hoạt. Cho nên đối phương để cho mình làm sự tình, hắn hội không đánh một tia chiết khấu đi hoàn thành. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Nhìn xem nam nhân bận biểu tứ phía dáng vẻ, Trần Giao sắc mặt trở nên có chút ghen ghét. Chính mình tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy đều không có leo lên qua xuân muộn sân khấu. Dựa vào cái gì đối phương vừa tái xuất liền nhận lấy ương thị mời? Giờ phút này Trần Giao trong lòng cực kỳ không công bằng. Ong ong ong. Uy. Trong tay một cái nắm điện thoại, đột nhiên bắt đầu chấn động. Trần Giao nhìn cũng không nhìn liền kết nối. Trần Giao, ta cho ngươi biết, vé máy bay cho ngươi đổi kỳ xong. Ngươi tranh thủ thời gian trở về thu dọn đồ đạc, không phải vậy một hồi không đổi kịp máy bay. Trong điện thoại truyền đến Mai tỷ cắn răng nghiến lợi thanh âm. Nàng vì cái này hoàn toàn chuyện không cần thiết, không biết nói bao nhiêu lời hữu ích, lúc này mới đem sự tình làm thỏa đáng. Không cần đổi ký, đổi lại đi thôi, chúng ta ngày mai đi. Trần Giao giọng bình tĩnh nói. Ngươi, ngươi nói cái gì? Trần Giao ngươi có phải hay không có bệnh? Nói cho ngươi, không có khả năng, nếu như hôm nay không đi, liền đi không được ngày mai căn bản cũng không có phiếu. Nghe vậy Mai tỷ chán nản, trong điện thoại chuyển tới thanh âm đều mang thanh âm rung động. Chương 355, Thí ca. Chương 355, Thí ca. Ngụy ca, ngươi có ý tứ gì? Không phải nói ta hôm nay không cần ra mà sao? Chính Hoài Chu đi vào đài truyền hình, tìm được một mặt lo lắng Ngụy Thừa Trạch lập tức mở miệng hỏi. Tình huống có biến, Hoài Chu ngươi một hồi nhất định phải biểu hiện tốt một chút, biết không? Ngụy Thừa Trạch trông thấy người tới, kéo lại tay của đối phương, bốn phía nhìn thoáng qua thấp giọng nói ra. Biểu hiện? Biểu hiện gì? Chính Hoài Chu trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, không hiểu hỏi. Ai, ta vậy không ngờ tới, hôm qua nói bài hát kia có thể muốn giao cho người khác đến hát tiếp lấy Ngụy Thừa Trạch đem sự tình đại khái nói một lần. Cái gì? Ngụy ca, sao có thể dạng này? Bọn hắn vậy mà muốn đổi đi ta. Nói đùa cái gì? Nghe được chuyện đã xảy ra Trịnh Hoài Chu lập tức khẩn trương lên, bất quá rất nhanh sắc mặt của hắn liền trở nên có chút khó coi, bất thiện nhìn xem người trước mặt chất vấn, "Ngụy phó đại trưởng, ý của ngươi nói cách khác, bởi vì ta hôm nay không có tới trong đài, cho nên bọn hắn muốn dùng một cái khác ca sĩ để thay thế ta. Bất quá để cho an toàn, để cho chúng ta đồng thời thử ca, ai hát để cho các ngươi hài lòng, liền lưu ai đúng hay không?" "Ngụy phó đại trưởng, ngươi phải hiểu rõ, ta sở dĩ hôm nay không có xuất hiện, chính là yêu cầu không phải sao?" Trịnh Hoài Chu tại ngành giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, lập tức liền nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó. "Cái này, Hoài Chu, ta cũng là vì cho ngươi tranh thủ lớn nhất lợi ích, lúc này mới muốn thân lấy bọn hắn điểm, đến làm cho bọn hắn biết, chuyện này không phải chúng ta không thể. Ai có thể nghĩ lại còn có dạng này biến số?" Ngụy Thừa Trạch nhất thời ngữ tắc, có chút lúng túng giải thích. "Ngụy ca, tâm ý của ngươi ta minh bạch, bất quá ngươi thế nhưng là phó đại trưởng a, bọn hắn nói thay người liền thay người, ngươi liền mặc kệ còn sao?" Trịnh Hoài Chu có chút hồ nghi hỏi. "Cái này nếu là Hứa Phàm Yến nữ nhân kia an bài, ta khẳng định sẽ ngăn cản nàng làm như vậy, nhưng bây giờ chuyện này Hồ đại trưởng tự mình làm ra chỉ thị, ta cũng không thể không nghe an bài." Ngụy Thừa Trạch giả bộ như dáng vẻ vô tội, một mặt bất đắc dĩ nói. Hắn đương nhiên không thể nói ra chính mình bây giờ hoàn cảnh, không phải vậy hắn dám khẳng định, lấy Trịnh Hoài Chu tính cách sẽ trực tiếp quay đầu rời đi. Chính mình còn trông cậy vào Trịnh Hoài Chu thử ca thời điểm được tuyển chọn, từ đó tiếp tục dùng cái này làm thẻ đánh bạc đến cùng đối phương bàn điều kiện đâu. Nói thật, hắn liền phế đi. "Đi, đừng nói trước nhiều như vậy, mau cùng ta đi thôi." Nói xong Ngụy Thừa Trạch liền ngẩng đầu hướng về trong đài phòng thu âm đi đến. Phòng thu âm bên trong, Hạ Sơ nhất vậy không có nhàn rỗi, đem ca từ đóng dấu mấy phần, vừa đánh tốt đã nhìn thấy Ngụy Thừa Trạch cùng một người nam nhân đi đến. Không phải Trịnh Hoài Chu còn có thể là ai? Không nghĩ Master nhất chỉ là đơn giản phủi một chút, căn bản không có để ý tới đối phương, mà là đem ca từ đưa cho Hứa Phạm Yến cùng Trương Kính Trung. Mà Hứa Phạm Yến càng là không thèm để ý Ngụy Thừa Trạch hai người, cúi đầu chăm chú nhai nuốt lấy ca từ. "Thứ hay, a từ hay." Xem một lần, Trương Kính Trung không khỏi cảm thán nói. "Ha ha, Trương lão sư ngài quá khen." Hạ Sơ nhất cười cười. "Người trẻ tuổi, quá khiêm tốn không phải chuyện tốt gì a." Trương Kính Trung trêu chọc nói. "Ca từ sao? Cho ta một phần, ta trước hết để cho Hoài Chu làm quen một chút." Lúc này Ngụy Thừa Trạch trông thấy ba người trong tay trang giấy, không khách khí nói ra. Bất quá hắn nói xong mới phát hiện, cũng không có nhân lý sẽ tự mình. Hạ Sơ nhất đem chính mình ca từ đặt ở một bên, nhàm chán soát điện thoại di động. Mà Hứa Phạm Yến cùng Trương Kính Trung đều là đang nghiên cứu ca từ hàng nghĩa, cũng không có phản ứng đối phương. "Ta nói, cho ta ca từ." Thế là Ngụy Thừa Trạch sắc mặt đen lại, không lưu dấu vết nhìn thoáng qua một bên Trịnh Hoài Chu, nghiêm nghị nói ra. "Ngươi có phải hay không có bệnh?" "Hô cái gì hô?" Hạ Sơ nhất cũng sẽ không nuông chiều đối phương, ngẩng đầu lạnh giọng nói ra. "Ngươi, Hứa Phạm Yến, ta là phó đại trưởng, ta lệnh cho ngươi đem ca từ cho ta." Ngụy Thừa Trạch trong mắt mang theo hàn mang nhìn Hạ Sơ nhất một chút, sau đó đối với Hứa Phạm Yến nói ra. "Ngụy phó đại trưởng, không có ý tứ, bài hát này còn không có ký kết, ta nói không tính." Hứa Phạm Yến giang tay ra, thanh âm bình thản nói ra. "Tốt, tốt, Hứa Phạm Yến ngươi rất tốt." Ngụy Thừa Trạch nhìn đối phương dáng vẻ, lập tức bị tức nổi gần xanh, cắn răng nghiến lợi nói ra. "Ta có được hay không, không cần đến ngươi đến quan tâm." Hứa Phạm Yến căn bản bất vi sở động,
vẫn như cũng một mặt lạnh nhạt bộ dáng.
Ai? Tiểu Hạ, ngươi nhìn cái này.
Cũng là vì Xuân Muộn đúng lúc này, Trương Kính Trung đột nhiên nhìn về phía Hạ Sơ Nhất, có chút do dự nói,
tùy tiện đi.
Nhìn thấy Trương Kính Trung mở miệng, Hạ Sơ Nhất tùy ý khoát tay áo, ra hiệu chính mình không có ý kiến.
Ngụy phó đại trưởng, ca từ ngươi cầm lấy đi, Trịnh Hoài Chu đúng không?
Hảo hảo làm quen một chút. Trương Kính Trung vui mừng nhẹ gật đầu, sau đó đem trong tay của mình ca từ đưa tới.
Hừ.
Ngụy Thừa Trạch hướng về phía Hứa Phạm Yến cùng Hạ Sơ Nhất không dối gạt hừ lạnh một tiếng, sau đó một thanh cầm qua ca từ, nhìn cũng không nhìn trực tiếp bỏ vào Trịnh Hoài Chu trong tay. Trịnh Hoài Chu giờ phút này khóa chặt cái này lông mày. Hắn nghe mấy người nói chuyện với nhau nội dung, sắc mặt có chút kinh nghi bất định đứng lên. Cái này Ngụy Thừa Trạch giống như, loại cảm giác này hắn hình dung không tốt, có vẻ như trong gian phòng này người, đối cái này phó đại trưởng căn bản không có tôn kính có thể nói. Theo lý thuyết, không nên a. Hắn là được chứng kiến Ngụy Thừa Trạch quyền uy. Hoài Chu, ca từ ngươi nắm chắc quen thuộc, đến lúc đó biểu hiện tốt một chút, ta cũng không tin tại ca khúc phương diện ai còn có thể vượt qua ngươi không thành. Về phần ý nghĩ của đối phương, Ngụy Thừa Trạch đương nhiên không biết, hắn vô vô Trịnh Hoài Chu bả vai lời nói thâm tiếng nói ra.
Yên tâm đi, Ngụy ca, ta ngươi còn không tin được sao?
Nghe được đối phương, Trịnh Hoài Chu một mặt tự tin biểu lộ. Đương nhiên tự tin của hắn không thể là giả đi ra mà là cái này hơn 10 năm tại ngành giải trí sờ soạng lần mò từ thất bại đối thủ nơi đó bồi dưỡng ra được. Nói xong ánh mắt của hắn liền rơi xuống trong tay ca từ bên trên.
Cái này,
khi hắn nhìn thấy ca từ câu đầu tiên, cả người nhất thời đứng chết trận tại chỗ. Ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Cái này Giang Sơn ta nâng bút, dân tộc huyết mạch lại mấy vạn dặm. Liền câu này để hắn huyết dịch cả người cũng bắt đầu táo động. Trịnh Hoài Chu khó có thể tưởng tượng, ca từ đều như vậy bàng bạc mạnh mẽ. Ca khúc kia là bực nào to lớn. Giờ phút này hắn đột nhiên có loại không kịp chờ đợi cảm giác, hắn không kịp chờ đợi muốn biểu diễn bài hát này, muốn đem bài hát này chiếm thành của mình.
Đông 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 Hứa đạo, người mang đến.
Đúng lúc này, ba tiếng tiếng đập cửa tại mọi người trong thai nghĩ tới. Ngay sau đó một tên nhân viên công tác đẩy cửa vào, cung kính đối với Hứa Phạm Yến mở miệng nói ra:
"Mau mời tiến, liền chờ các ngươi."
Nghe vậy Hứa Phạm Yến thần sắc vui mừng, vừa cười vừa nói:
"Sớm nhất."
Sau đó Nam Bắc Thần cất bước đi đến, quan sát một chút trong phòng đám người. Khi hắn nhìn thấy Trịnh Hoài Chu thời điểm, mặt ngoài rõ ràng khẽ giật mình, nhưng ngay lúc đó ánh mắt của hắn liền rơi vào Hạ Sơ Nhất trên thân, cười chào hỏi:
"Ha ha, Nam ca, người rốt cuộc đã đến."
Nhìn thấy người tới, Hạ Sơ Nhất cũng là cười ha ha. Hắn vậy thật lâu không nhìn thấy qua đối phương, lần nữa nhìn thấy rất là mừng rỡ.
"Sơ Nhất ca ca."
Đúng lúc này, một cái đầu nhỏ dựa lại xinh xinh từ Nam Bắc Thần phía sau ló ra, ngọt ngào kêu lên:
"U Ni Ni, mau mau để ca ca ôm một cái, có thể nghĩ chết ta rồi."
Nhìn thấy tiểu nữ hải, Hạ Sơ Nhất trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng. Ngay sau đó một cái đi nhanh đi tới tiểu nữ hải trước mặt, trực tiếp đem đối phương ôm lấy.
"Nini, muốn không muốn ca ca ta à?"
"Ha ha ha." "Nini cũng muốn đâu." Tiểu nữ hải bị Hạ Sơ Nhất ôm lấy lập tức cười cái không nghe, một đôi mắt đều cong thành như nguyệt nha hình dạng. "Tranh thủ thời gian, thân ca ca một chút." Nghe tiểu nữ hải lời nói, Hạ Sơ Nhất đại là cao hứng lập tức đem mặt mình xích tới.
"Ngựa gỗ."
"Ha ha 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 ha." "Ha ha." Nghe tiểu nữ hải tính trẻ con tiếng cười, Hạ Sơ Nhất đại cười không ngừng.
"Nini, tranh thủ thời gian xuống tới, chính mình đi chơi. Ba ba cùng Sơ Nhất ca ca còn có chuyện cần."
Nam Bắc Thần vậy thật cao hứng đối phương ưa thích nữ nhi của mình, nhưng hắn hay là lên tiếng nói ra:
"Không sao, để cho ta nhiều ôm một hồi, bất quá cô gái nhỏ này thế nhưng là mập không ít ta."
Hạ Sơ Nhất khoát tay áo biểu thị không có việc gì, sau đó đỉnh đỉnh trong ngực Ni Ni treo chọc nói:
"Những ngày này ta quá bận rộn, không dành quan tâm nàng, để nàng quá mức phóng túng."
Nam Bắc Thần bất đắc dĩ cười cười, giải thích nói:
"Phóng túng tốt, phóng túng tốt, nữ hài tử sao nên nhiều sủng một chút.
Ngươi nói có đúng hay không a, Ni Ni?"
Hạ Sơ Nhất không hề để tâm, sau đó hướng về phía tiểu nữ hải hỏi.
Ừ, Ni Ni liên tục gật đầu.
Ha ha, nhìn xem tiểu nữ hải chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, Hạ Sơ Nhất nhịn không được lần nữa nở nụ cười.
Liên liên một bên Hứa Phạm Yến cùng Trương Kính Trung đều không tự chủ hơi nết khỏe môi lên lên.
"Sơ Nhất, đến cùng có chuyện gì gấp gáp như vậy?"
Nhìn không sai biệt lắm, Nam Bắc Thần mau nói lên chính sự.
"Trước không nội, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút.
Vị này là Hứa Phạm Yến, Hứa đạo, Xuân Muộn tổng đạo diễn."
Hạ Sơ Nhất hướng về phía Hứa Phạm Yến chép miệng, sau đó nói:
"Hứa đạo ngài tốt, Nam Bắc Thần, còn xin ngài chỉ giáo nhiều hơn."
Nam Bắc Thần không dám thất lễ, đội vàng cung kính nói:
"Ta biết ngươi, đối ngươi tệ bộ trưởng rất hài lòng, làm cũng tệ."
Hứa Phạm Yến trên dưới quan sát một chút Nam Bắc Thần hình tượng, không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu.
Vị này là Trương Kính Trung, Trương lão sư, hắn đột nhiên Hạ Sơ Nhất có chút xấu hổ, về phần thân phận của đối phương, hắn chỉ là biết là cái gì chuyên gia, cụ thể là chuyên gia gì hắn cũng không rõ ràng.
"Trương phó chủ tịch, ngài tốt."
Cú may Nam Bắc Thần nhận biết đối phương, bị vời lần nữa cung kính nói:
"Ngươi biết ta?"
Trương Kính Trung nhíu lông mày, tò mò hỏi:
"Văn Liên phó chủ tịch Trương Kính Trung, Trương lão sư ngài đại tác ta thế nhưng là được qua, không nghĩ tới lần này trông thấy chân nhân."
Nam Bắc Thần trịnh trọng lại không thất lễ mà hồi đáp:
"Người cái tuổi này, có thể nhìn ta viết sách, không sai, không sai, rất không tệ."
Trương Kính Trung nhẹ gật đầu, một mặt tán thưởng nói ra:
"Thần ca, lần này tới chủ yếu là muốn cho ngươi biểu diễn một ca khúc khúc."
Nhìn thấy giới thiệu đều không khác mấy Hạ Sơ Nhất ôm Ni Ni mở miệng giảng sự tình đơn giản giới thiệu một lần.
"Không có vấn đề, ta khẳng định dốc hết toàn lực đem ca khúc hát tốt.
Biết sau đó phải làm sự tình." Nam Bắc Thần trịnh trọng gật đầu nói:
"Đây là ca từ, ca khúc đã công ty tiến vào, chính ngươi trước làm quen một chút."
Sau một tiếng bắt đầu,
Hạ Sơ Nhất đem trong tay ca từ đưa tới, tiếp lấy chỉ vào đài điều khiển bên trên thai nghe nói ra.
Tốt.
Nam Bắc Thần lên tiếng, tiếp nhận ca từ liền hướng về đài điều khiển đi đến. Mà Trịnh Hoài Chu vậy đồng dạng nghe được đối phương, đồng thời vậy hướng về điều khiển cất bước mà đi. Chỉ bất quá hắn giờ phút này trong lòng xác thực dị thường khó chịu. Những người này rõ ràng liền lấy chính mình xem như người trong suốt. Rõ ràng ca khúc đã sớm có đi tiến bảo, vậy mà không có người sớm nói cho hắn biết. Trịnh Tiên Vương. Nam Bắc Thần nhìn bên cạnh người, lễ phép mở miệng chào hỏi.
Hừ.
Trịnh Hoài Chu hừ lạnh một tiếng, vậy không trả lời trực tiếp mang theo thai nghe, bắt đầu nghe. Nam Bắc Thần mặc dù mặt nóng dán một cái mông lạnh, nhưng hắn vậy không thèm để ý, nhìn thoáng qua nữ nhi của mình phương hướng, xác nhận không có vấn đề sau, vậy bắt đầu chăm chú nghe lên ca đến. Nini, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ ngươi cùng ba ba của ngươi liền muốn tại đế đô qua Tết, thế nào có thể hay không? Hạ Sơ Nhất đem tiểu nữ hải bỏ vào trên đùi của mình, mở miệng hỏi. Đương nhiên có thể, chỉ cần có thể cùng ba ba cùng một chỗ ăn Tết, vô luận là ở đâu đều tốt. Nini nghĩ nghĩ, chăm chú hồi đáp. Hạ Sơ Nhất bị tiểu nữ hải lời này cho cảm động đến tuổi còn nhỏ đã như vậy hiểu chuyện sao? Đưa qua năm thời điểm, ngươi đến ca ca trong nhà chúc mừng năm mới không tốt? Hạ Sơ Nhất tiếp tục hỏi.
Tốt, bất quá, Nini sẽ không cho ca ca thêm phiền phức thôi.
Ba ba luôn luôn nói ta là phiền phái nhỏ tình. Nini lắc đầu quệt mồm nói ra.
Làm sao lại?
Cứ như vậy, Hạ Sơ Nhất bồi tiếp Nini cười cười nói, một cái chớp mắt một giờ liền đi qua.
Hứa đạo, ta không sai biệt lắm.
Rất đúng giờ, một giờ một phần không kém, Nam Bác Thần đứng dậy, hướng về phía Hứa Phạm Yến mở miệng nói.
Tốt, vậy thì bắt đầu đi.
Hứa Phạm Yến nhẹ gật đầu, chỉ bên trong phòng thu âm. Mặc dù nàng đối cái này Nam Bắc Thần ấn tượng đầu tiên rất tốt, nhưng là muốn có được nàng tán thành, còn muốn dựa vào ca khúc nói chuyện. Nam Bắc Thần không có nhiều lời, cầm ca từ liền đi vào phòng thu âm. Ngay sau đó trong phòng lái tất cả mọi người cùng nhau mang tới hai nghe, liền liền Ngụy Thừa Trạch đều không ngoại lệ. Nam Bắc Thần đem ca từ cất kỹ, nhìn thoáng qua pha lê phía sau đám người. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, sau đó liền hướng về điều âm sư khoa tay một cái ok thủ thế. Lập tức, quen thuộc khúc nhạc dạo liền từ trong thai nghe truyền ra. Cái này Giang Sơn ta nâng bút, dân tộc huyết mạch lại mấy vạn dặm. Mấy đời kỷ 600 năm trong, truyền nhân của rồng quản lý mưa gió. Cái này kinh kỳ trung trục giống nhau quân tử khí tiết không rời. Nam Bắc Thần thanh âm cũng không có Trịnh Hoài Chu giàu có như thế cảm giác tang thương. Thanh âm của hắn cao vút sáng tỏ, cho người ta một loại bát khai vân vụ gặp minh nguyệt cảm giác. Muốn đơn thuần theo thanh âm tới nói, hắn cùng Trịnh Hoài Chu so sánh đúng là kém một chút ý tứ. Nhưng Nam Bắc Thần thanh âm vậy có ưu thế của hắn, đó chính là bộc phát, có thể khiến người ta tại trong tiếng ca hoàn thành thuế biến. Huống hồ hắn rất thông minh, Nam Bắc Thần biết mình thanh âm đặc điểm, cũng biết làm sao lợi dụng những đặc điểm này. Chủ ca bộ phận, Nam Bắc Thần dùng lệnh nhu hòa âm sắc tiến hành cửa hàng. Cái này cùng ca khúc đến tiếp sau bảng bạc điệp khúc tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Loại phương thức xử lý này là ca khúc rót vào trầm ổn tự sự cảm giác, phản phất tại trầm rãi mở ra nhất đoạn lịch sử bức tranh. Chương 356, đã như vậy người này cũng không cần thử lại ca. Chương 356, đã như vậy người này cũng không cần thử lại ca. Mà theo điệp khúc cũng chính là bộ phận cao trào đến, Nam Bắc Thần cái kia tự mang xuyên thấu hiệu quả thanh âm liền phát huy tác dụng, trực tiếp lệnh người nghe cảm xúc thoát tới đỉnh phong. Hoàn mỹ hiện ra bài hát này mang đến dân tộc cảm giác tự hào và văn hóa tự tin.
Tốt.
Trương Kính Trung lập tức đứng lên, kìm lòng không được mở miệng nói. Hắn nhìn xem pha lên phía sau Nam Bắc Thần, trong mắt đều là kích động. Hứa Phạm Yến trong mắt cũng là dị sắc liên tục, không ngừng gật đầu.
Ba ba, thật tuyệt.
Ba ba thật tuyệt. Mặc dù Nini cũng không có mang hay nghe, nhưng nhí nha nhí nhảnh nàng nhìn xem vẻ mặt của mọi người liền biết xảy ra chuyện gì. Thế là tại Hạ Sơ Nhất trong ngực, giơ lên hai tay cao hứng quát to lên. Nhìn thấy tiểu hài tử ngây thơ một màn này, tất cả mọi người nở nụ cười. Đương nhiên vậy có hay không cười? Một cái là Ngụy Thừa Trạch, mà đổi thành một cái thì là Trịnh Hoài Chu. Ngụy Thừa Trạch còn tốt, có thể là đối với Trịnh Hoài Chu có sự tự tin mạnh mẽ, trên mặt cũng không có lộ ra biểu tình gì. Mạo xưng nó cũng liền so trước đó ngưng trọng rất nhiều, mà Trịnh Hoài Chu sắc mặt lại khó coi muốn chết. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, hắn là người trong nghề, cho nên nghe được Nam Bắc Thần chỗ biểu diễn qua đi, liền biết thực lực của đối phương không kém chính mình. Điều này sẽ đưa đến coi như mình biểu diễn, vậy không nhất định lại so với đối phương biểu hiện tốt bao nhiêu, tối đa cũng liền đánh cái ngang tay. Đương nhiên đây là dựa theo biểu diễn trình độ tới nói. Bất quá trong lòng hắn lại ôm may mắn tâm lý, phong cách của mình cùng đối phương hoàn toàn khác biệt. Cái này muốn nhìn tại Hứa Đạo còn có cái kia Trương lão sư đến cùng cảm thấy ai ca khúc thích hợp. Nhưng tình huống hiện trường nhưng không để hắn có bất kỳ lạc quan cảm xúc. Vốn cho là nghiền ép cục, ai biết lại trở thành hết sức cục. Nhìn Hứa Phạm Yến cùng Trương Kính Trung nụ cười kia đầy mặt dáng vẻ, Trịnh Hoài Chu nội tâm trở nên có chút phiền não. Đến cùng có hiểu quy củ hay không? Nơi này là phòng thu âm, là tùy tiện cái gì hài tử đều có thể tiến đến sao? Càng nghĩ Trịnh Hoài Chu càng cảm thấy tâm phiền khí táo, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm. Trong chốc lát, cả phòng đều yên lặng xuống tới. Mặc dù hắn không phải nhằm vào ở đây người nào đó nói, nhưng nghe đến lời này người đều nhíu mày, biểu thị bất mãn.
Kaka, Nini có phải hay không nói sai?
Tiểu nữ hài nguyên bản dáng vẻ cao hứng lập tức trở nên khiếp đảm đứng lên, có chút câu nệ nhỏ giọng nói.
Không có việc gì Nini, ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì.
Hạ Sơ Nhất ôn nhu sờ lên tiểu nữ hài đầu, sau đó một đôi tràn ngập hàn ý con ngươi liền hướng về Trịnh Hoài Chu nhìn sang.
Hừ, vốn chính là Trịnh Hoài Chu cũng biết giờ này khắc này chính mình không nên nói câu nói mới vừa rồi kia.
Nhưng như là đã nói ra khỏi miệng, thân phận của hắn không cho phép chính mình túi đầu thừa nhận sai lầm.
Hứa đạo, Trương lão sư, ta hát xong.
Sơ Nhất, thế nào?
Đúng lúc này, Nam Bắc Thần từ phòng thu âm phòng kia đi ra. Hắn vậy phát hiện không khí nơi này có chút không ổn, cho nên đầu tiên là hướng về phía Hứa Trương hai người ra hiệu, sau đó nhìn về hướng Hạ Sơ Nhất. Đi, bao lớn chút chuyện, lại nói Hoài Chu cũng không có nói sai, nơi này là đài truyền hình, không phải như thế hải tử nên tới địa phương, về sau chú ý liền tốt. Hoài Chu, đến ngươi đi thôi, hảo hảo hát. Đột nhiên, Ngụy Thừa chạy quát tay áo, mang trên mặt mỉm cười nói. Loại chuyện này hắn làm đài truyền hình lãnh đạo có quyền lên tiếng nhất. Đương nhiên hắn nói gần nói xa hoàn toàn khuynh hướng Trịnh Hoài Chu, đồng thời vô cùng rộng lượng biểu thị lần này coi như xong, các ngươi tốt tự lo thân. Tốt. Ngụy Thừa trạch lực đỉnh để Trịnh Hoài Chu lập tức trở nên buông lòng đứng lên, tiếp lấy đứng người lên đắc ý quét một vòng Hạ Sơ Nhất bọn người, sau đó hướng về phòng thu âm đi đến. Chờ chút. Ngay tại Trịnh Hoài Chu vừa mở cửa đi ra thời điểm, đột nhiên một thanh âm giống như cười mà không phải cười nghiền ngẫm nói ra. Trịnh Hoài Chu theo bản năng dừng bước, quay đầu lại hướng về đối phương nhìn sang. Hắn không biết lúc này đối phương còn muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Thế nào tiểu hạ? Hứa Phàm Yến trông thấy đối phương đem ánh mắt rơi xuống chính mình nơi này, có chút nghi ngờ hỏi. Hứa đạo, Trương lão sư ta muốn hỏi các ngươi Bắc Thần biểu diễn được hay không? Hạ Sơ Nhất nói xong vừa nhìn về phía Trương Kính Trung. Có thể, tiểu hạ vừa rồi ta liền đã biểu đạt thái độ của ta. Trương Kính Trung không có chút gì do dự, gọn gàng dứt khoát gật đầu nói. Hứa đạo, hắn biểu diễn có đủ hay không tư cách leo lên Xuân Muộn sân khấu? Hạ Sơ Nhất gật đầu một cái tiếp tục hướng về phía Hứa Phàm Yến hỏi. Đương nhiên không có vấn đề, vô luận biểu diễn kỹ xảo hay là cảm xúc quản lý, hắn làm đều rất tốt. Hứa Phàm Yến cũng là thành thật trả lời. Vậy liền không thành vấn đề, cho nên ta Hạ Sơ Nhất nói ra cái này cố ý dừng một chút, sau đó ánh mắt trêu tức nhìn về hướng cửa ra vào Trịnh Hoài Chu. Nhìn thấy đối phương ánh mắt như vậy, Trịnh Hoài Chu trong lòng lộn bột một chút. Hắn đột nhiên có loại dự cảm không tốt, cho nên ta muốn đã như vậy người này liền không cần thử lại ca, các ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Sơ Nhất chỉ phía trước Trịnh Hoài Chu vị trí, ngữ khí bình thản nói ra. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Trịnh Hoài Chu lập tức trừng lớn hai mắt, con ngươi đột nhiên co vào đứng lên. Giờ khắc này hắn thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Ngay sau đó ánh mắt của hắn chứng thực giống như nhìn về hướng Hứa Phàm Yến cùng Trịnh Hoài Chu, mà để hắn càng thêm tuyệt vọng là trong tầm mắt của hắn Hứa Phàm Yến vậy mà tại suy nghĩ nàng đang tự hỏi cái gì, mà Trương Kính Trung càng là cau mày ánh mắt không ngừng tại Nam Bắc Thần cùng mình trên thân nhìn tới nhìn lui, hiển nhiên cũng là đang làm lấy một ít lựa chọn. Ngụy ca Trịnh Hoài Chu gấp lập tức lên tiếng xin giúp đỡ. Người trẻ tuổi, ngươi đến cùng là ai? Nơi này chính là đài truyền hình, không phải ngươi nói như thế nào thì như thế đó. Không chỉ Trịnh Hoài Chu gấp, Ngụy Thừa Trạch giờ phút này cũng gấp, thế là sắc mặt tối sầm, trực tiếp mở miệng chất vấn. Đương nhiên hắn lời này không chỉ hỏi Hạ Sơ Nhất, càng là nói cho Hứa Phàm Yến nghe. Nhắc nhở đối phương, nơi này là Đế Đô Điện Thị Đại Ương Thị tổng bộ, không phải ai nói đều tính toán. Đồng thời trong lòng của hắn vậy đang đánh trống. Trải qua tiếp xúc ngắn ngủi, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra người trẻ tuổi trước mặt này thân phận không tầm thường. Không phải vậy hắn cũng sẽ không mở miệng trước hỏi đối phương là ai. Bất quá Ngụy Thừa Trạch cũng biết chính mình tình cảnh đáng lo, bây giờ liền thừa cái cơ hội này. Dù sao tả hữu đều là cái chết, mặc kệ đối phương là ai, hắn cũng muốn kiên trì đến giúp đỡ Trịnh Hoài Chu. Đúng rồi, ta quên ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi là Hạ Sơ Nhất. Đương nhiên, ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là bài hát này là ta sáng tác, đương nhiên bản quyền cũng là thuộc về cá nhân ta. Cho nên, Ngụy phó đại trưởng ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta liền muốn như thế nào liền như thế nào. Nếu như không dựa theo ta nói đi làm, cùng lắm thì ca khúc ta không trao quyền. Ngươi cảm thấy, ta nói đúng không? Ngụy phó đại trưởng. Hạ Sơ Nhất đem mấy chữ cuối cùng cắn rất nặng. Tiếp lấy hắn đem trong ngực Ni đưa cho Từ Hân, sau đó vậy mà ở trước mặt tất cả mọi người thành thơi đốt lên một điếu thuốc. Cái kia khiêu khích cùng cần ăn đòn biểu lộ, ai nhìn đều muốn cho hắn đến bên trên một bàn tay. Hạ Sơ Nhất, lại là người này. Nghe được ba chữ này, Trịnh Hoài Chu ngẩn người. Danh tự tăng thêm trong tay ca khúc, lập tức là hắn biết thân phận của đối phương. Tiểu Hạ, ngươi không cần uy hiếp như vậy ta. Chuyện này ta quyết định, bài hát này liền giao cho Nam Bắc Thần đến hát. Về phần Trịnh Hoài Chu ngươi có thể rời đi. Tiểu Hạ, lần này ngươi hài lòng đi. Nói cho ngươi, nếu không phải Bắc Thần biểu diễn phù hợp yêu cầu của ta, coi như ngươi uy hiếp ta cũng không hề dùng, biết không? Không đợi Ngụy Thừa Trạch mở miệng nói chuyện, Hứa Phàm Yến liếc một cái Hạ Sơ Nhất có chút không dối gật nói. Hắc hắc. Hứa đạo, ta sai rồi. Nghe vậy, Hạ Sơ Nhất vội vàng lộ ra một cái định nọt dáng tươi cười, sau đó nói liên tục xin lỗi. Hứa Phàm Yến, ngươi nguyên bản nghe thấy Hạ Sơ Nhất lời nói lên cơn giận giữ Ngụy Thừa Trạch, đang nghe Hứa Phàm Yến quyết định sau, trực tiếp liền nộ. Hắn không thể tin nhìn đối phương, bờ môi run rẩy liền đầy đủ đều nói không ra. Ha ha, Ngụy phó đại trưởng, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Hồ đại trưởng đã tìm ngươi nói xong bảo đi. Đoán chừng khoảng cách ngươi từ nhiệm phó đại trưởng vị trí này thời gian cũng sẽ không quá lâu. Làm sao ngươi muốn lợi dụng Trịnh Hoài Chu đến cùng đại trưởng bàn điều kiện? Ngươi đừng suy nghĩ, đây chính là đang nằm mơ. Hứa Phàm Yến không có cho đối phương lưu nhiệm mặt mũi nào, trực tiếp làm do nói ra. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lời này vừa nói ra, kích động nhất không ai qua được Trịnh Hoài Chu. Hắn không thể tin nhìn xem bên cạnh nam nhân trung niên, biểu lộ từ từ trở nên phẫn nộ. Hắn cuối cùng là minh bạch đây hết thảy. Tiểu Trịnh, ngươi cũng đừng quấy trong đại không cho ngươi vị này thiên vương mặt mũi, hôm qua nhân viên công tác liền đã nói cho ngươi biết. Bài hát này sự tình rất gấp, hậu thiên chính là đêm 30, khoảng thời gian này ta làm tổng đạo diễn đã chịu không được bất luận ngoại ý muốn gì.
nếu như hôm nay ngươi sáng sớm 8 điểm đến đúng giờ nói, ta cam đoan bài hát này sẽ giao cho ngươi đến hát. Đáng tiếc, đáng tiếc. Muốn trách thì trách chính ngươi không cẩn thận đem, bị người mua còn tại thay người khác kiếm tiền. Giết người Chu Tâm, Hứa Phạm Yến liên tục thở dài lời nói thâm tiếng nói ra. Đương nhiên, nàng đây cũng là họa thủy đông dẫn, làm cho đối phương cừu hận chuyển rời đến Ngụy Thừa Trạch trên thân. Đối phương dù sao cũng là thiên vương thể lượng phi thường lớn. Nếu như đối phương bởi vì việc này pháo vanh đương thị, mặc dù sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng đối với nàng cái này Xuân Muộn tổng đạo diễn tới nói, hay là một cái phiền toái không nhỏ. Nhưng Ngụy Thừa Trạch liền không có vấn đề, dù sao lập tức liền muốn rời cương vị, vừa bạn có thể mượn lý do này thuận lý thành chương tiến hành điều động. Ngụy, nhận, Trạch, ngươi cùng ta là thế nào nói? Hết thảy đều giao cho ngươi, ngươi quả nhiên Trịnh Hoài Chu giờ phút này cũng không lo được cái gì hướng về phía đối phương liền quát. Hoài Chu, ngươi nghe ta giải thích, đừng xúc động. Nàng đây là đang châm ngòi ly gián, ta Ngụy Thừa Trạch nhìn xem thịnh nội Trịnh Hoài Chu, liên tiếp lui về phía sau. Đúng rồi, Trịnh Hoài Chu, thời gian quá cấp bách không cho phép ta tại cái khác điều chỉnh, cho nên Nam Bắc Thần sẽ trực tiếp thay thế ngươi ra sân thời gian. Quay đầu, nguyên nhân nói rõ ta sẽ như thật thông chi ngươi công ty giải trí. Một kích cuối cùng, Hứa Phạm Yến hoàn thành thu hoạch. Mà giờ khắc này, nàng nói tới nội dung vậy hướng Nam Bắc Thần tuyên bố, hắn có thể thành công leo lên Xuân Muộn sân khấu. Ngụy Thừa Trạch, ta muốn báo cáo ngươi, ta nhất định phải báo cáo ngươi, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Trịnh Hoài Chu dù sao cũng là nhân vật công chúng, hắn giờ phút này đã không có bất luận cái gì mặt mũi lưu tại nơi này. Thế là quẳng xuống một câu ngoan thoại, liền đóng sập cửa mà đi. Về phần Ngụy Thừa Trạch sau đó cũng là mặt xám như cho rời đi nơi này, cả người trở nên không gì sánh được cô đơn. Đáng đợi. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, Hứa Phạm Yến hận hận nói ra. Nam Bắc Thần, ngươi tiếp tục luyện ca, 8 giờ tối còn có một lần chỉnh thể diễn tập, thời gian không nhiều lắm. Nhìn thấy sự tình đã không sai biệt lắm, Hứa Phạm Yến đứng lên nói nghiêm túc. Hôm nay nàng còn có sự tình khác phải bận rộn, không có khả năng một mực hầu ở nơi này. Yên tâm đi Hứa đạo, ta nhất định sẽ cố gắng luyện tập. Nghe vậy, Nam Bắc Thần cũng là chỉnh trọng nói. Tốt, nếu dạng này ta liền đi trước Trương lão sư, ngươi lưu tại nơi này hay là ta và ngươi cùng rời đi? Trương Kính Trung cười ha hả nói, sau đó nhìn về hướng Nam Bắc Thần cho đối phương một cái ánh mắt khích lệ. Ba ba, chúng ta là không phải là không thể về nhà ăn Tết. Các loại liền thừa hạ sớm nhất, Nam Bắc Thần mấy người bọn hắn sau, Nini Tiếu Sinh Sinh hỏi. Ha ha, không sai, chúng ta không thể quay về. Nói xong Nam Bắc Thần lông mày liền nhíu lại. Bắc Thần, ngươi để Tiểu Hân về nhà ăn Tết đi, Nini ta giúp ngươi mang theo. Rất hiển nhiên, Hạ Sơ Nhất biết đối phương đang lo lắng cái gì, vừa cười vừa nói. Ta không cần, ta có thể lưu tại nơi này chiếu cố Nini. Một bên Từ Hân nghe được nhắc lên chính mình, vội vàng khoát tay nói ra. Sơ Nhất nói rất đúng, Tiểu Hân ngươi về nhà đi, trong khoảng thời gian này ngươi theo giúp ta chạy ngược chạy xuôi, cũng là vất vả ngươi vừa vặn thừa dịp ăn Tết mấy ngày nay, hảo hảo bồi bồi người nhà. Nam Bắc Thần nghe thấy Hạ Sơ Nhất nói như vậy, rõ ràng thở dài một hơi, sau đó cũng đối với Từ Hân mở miệng nói ra. Nam ca nghe lời, ngươi một tiểu nha đầu thời gian dài như vậy không trở về nhà, thúc thúc cá di khẳng định nhớ, làm theo lời ta bảo. Nam Bắc Thần ánh mắt kiên định, ngữ khí không thể nghi ngờ. Cái kia, vậy được rồi. Nhìn đối phương bộ dáng như thế, Từ Hân cuối cùng vẫn là đồng ý xuống tới. Đương nhiên nàng cũng nhớ nhà ai ăn Tết không muốn về nhà. Sơ Nhất, Nini sự tình liền làm phiền ngươi. Nhìn thấy Từ Hân sự tình giải quyết xong, Nam Bắc Thần cảm kích nhìn Hạ Sơ Nhất, thành khẩn nói ra. Khách khí cái gì đều là người một nhà, lại nói Nini tiểu nha đầu này, ta thế nhưng là ưa thích gấp. Ngươi nhìn Nini, ta nói không sai đi, có phải hay không muốn cùng ca ca cùng một chỗ ăn Tết rồi? Với bạn, hôm nay rảnh rỗi, ngươi để ba ba ở chỗ này luyện ca ca dẫn ngươi đi chơi có được hay không? Ngươi thích gì, ca ca mua cho ngươi. Hạ Sơ Nhất phẩy tay, ra hiệu đối phương không cần để ý, sau đó lại lần ôm lấy tiểu nữ hải, tương chiều nói. Thật sao? Ta thích kéo đầu đầu, ta muốn cái kéo đầu đầu. Nghe được chơi, Nini con mắt một chút liền phát sáng lên. Kéo đầu đầu? Ngươi không phải ưa thích kéo đệ đệ sao? Nam Bắc Thần không hiểu xen vào nói đạo. Đần, ba ba. Nghe nói như thế, Nini mắt to hướng lên mở ra, nói lầm bầm. Ngươi tiểu nha đầu phiến tử này, lại đem ta cũng cho lửa. Thấy vậy, Nam Bắc Thần lập tức liền biết là thế nào một chuyện. Tiểu nha đầu này vì không muốn cùng Trần Giao cùng một chỗ về Hàn Thành, vậy mà nói một cái không tồn tại đồ chơi. Bất quá, giờ phút này hắn càng nhiều hơn chính là vì chính mình nữ nhi thông minh cảm thấy kiêu ngạo. Chương 357, họp lớp. Chương 357, họp lớp. 10 giờ tối. A, đây là nhà ai tiểu nữ hải? Thật đáng yêu. Quy Doanh Ngữ vừa mới tiến cửa chính, nhìn trước mắt một màn, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bởi vì nàng ra sân thời gian điều chỉnh đến mở màn, cho nên hôm nay diễn tập trở về tương đối sớm. Lúc đầu dựa theo ương thị quy định tới nói, cùng Xuân Muộn chính thức diễn xuất khác biệt, diễn tập trong lúc đó bất luận cái gì diễn viên mặc kệ vào giờ nào đoạn diễn xuất đều không được sớm rời sân. Chủ yếu là vì phòng ngừa phát hiện vấn đề lúc tìm không thấy diễn viên, để tránh tạo thành phiền toái lớn nhất. Nhưng Quy Doanh Ngữ khác biệt, dù sao thân phận của nàng ở chỗ này bày biện đâu, huống hồ nàng sân khấu biểu hiện càng là không thể nói. Cũng coi là cho mình bán tốt, Hứa Phạm Yến cố ý tìm người thông chi Dương thị, nói cho đối phương biết các nàng có thể sớm rời đi. Cho nên Quy Doanh Ngữ lúc này mới có thể sớm về đến nhà. Trong phòng khách, Hạ Sơ Nhất bồi tiếp Nini chính tràn đầy phấn khởi vì đi lạp đậu đậu mù hộp. Giờ phút này trên mặt đất đã bày đầy đủ loại lạp đậu đậu, liền liền đóng gói hộp đều chất thành núi nhỏ. Lạp đậu đậu bây giờ tại Hạ Quốc Hỏa rối tinh rối mù. Nguyên bản hôm nay Hạ Sơ Nhất bồi tiếp Nini đi dạo mấy gia thương trưởng đều không có mua được.
cuối cùng hỏi người bán mới biết được, toàn bộ Đế Đô lạp đậu đậu đều bán đứt hàng. Nhìn xem tiểu nữ hài cái kia mang theo thất vọng cùng ánh mắt hoài nghi, Hạ Sơ Nhất lập tức cũng có chút mắt trợn tròn. Không nghĩ tới một cái mù hộp đồ chơi khó như vậy mua, nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn liền trở nên kiên định, chính mình đường đường Hạ gia nhị thiếu gia, không cần mặt mũi sao? Liên đáp ứng tiểu nữ hài sự tình đều làm không được. Thế là Hạ Sơ Nhất quyết định thật nhanh đem điện thoại gọi cho Sở Lang Tiêu. Luận loạn thất bát tao nhân mạch khối này, hắn thật đúng là so ra kém đối phương. Còn tốt, chính mình cái này muội phu không để cho hắn thất vọng, trực tiếp tìm được kia cái gì mã đặc tổng quản lý. Mà giờ khắc này biệt thự trong phòng khách hơn 30 dương lạp đậu đậu đều là từ nơi này cái gì mã đặc tổng bộ khố phòng kéo ra. Đương nhiên Hạ Sơ Nhất là trả tiền, mà lại là gấp đôi. Dù sao bởi vì chính mình quan hệ ảnh hưởng tới đối phương tiêu thụ, hắn cũng có chút băn khoăn. Quy Doanh Ngữ? Không. Doanh Ngữ tỷ tỷ. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nữ nhân, Nini cả người đều ngây dại. Cũng không đợi Hạ Sơ Nhất nói chuyện, lập tức mừng rỡ kêu lên. Tiểu Băng Hữu, ngươi biết ta? Quy Doanh Ngữ đem áo khoác cởi, nhìn xem một chỗ bừa bộn phòng khách, chẳng những không có sinh khí, ngược lại lộ ra có chút hăng hái thần sắc. Nhận. Không biết. Nini chỉ ở trên TV gặp qua tỷ tỷ. Tiểu nữ hài theo bản năng muốn gật đầu, nhưng đột nhiên phát hiện giống như không đúng, thế là lại lắc đầu, như thật nói ra. Ha ha ha, thật đáng yêu, lão công đây là nhà ai hài tử? Quy Doanh Ngữ méo méo đối phương khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó nhìn về phía Hạ Sơ Nhất hỏi. Nam Bắc Thần. Hạ Sơ Nhất cũng là sờ lên tiểu nữ hài đầu, vừa cười vừa nói, là con của hắn nha. Đối với Nam Bắc Thần người này, Quy Doanh Ngữ đương nhiên biết, nhưng nàng không nghĩ tới đối phương lại có hài tử, đồng thời đều lớn như vậy. Ân, bởi vì quan hệ của ta, Nam Bắc Thần cũng muốn tham gia xuân muộn, cho nên là bà, ngươi nhìn năm nay ăn Tết đeo cái này vào tiểu gia hỏa thế nào? Tiếp lấy Hạ Sơ Nhất đem sự tình nói một lần, sau đó trưng cầu đối phương ý kiến. Nếu như đối phương không đồng ý, hắn đang suy nghĩ những biện pháp khác. Đương nhiên là có thể. Quy Doanh Ngữ cũng không có cự tuyệt, mà là cười tủm tỉm gật đầu đáp ứng. Ngươi thật là Quy Doanh tỷ tỷ. Hai người nói đùa nửa ngày, Nini lúc này mới lấy lại tinh thần, có chút khó có thể tin mà hỏi. Không thể giả được, giống như không có người thứ hai gọi cái tên này đi. Đến, để tỷ tỷ ôm một cái. Quy Doanh Ngữ vẫn như cũ cười trả lời. Sau đó hướng về phía tiểu nữ hải vẫy vẫy tay. Ừ. Nini một mặt hưng phấn, há miệng cánh tay liền đi đi qua. Cái gì đó, nhỏ như vậy liền truy tinh. Nhìn xem Nini như vậy chủ động nên hợp bộ dáng, Hạ Sơ Nhất có chút ghen ghét nói. Phải biết hắn lần thứ nhất nhìn thấy Nini, thế nhưng là phế đi hơn nửa ngày kình, mới lăn lộn một cái quen mặt. Tiểu hài tử biết cái gì truy tinh, nàng chính là đơn thuần thích ta. Quy Doanh Ngữ cho nam nhân một cái liếc mắt, sau đó Nini trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một chút. Trêu đến tiểu nữ hải khanh khách cười không ngừng. Các ngươi đang làm gì nha? Quy Doanh Ngữ không phải Hạ Sơ Nhất, Nini nói thế nào vậy có 3-40 cân, nàng ôm một hồi đã cảm thấy hơi mệt chút. Thế là đem hài tử buông xuống, chính mình vậy ngồi xổm xuống tò mò hỏi. Nàng đương nhiên biết trên đất con rối gọi là lạp đậu đậu, nhưng nàng có chút hiếu kỳ, làm sao mua nhiều như vậy? Là lạp đậu đậu, Nini tại vì đi lạp đậu đậu bù hộ. Những này đều cho ngươi. Nini đương nhiên không biết đối phương ý tứ, chăm chú giải thích nói. Sau đó đem thật vất vả hủy đi đến ẩn tàng khoản đều đem ra, đưa đến trước mặt của đối phương. Cảm ơn ngươi, Nini, tỷ tỷ không cần, ngươi giữ đi. Tỷ tỷ cùng ngươi cùng một chỗ hủy đi có được hay không? Tiểu nữ hài hành động này, chọc tới Quy Doanh Ngữ rất là cảm động. Cái này tương đối khó mua, ta duy nhất một lần liền mua hơn một chút. Lão bà, nhiều như vậy còn phải ngươi đến xử lý. Hạ Sơ Nhất dở khóc dở cười đem mua mù hộp sự tình nói một lần. Hiện tại hắn là thật có chút hối hận. Cũng không phải hối hận tiêu tiền, mà là hối hận mua nhiều như vậy, căn bản là không có địa phương thả. Không có việc gì, đợi ngày mai dư thừa ta để Dương tỷ mang đi, đưa cho công ty đồng sự. Quy Doanh Ngữ im lặng trừng mắt liếc nam nhân của mình. Cái này gọi mua hơn một chút sao? Nhìn xem hơn 30 dương lớn, biết đến là mua chính mình chơi. Không biết còn tưởng rằng là tại nhập hàng giữ lại bán đâu. Mặc dù những dương lớn này đều không phải là một cái chủng loại lạc đầu đầu. Nhưng mỗi cái dương lớn nói thế nào vậy có 100 hộp. Mà mỗi cái trong hộp ít nhất có 10 cái. Nói một cách khác, 30 dương lớn chính là 3.000 kiện lạc đầu đầu. Cái này muốn mở ra ngày tháng năm nào đi. Bất quá Quy Doanh Ngữ đến không phải làm sao lo lắng, muốn xử lý hay là có rất nhiều biện pháp. Hay là lão bà đại nhân thông minh. Nghe vậy, Hạ Sơ Nhất liên tục gật đầu. Chán ghét. Nữ nhân trắng nam nhân một chút, sắc mặt đỏ lên gắt một cái. Sau đó, ba người liền bắt đầu mở mù hộp đại nghiệp. Bất quá một mực mở ra trời vừa rạng sáng, cũng mới mở xong 6 cái dương lớn. Cuối cùng còn thừa lại hơn 20 cái, ba người thực sự mở bất động. Nini càng là trực tiếp liền ngủ ở Quy Doanh Ngữ trong ngực, gọi thế nào đều gọi bất tỉnh. Ngày thứ hai, sáng sớm Quy Doanh Ngữ liền liên hệ Dương tỷ, cũng muốn một chiếc xe tới, đem hơn 20 cái dương lớn duy nhất một lần đều cho lôi đi. Nhìn xem xe hàng xử xuất cư xá, Hạ Sơ Nhất rốt cục thở dài một hơi. Lão công, Nini một hồi ta mang đi. Trở lại biệt thự, Quy Doanh Ngữ lên tiếng nói ra. Ngươi mang đi. Ngươi không phải muốn đi đài truyền hình sao? Hạ Sơ Nhất nghi ngờ hỏi. Dựa theo hắn cùng Nam Bắc Thần ước định, xuân muộn trước Nini hắn phụ trách chiếu khán. Bởi vì, đối phương vì nắm chặt luyện ca căn bản đẳng không ra thời gian. Đúng à, để Dương tỷ mang theo chơi đi, dù sao nàng vậy không có việc gì, lại nói nếu như Nini nhớ ba ba còn có thể tùy thời nhìn thấy. Quy Doanh Ngữ lôi kéo Nini tay nhỏ an bài đạo. Vậy được đi, nếu là có sự tình gì tùy thời gọi điện thoại cho ta. Ta đây hôm nay liền lại đi đặt mua một chút đồ Tết. Nghĩ Hạ Sơ Nhất liền đồng ý xuống tới, sau đó mở miệng nói ra. Ân, tốt.
Quy Doanh Ngữ mỉm cười, gật đầu nói, mặc dù Dương tỷ đã chuẩn bị cho nàng một chút cấp cao quà tặng, nhưng đối phương dù sao cũng là ngoại nhân, có nhiều thứ vẫn là phải cái đôi này chính mình đi mua. Đem ba nữ đưa tiễn sau, Hạ Sơ Nhất liền tới đến khố phòng nhìn một vòng, đem bên trong to to nhỏ nhỏ quà tặng kiểm lại một lần, đồng thời muốn mua sắm đồ vật ghi xuống. Sau khi làm xong những việc này, hắn lúc này mới mặc quần áo tử tế chuẩn bị đi ra ngoài. Gen gen gen, bất quá đúng lúc này, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Hạ Sơ Nhất lấy điện thoại di động ra nhìn đi lên, phát hiện điện báo biểu hiện chính là một cái số xa lạ, bất quá thuộc về ngược lại là tại Đế Đô. Uy, vị nào? Nghĩ nghĩ, hắn hay là nhận nghe điện thoại. Là Hạ Chiến Tinh sao? Rất nhanh, trong điện thoại liền truyền tới một nữ nhân huyền chuyển dễ nghe thanh âm. Ta là, ngươi là vị nào? Hạ Sơ Nhất nhíu nhíu mày, đại não đang nhanh chóng suy nghĩ, đối phương đến cùng là ai? Biết mình số điện thoại di động này người cũng không nhiều, đồng thời những người này chính mình cũng hết sức quen thuộc. Hạ Chiến Tinh, ta là Kiều Diệu Âm. Quá tốt rồi, rốt cục liên hệ đến ngươi. Nghe được đối phương trả lời chắc chắn, trong điện thoại nữ nhân rõ ràng thở dài một hơi. Tiểu Diệu Âm, ban trưởng. Nghe được cái tên này, Hạ Sơ Nhất lập tức nghĩ lại tới thân phận của đối phương, hơi kinh ngạc nói, đối phương đúng là mình cấp 3 thời kỳ đồng học. Ha ha, còn cái gì ban trưởng không ban trưởng đều đi qua đã bao nhiêu năm. Đúng rồi, lần này đột nhiên điện thoại cho ngươi, là muốn thông chí ngươi, buổi tối hôm nay lớp chúng ta có một trận họp lớp, vị trí tại Tinh Hạo Đại tiểu điểm, ngươi có thể tới sao? Lúc đầu trận này họp lớp đã sớm sắp xếp xong xuôi, chỉ bất quá một mực không có liên hệ đến ngươi, cho ngươi nhắn lại ngươi vậy không có hồi phục. Tiểu Diệu Âm giải thích nói ra. Họp lớp? Hạ Sơ Nhất sững sờ, trong nháy mắt ký ức bắt đầu không ngừng hiện lên. Có thể là tiền thân tính cách vấn đề, mình tại cấp 3 thời kỳ cũng không làm sao sáng chói, hoàn toàn chính là một cái trong suốt nhỏ. Giao hảo bằng hữu càng là không có mấy cái, đương nhiên Lý Minh Nguyên tên Vương bắt đạn kia không tính. Hắn thật sự là không nghĩ tới, lần này họp lớp vậy mà muốn đến chính mình. Làm sao? Tới không được sao? Thật lâu không có trở về đến phủ, Tiểu Diệu Âm hỏi lần nữa. Vị trí ta nhớ kỹ, nếu như đi, điện thoại cho ngươi. Nghĩ nghĩ, Hạ Sơ Nhất không có cự tuyệt cũng không có đồng ý, nhìn tình huống rồi nói sau. Hắn giờ phút này trên cơ bản đã biết là ai đem điện thoại của mình báo cho đối phương. Tốt, hy vọng ngươi có thể đến. Nhậm Diệu Âm thật cũng không đang khuyên cái gì, nói đơn giản xong liền cúp điện thoại. Cũng có trách, nếu không phải đồng học ghi chép cùng ảnh tốt nghiệp phía trên có Hạ Chiến Tinh danh tự, Tiểu Diệu Âm thật đúng là không thế nào nhớ kỹ có như thế một người. Nghe trong điện thoại di động truyền đến âm thanh bận, Hạ Sơ Nhất nhíu lông mày. Họp lớp. Hắn đột nhiên dâng lên một tia hứng thú. Gen gen gen, bất quá còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, điện thoại liền lần nữa vang lên. Là ngươi đem điện thoại ta nói cho đối phương biết ta. Kết nối điện thoại, Hạ Sơ Nhất trực tiếp hỏi. Hắc hắc, ta muốn dù sao năm nay ngươi vậy tại Đế Đô, không bằng đi vung lòng một chút. Trong điện thoại truyền đến Lý Minh Nguyên cười trên nỗi đau của người khác thanh âm. Ngươi cũng đi. Hạ Sơ Nhất kinh ngạc nói ra. Nói nhảm, ta nếu là không đi, làm sao lại đưa ngươi điện thoại cho ra ngoài? Lý Minh Nguyên đương nhiên nói. Không phải, ta là hỏi ngươi, ngươi không cần trực ban. Hạ Sơ Nhất, ta là gia súc sao? Coi như ta tại Quốc An làm việc, ta cũng là có nghỉ ngơi có được hay không? Lập tức, Lý Minh Nguyên tức hồn hển nói. Thảo, ngươi nói sớm à, ta còn tưởng rằng ngươi cái này có trí thanh niên, 24 giờ tại cương vị tại vị đâu. Hạ Sơ Nhất tức giận nói. Ngươi là muốn mệnh chết ta phải không? Lý Minh Nguyên không còn gì để nói, tiếp lấy hắn tiếp tục nói, ban đêm là ta tiếp ngươi, hay là chính ngươi đi? Ngươi tới đón ta đi, đúng rồi đồng học này tụ hội ai tổ chức, chỉ là đơn thuần tụ một chút. Hạ Sơ Nhất nghĩ nghĩ hỏi. Lý Tưởng còn nhớ rõ không? Nhớ kỹ, giống như trong nhà rất có tiền. Học tập vậy cũng không tệ lắm, như thế nào là hắn tổ chức? Không sai, chính là hắn. Làm sao đột nhiên nhớ tới tổ chức học lớp? Hay là trước kia vậy tổ chức qua? Trước kia tổ chức không có tổ chức ta không biết, phản ta là không có nhận từng tới tương tự điện thoại, bất quá lần này họp lớp Lý Tưởng là cố ý gây nên. A, nói nghe một chút. Lý Tưởng ba hắn không phải một nhà đưa ra thị trường công ty lão bản sao? Không biết thế nào đột nhiên bệnh qua đời, lớn như vậy công ty liền do Lý Tưởng cái này con trai độc nhất kế thừa. Cái này cùng họp lớp có quan hệ gì sao? Ngươi hãy nghe ta nói hết ta. Ngươi nói, ngươi khi đó không quan tâm những này, kỳ thật ngươi không biết, lớp chúng ta trừ ngươi ở ngoài, có thể nói xem như ngọa hổ thằng lòng, trừ Lý Tưởng loại này siêu cấp phú nhị đại bên ngoài, còn có 7-8 cái đồng học trong nhà đều làm ở công ty mà lại quy mô còn không nhỏ. Thật giả? Lúc đó ta làm sao không biết? Ngươi có thể biết cái gì? Lý Minh Nguyên có tin ta hay không hướng Nhậm cục trưởng báo cáo nói ngươi là một tên võ thuật cao thủ? Xem như ngươi lợi hại, ta sai rồi còn không được sao? Ừ, nói tiếp. Liên lấy Nhậm Diệu Âm tới nói, Nhậm gia tại Đế Đô cũng coi là nhân vật có mặt mũi, thậm chí so Lý Tưởng Lý gia cũng đã có chim mà không bằng. Ban trưởng sao? Nhà nàng làm cái gì? Có tiền như vậy? Nghe nói là làm xuất nhập cảng, cụ thể cái gì loại hình ta không có điều tra, làm sao ngươi muốn biết? Ngươi nếu muốn biết, ta có thể giúp ngươi tra một chút. Quên đi thôi, ta cũng không có hứng thú. Sau đó thì sao? Không có sau đó, Lý Tưởng sở dĩ tổ chức trận này họp lớp, kỳ thật chính là vì cùng lớp chúng ta những phú nhị đại kia chỗ tốt quan hệ, dù sao hắn vừa nắm giữ công ty khẳng định phải mở rộng nhân mạch. Ha ha, thì ra là thế, bất quá nghe ngươi tiểu nói này ta ngược lại thật ra cảm thấy, hắn lần này mục đích chủ yếu nhưng thật ra là hướng về phía Nhậm Diệu Âm đi, cũng chính là Nhậm gia. Không sai, chính là như vậy, cái này Lý Tưởng gần nhất một mực tại truy cầu Nhậm Diệu Âm, nhưng hẳn là không có kết quả gì, bằng không thì cũng không biết tổ chức trận này họp lớp, dù sao hắn là người tổ chức, Nhậm Diệu Âm là ban trưởng,
hai người tiếp xúc thời gian chắc chắn sẽ không ngắn. Ha ha, ngược lại là có chút ý tứ, được chưa, ta đã biết, đến lúc đó ngươi tới đón ta, hai ta cùng đi đến một chút náo nhiệt. Hắc hắc, tốt. Nói đi, hai người liền kết thúc trò chuyện. Chương 358, có ý tứ, có ý tứ. Chương 358, có ý tứ, có ý tứ. Buổi tối 7 giờ, Hạ Sơ Nhất cùng Lý Minh Nguyên cất bước đi vào Tinh Hạo Đại tiểu điếm. Khách sạn này lão bản là ai? Một bên đi vào trong, Hạ Sơ Nhất tùy ý mở miệng hỏi. Khách sạn này vị trí ngay tại Đế Đô trung tâm thành phố, cái này nếu là không có điểm quan hệ căn bản là mở không nổi. Đế Đô tứ thiếu gia một trong, Lam Nhiễm. Lý Minh Nguyên không có chút gì do dự trực tiếp hồi đáp. Lam Nhiễm, ta nếu là nhớ không lầm, Nhiễm ca giống như có công chức tại thân đi, có thể làm sinh ý. Hạ Sơ Nhất đầu tiên là nhưng nhẹ gật đầu, sau đó giống như nghĩ tới điều gì trên mặt lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Phía sau màn biết hay không? Lão bản sau màn. Không sai, kỳ thật tại Đế Đô trên một mẫu ba phần đất này, một chút kiếm tiền trên phương diện làm ăn đều có các nhà tử đệ bóng dáng. Lý Minh Nguyên nhếch miệng trả lời. Thật hay giả? Hạ Sơ Nhất hổ nghi nhìn đối phương. Ta lừa ngươi làm gì? Ta làm sao không biết chuyện này? Ngươi mấy năm trước không phải đang đuổi tinh sao? Lý Minh Nguyên trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nói. Đánh rắm, ngươi mới truy tinh, ta gọi là tìm kiếm chân ái. Đối phương, để Hạ Sơ Nhất mặt mo đỏ ửng. Tiếp lấy lập tức ngụy biện nói. A, tìm kiếm chân ái. Vậy ta Hạ gia nhị thiếu gia, chân ái ở chỗ nào? Lý Minh Nguyên tả hữu nhìn chung quanh, cố nén ý cười mở miệng nói. Tiểu Lý Tử, ngươi xong, ngươi thật xong. Hạ Sơ Nhất lập tức lúng túng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thiên thân làm chuyện hoang đường, hiện tại cũng muốn chính mình đến quãng. Ha ha, đến hẳn là túi này phòng. Lý Minh Nguyên đắc ý cười to. Rất nhanh hai người liền đi tới một chỗ mướn phòng bên ngoài. Mướn phòng cửa cũng không có khóa, xuyên thấu qua cửa ra vào nhìn vào bên trong. Hạ Sơ Nhất y hi có thể nhận ra mấy tấm khuôn mặt quen thuộc. Lý Minh Nguyên. Không đợi hai người đi vào, bên trong một kinh hỉ thanh âm truyền đến đi ra. Hạ Sơ Nhất nghe tiếng về tới, chỉ gặp một người dáng dấp điềm đạm nho nhã nữ hải, ngay tại cách đó không xa nhìn xem hai người bọn họ. Đương nhiên đối phương trong mắt chỉ có Lý Minh Nguyên, về phần Hạ Sơ Nhất thì là bị vô tình không để ý đến. Bất quá cũng có trách, Lý Minh Nguyên ở cấp 3 thời điểm là có tiếng giáo thảo. Không chỉ dáng dấp đẹp trai, còn văn võ song toàn. Vô luận học tập hay là thể dục đều đứng hàng đầu. Dù hiện tại mà nói, đó chính là nữ sinh trong suy nghĩ nam thần. Trương Nhã, ngươi tốt, đã lâu không gặp. Lý Minh Nguyên mỉm cười, trực tiếp gọi ra tên của nữ nhân. Hạ Sơ Nhất có chút ngoài ý muốn phủi đối phương một chút. Có thể a, trí nhớ không sai. Cũng không phải Hạ Sơ Nhất không biết trong phòng những bạn học này, lấy hắn hiện tại trí nhớ tới nói, coi như kêu lên tất cả mọi người danh tự cũng không có vấn đề gì. Chỉ bất quá, đối với tiền thân cái nào dâu dịa ký ức, hắn vẫn luôn đang cố ý né tránh. Ký ức là cái gì? Tại Hạ Sơ Nhất xem ra, ký ức chính là một người linh hồn. Nếu quả như thật đem trí nhớ của đời trước toàn bộ tiếp thu, như vậy Hạ Sơ Nhất không biết mình có còn hay không là chính mình. Hắn có thể trợ giúp tiền thân chiếu cố phụ mẫu, chiếu cố thân nhân, nhưng hắn không thể trở thành tiền thân, khả năng đây cũng là Hạ Sơ Nhất sau cùng kiên trì đi. Khi hai người đi vào mướn phòng, lập tức chung quanh phần lớn đồng học đều vây quanh, hướng về phía Lý Minh Nguyên bắt đầu hỏi lung tung này kia. Mà Lý Minh Nguyên vậy không luôn uống, cười cùng những bạn học này từng cái chào hỏi. Hắn hiện tại thế nhưng là một tên quốc can chiến sĩ, điểm ấy chẳng diện nhỏ trong mắt hắn không đáng kể chút nào. Ban trưởng, nhâm lớp trưởng. Đúng lúc này, theo mấy người lễ phép tiếng chào hỏi, bạn học chung quanh nhau nhau tránh ra một đầu thông đạo, chỉ gặp một nam một nữ từ thông đạo hướng về bên này đi tới. Nữ nhân đi ở phía trước, mà nam nhân thì theo ở phía sau. Lý Minh Nguyên, hoan nghênh người đến. Nữ nhân tới hai người trước, bị cười lên tiếng chào hỏi. Vị này là? Bất quá khi nữ nhân ánh mắt hướng về Hạ Sơ Nhất thời điểm, trên mặt vậy mà mang theo một tia nghi hoặc. Hạ Chiến Tinh. Nhìn xem một bên cố gắng nén cười Lý Minh Nguyên, Hạ Sơ Nhất cười khổ nói ra tên của mình. Không trách đại gia đối với hắn không có ấn tượng gì. Nói như thế nào đây, tiền thân ở cấp 3 thời kỳ bởi vì tính cách hướng nội, thành tích học tập còn một mực ở vào trung du trình độ, đồng thời còn không tham gia giữa bạn học chung lớp bất kỳ hoạt động gì. Điều này sẽ đưa đến, hắn ở cấp 3 3 năm vẫn luôn là như trong suốt tồn tại. Thậm chí tại lớp 12 thời điểm, lại còn có lao sư quên tên của hắn. Bất quá có sao nói vậy, bây giờ Hạ Sơ Nhất cùng cấp 3 Hạ Chiến Tinh, hiện tại xem ra hoàn toàn là hai người. Không chỉ dung mạo phát sinh biến hóa cực lớn, liền liền khí chất đều triệt triệt để cải biến. Đây cũng là chung quanh đồng học không biết hắn nguyên nhân chủ yếu một trong. A, hoan nên. Bất quá biến hóa của ngươi thật to lớn a. Tiểu Diệu âm đầu tiên là sức sở. Sau đó một mặt ngoài ý muốn trên dưới đánh giá một lần đối phương, lúc này mới lên tiếng nói ra. Ha ha, ban trưởng ngược lại là không thay đổi gì, vẫn là như vậy xinh đẹp. Hạ Sơ Nhất cười hồi đáp. Trước mặt cái này Kiều Diệu Âm cùng hắn trong ấn tượng bóng người ngược lại là có thể hoàn toàn trùng hợp. Lãnh Diễm Khuynh Thành giống như dung nhan, một chút cũng là người ta hãm sâu không cách nào tự kiềm chế. Đồng thời đối phương hôm nay thân mang một bộ như mực đen kịt váy liền áo, giống như trong bầu trời đêm lấp lóe sao dày đặc, tại cùng nàng cái kia tuyết trắng như là dương chi ngọc cái cổ hòa lẫn, như là một cái thiên nga đen, để ở đây nữ sinh đều ảm đạm phai mờ. Chớ đứng nơi này, nhanh nhập tọa, còn kém các ngươi. Nghe được Hạ Sơ Nhất câu nói này, Tiểu Diệu Âm ngược lại là không có cảm thấy cái gì. Loại này giống như lời nói nàng từ nhỏ đến lớn đã nghe qua vô số lần. Bất quá sau lưng nàng Lý Tường lại nhíu mày mau. Nhưng rất nhanh, hắn liền lộ ra dáng tươi cười, đối với Lý Minh Nguyên cùng Hạ Sơ Nhất nói ra. Đương nhiên câu nói này chợt nghe chút cũng đều thỏa, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, liền có thể biết hắn một câu cuối cùng thực sự nói cho hai người bất mãn của mình.
dù sao mình tổ chức học lớp, liền hai người các ngươi đến chậm, thật sự là không nể mặt chính mình. Nghe được câu này, Lý Minh Nguyên nhàn nhạt nhìn Lý Tường một chút. Hắn là ai? Trong lời nói của đối phương ý tứ, hắn đương nhiên có thể nghe được. Bất quá Lý Minh Nguyên lại không chút nào để ý, chính mình tới tham gia lần này họp lớp chính là đến nghỉ ngơi giải trí. Dù sao tại Quốc An làm việc hắn áp lực rất lớn, thích hợp buông lỏng có lợi cho thân thể khỏe mạnh không phải sao? Khéo lô, trước chờ một chút, Lý Minh Nguyên, Hạ Chiến Tinh, trước lúc này ta cần tiến hành một chút đăng ký. Ngay tại hai người vừa định dựa theo Lý Tường nói tới đi vào bên trong thời điểm, một cái đồng dạng mang theo kính mắt nam sinh đi tới nói ra. Đăng ký? Treo lên cái gì nhớ? Lý Minh Nguyên cùng Hạ Sơ Nhất dừng bước, hướng về đối phương nhìn sang. Đối phương cũng là bạn học cùng lớp, Hạ Sơ Nhất ý thì có thể nhớ kỹ, đối phương đang đi học thời điểm ngay tại Lý Tường bên người lăng lư. Không nên hiểu lầm, nơi này mỗi người đều tiến hành đăng ký, cũng không có ý tứ gì khác, chính là ghi chép một chút các vị đồng học công việc bây giờ, để về sau có thể trợ giúp lẫn nhau, hai bên cùng ủng hộ. Gã đeo kính một mặt định nọt dáng tươi cười, mở miệng giải thích. Nhìn đối phương dáng vẻ, Hạ Sơ Nhất âm thầm lắc đầu. Đối phương cái này thấp kém trạng thái khẳng định không phải cố ý giả vờ mà là quanh năm suốt tháng dưỡng thành. Minh Bạch không có vấn đề, ta bây giờ tại Quốc An cục làm việc. Nếu có cần ta địa phương tùy thời có thể lấy liên hệ ta. Bất quá, các vị mời trước chuẩn bị tâm lý thật tốt, thật muốn đến cần ta hỗ trợ thời điểm, đoán chừng các vị sự tình cũng không nhỏ, ta thế nhưng là không biết hạ thủ lưu tình a. Lý Minh Nguyên khẽ miệng buộc vòng quanh một vòng ý cười quét một vòng bốn phía đám người đùa giỡn nói ra. Chính hắn làm việc cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Hoa. Mà nghe được công tác của hắn sau, bạn học chung quanh lập tức đều hít vào một ngụm khí lạnh. Quốc An cục a, là bọn hắn đời này đều tiếp xúc không đến địa phương. Liên liên Lý Tường đều là thần sắc cứng lại, lần nữa đánh giá một lần đối phương. Muốn nói bọn hắn những người làm ăn này mặc dù thờ phụng tiền tài, cảm thấy chuyện gì đều có thể dùng tiền bãi bình. Nhưng duy nhất để bọn hắn trong lòng có kiêng kỵ chính là công gia. Bọn hắn không muốn nhất đánh giao cho chính là những này công gia người. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thi đậu công gia thất kính thất kính. Tiểu Diệu Âm nhìn về phía Lý Minh Nguyên mỉm cười nói, bất quá trong mắt của nàng vậy lộ ra vẻ kinh ngạc. Kiếm miếng cơm ăn, cùng các vị so ra kém xa. Lý Minh Nguyên khoát tay áo, ra hiệu các vị không cần để ý Hạ Chiến Tinh ngươi đây. Gã đeo kính lấy điện thoại di động ra ghi chép tốt đằng sau, nhìn về phía Hạ Sơ Nhất hỏi. Ta à? Không việc làm. Hạ Sơ Nhất nhún vai, trực tiếp hồi đáp. Nghe vậy con mắt nam cũng không có lộ ra cái gì không tốt biểu lộ, rất tự nhiên nhẹ gật đầu. Dù sao bọn hắn giới này đồng học bình quân tuổi tác cũng mới 23, 4 tuổi. Không có làm việc quá bình thường bất quá, không riêng gì Hạ Sơ Nhất, mọi người ở đây ít nhất còn có 7-8 cái cùng hắn là giống nhau tình huống. Chỉ có Lý Tường nghe được Hạ Sơ Nhất lời nói sau, trong mắt lại hiện lên một vòng kinh thị. Lý Minh Nguyên, ngươi ngồi vào ta một bàn kia đi. Ghi chép xong tin tức đằng sau, chung quanh người nhao nhao tản ra, riêng phần mình về tới chỗ ngồi của mình phía trên. Mà liên tại Lý Minh Nguyên nhìn xem trên bàn cơm bày biện bảng tên tìm kiếm lấy chính mình danh tự thời điểm. Tiểu Diệu Âm vẫy vẫy tay nói ra. Được a, không có vấn đề. Lý Minh Nguyên cũng không có khách khí, trực tiếp đáp ứng xuống. Nói xong cũng cùng Hạ Sơ Nhất hướng về đối phương bàn ăn đi đến. Có lỗi với, nơi này liền thừa một vị trí. Nhìn thấy Hạ Sơ Nhất vậy đi theo phía sau đối phương, Lý Tường cao mày mở miệng nói ra. Ý tứ không cần nói cũng biết, chúng ta chỉ mời Lý Minh Nguyên, về phần ngươi Hạ Chiến Tinh nên đi đâu đi đâu đi. Ngươi đợi đi, ta đi một bàn kia. Hạ Sơ Nhất ngược lại là không quan trọng, vỗ vỗ Lý Minh Nguyên bả vai, sau đó chỉ vào một cái bàn nói ra. Hắn đã tìm tới chính mình danh tự. Ta cùng ngươi ngồi cùng một chỗ. Không có ý tứ, hắn ở đâu ta ở đâu. Nghe thấy Hạ Sơ Nhất lời nói, Lý Minh Nguyên không chút do dự, liền mở miệng nói. Sau đó nhìn về hướng Tiểu Diệu Âm lộ ra một cái không tốt ý tứ biểu lộ. Nhìn đối phương dáng vẻ, Tiểu Diệu Âm tú mi nhíu. Nàng đột nhiên hồi tưởng lại, lúc đi học, hai người có vẻ như chính là như hình với bóng. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, hai người này lại còn là dạng này. Cái này mặc dù biết những này, nhưng Tiểu Diệu Âm trên khuôn mặt hay là lộ ra thần tình lúng túng. Người là nàng mời nàng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Nàng ban này, trừ Lý Tường bên ngoài còn có 5 người. 5 người này tại đế đô đều là có địa vị khá cao bối cảnh. Nói trắng ra là đều là trong lớp phú nhị đại. Mặc dù nàng đối 5 người này cũng không thèm để ý nhưng vì một cái Hạ Chiến Tinh, để bọn hắn nhường ra vị trí hiển nhiên là không quá phù hợp. Như vậy đi, ta vậy cùng ngươi đi ngươi một bàn kia. Nghĩ nghĩ, Tiểu Diệu Âm làm ra quyết định của mình, hướng về phía Lý Minh Nguyên nói ra. Diệu Âm, vậy làm sao có thể làm, nơi này chính là vị trí của ngươi a. Lời này vừa nói ra, Lý Tường lúc này liền gấp, lập tức mở miệng ngăn cản. Hắn thật vất vả nghĩ đến cái này tổ chức đồng học lại cớ để tới gần đối phương, làm sao có thể làm cho đối phương tùy tiện rời đi. Hai người ngồi chung một bàn hắn có thể đủ nghĩ biện pháp cùng đối phương tăng tiến tình cảm. Nếu là đối phương đi hắn làm chút cho ai nhìn. Ha ha, cũng không biết xã hội này là thế nào, luôn có một số người không nhìn rõ vị trí của mình. Ngay tại Lý Tường nôn nóng bất an thời điểm, lúc này ngồi tại bên cạnh hắn một người mở miệng cười lạnh một tiếng nói ra. Ai nói không phải đâu. Như vậy đi, Lý Tổng. Bằng không tại thêm một cái ghế đi. Chúng ta nhịn một chút là được. Các vị cảm thấy thế nào? Đối phương vừa nói xong, một người khác vậy mở miệng nói ra. Cung cấp ra biện pháp giải quyết. Tính toán, đều là đồng học, liền đem đi. Không sai, nhanh bắt đầu đi, ban đêm ta còn có tiết mục đâu. Trong lúc nhất thời đang ngồi người đều nhao nhao phát biểu ý kiến. Tốt. Hạ Chiến Tinh, chính ngươi chuyển cái ghế dựa lại đây ngồi đi. Nhớ kỹ ít nói chuyện là được. Nghe được lời của mọi người, Lý Tường mừng rỡ trong lòng. Sau đó không kịp chờ đợi mở miệng nói ra. Có phải hay không có cái gì bệnh nặng?
Hạ Sơ Nhất nhìn xem mấy người kia, ngươi một câu ta một câu, đống cảm giác im lặng. Nói xong, không chần chờ chút nào xoay người liền đi. Ngay sau đó đặt mông an vị tại viết chính mình danh tự trên chỗ ngồi. Có ý tứ, có ý tứ. Lý Minh Nguyên đương nhiên cũng không có bất luận ngoài ý muốn gì theo tới. Chỉ gặp hắn đặt mông ngồi ở đối phương bên người, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Không phải, tiểu Lý Tử, ngươi có phải hay không chê ta không đủ phiền phức, cho ngươi đi ngồi ngươi liền đi thôi, không phải kéo lên ta làm gì. Hạ Sơ Nhất trắng đối phương một chút, ghét bỏ nói. Hắc hắc, ngươi quản ta. Ta vui lòng. Rút không? Lý Minh Nguyên ti không thèm để ý chút nào nói ra. Sau đó từ trong túi xuất ra một hộp thuốc rút ra một cây đưa tới. Đừng chỉ cho ta a, còn có người đâu. Hạ Sơ Nhất nhận lấy điếu thuốc, sau đó quét một vòng bên cạnh mấy người, vừa cười vừa nói. Toàn bộ mướn phòng hết thảy 6 bàn, mỗi bàn ước chừng có khoảng 8 người. Đương nhiên cũng có một chút đồng học không có tới, điều này sẽ đưa đến, tất cả bàn nhân số cũng không giống nhau. Liên lấy hắn bàn này tới nói, trừ Hạ Sơ Nhất cùng Lý Minh Nguyên, chỉ có 4 người. 3 nam 1 nữ. Cần ngươi nói a. Ta đây không phải phát đâu thôi. Lý Minh Nguyên trên mặt lộ ra vẻ hậm hực, sau đó biểu lộ ngưng tụ tức giận trả lời. Tiếp lấy hắn trực tiếp đem khói bỏ vào bàn ăn trên đĩa quay, phân biệt chuyển đến mỗi người trước mặt. Cảm ơn, ta không hút thuốc lá. Liên tiếp hai tên nam sinh đều rút ra một cây, đến nữ đồng học trước mặt lúc, đối phương cười cự tuyệt nói. Trần Minh nghĩ gì thế? Cả một cái căn. Đến cuối cùng một cái nam đồng học thời điểm, Lý Minh Nguyên nhìn đối phương một mực túi đầu không biết suy nghĩ gì, không có bất cứ động tĩnh gì, lập tức liền lên tiếng nói ra. A, Minh Nguyên ngươi tới rồi. Ta không. Đi tới một cây đi. Nghe thấy kêu tên của mình, Trần Minh có chút ngạc nhiên ngẩng đầu. Thấy rõ mặt của đối phương sau, thần sắc lập tức trở nên có chút kinh hỉ.